Chương 176, đưa ta lên tận trời. Sắc mặt Trịnh Kiến Huy, trọng tài kể cả khách quý cao tầng của Ngũ Quốc vô cùng khó coi, nơi này luyện đan sư dự thi lợi hại nhất của bọn họ chỉ là tam phẩm. Ánh mắt của mọi người rời về phía Chu Chu, trọng tài đại biểu bốn nước chủ trương gắng sức thực hiện thay đổi quy tắc tỉ thí lúc trước đầy bụng khổ tâm, bọn họ một lòng ngăn cản Chu Chu ăn gian mưu lợi, vì nàng thiết kế chướng ngại, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi cho người Đan Quốc, nếu như vẫn tự mình đóng cửa luyện đan, Chu Chu hẳn là năm chắc có thể đánh bại Phùng Tiên Cao. Đáng tiếc hiện tại hối hận thế nào cũng đã muộn, chỉ hy vọng thành tích tỉ thí của Chu Chu lúc trước xuất phát từ thực lực chân chính, nếu không lần này Tây Phương Ngũ Quốc gặp khó khăn chắc rồi. Dường như Tư Đồ A Đại ngại kích thích bọn họ không đủ, tiếp tục nói, bản lãnh của Phùng Hiền Chất, ở Đan Quốc coi như bình thường, nhưng đối phó với các ngươi những kẻ dùng thủ đoạn phía sau cánh cửa đóng kín là dư giả rồi. Trong lời hắn nói mang mũi nhọn đâm thẳng vào chuyện thành tích của Chu Chu lúc trước có vấn đề, nhưng người Tây Phương Ngũ Quốc không có một người nào, không có một ai dám phản bác thẳng thắn, bởi vì trong lòng bọn họ cũng tồn tại hoài nghi như vậy. Đề Thiện Hượng cũng không để ý nhiều như vậy, một tay chỉ vào Phùng Tiên Cao nói, phi, loại tuổi mục này mà muốn thắng được tiểu sư muội nhà ta, ngươi mơ tưởng hão huyền. Tư Đồ A Đại ngó bộ dáng sợ hãi rụt rè của Chu Chu, không có ý tốt nói, có phải là nằm mơ hay không, rất nhanh sẽ biết. Bản thân ta thật sự hiếu kỳ, các ngươi đã dùng thủ đoạn gì giúp nàng ta an gian. Doãn Tử Trương từ từ bình tĩnh lại, người Đan Quốc hình như đã chú ý tới Chu Chu, một mặt trốn tránh chẳng những đắc tội Tây Phương Ngũ Quốc mà tin tức truyền tới trong thai người có tâm vẫn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đã như vậy, dứt khoát để Chu Chu ra ngoài sáng, để mọi người tự mình thấy rõ luyện đan thiên tài mới tỏa sáng này. Nghĩ tới đây, hắn bắt lấy tay Chu Chu, kéo nàng tới trước mặt chân thành nói, không cần sợ, huynh biết muội có thể làm được đan dược tứ phẩm. Chỉ cần có tỷ lệ 90% thành đan, bất kể thắng bại huynh cũng không mắng muội là heo ngốc nữa. Nếu có kết quả gì, huynh với muội cùng nhau gánh chịu. Cái kết quả này chỉ có hai người hiểu, không chỉ là không thể đoạt giải quán quân, không chiếm được Tử Vân Hốt, không mở được bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, mà chỉ có thể là dẫn đến những kẻ thù lợi hại từ Đan Quốc kia. Chu Chu mở to mắt nhìn hắn nói, thật, huynh đã lừa gạt muội lúc nào chưa? Doãn Tử Trương khinh thường nói, nhưng muội không thể đi lên. Hơn nữa, muội sợ độ cao. Chu Chu nhìn cái vân đài cao ba trượng kia đã cảm thấy chân nhũn ra, kể từ hơn một năm trước bị Thành Khuê thiết kế mưu hại, ngã từ trên đỉnh núi Ứng Bàng xuống, nàng rất sợ phải một mình ở trên cao. Bình thường ngồi pháp bảo phi hành hay cưới linh cầm, đều có Doãn Tử Trương bên cạnh. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể một mình ở trên vân đài, còn phải tĩnh tâm luyện đan, độ khó đối với nàng thật sự quá cao. Huynh sẽ đưa muội đi lên. Muội sợ thì nhắm mắt lại đừng nhìn xuống, một đường đi lên là được. Huynh sẽ không để muội ngã xuống. Doãn Tử Trương nói. Chu Chu nhìn hai mắt bình tĩnh kiên định của hắn, cuối cùng gật đầu nói, được. Thạch Ánh Lục cũng nhỏ giọng an ủi, muội coi như là đang nấu cơm cho chúng ta. Bình thường muội làm cho chúng ta ăn, chúng ta đều ở bên cạnh nhìn muội. Muội cũng không nấu hỏng. Muội làm đồ ăn là ngon nhất rồi. Thân cẩu vẻ mặt ngưng trọng vừa đi tới, nghe lời này suýt chút nữa chân trái vướng chân phải ngã trên đất, đó là luyện chế đan dược tứ phẩm A. Thì ra trong lòng bọn họ cũng không khác gì so với nấu cơm. Bởi vì chỉ tỉ thí một cuộc, cho nên luyện đan sư dự thi tự mình chọn đan dược muốn luyện chế. Năm luyện đan sư tam phẩm có hạn không hẹn mà cùng chọn luyện chế đan dược tứ phẩm, có Phùng Tiên Cao luyện đan sư tứ phẩm này ở đây, bọn họ luyện chế đan dược tam phẩm cho dù đạt tới tỷ lệ 100% thành đan, cũng không có ý nghĩa gì, người ta nhất định sẽ luyện chế đan dược tứ phẩm, chỉ cần có tỷ lệ 10-20 thành đan cũng đủ để áp đảo bọn họ. Thái độ Phùng Tiên Cao cuồng vọng nhưng làm việc rất cẩn thận, không cố gắng vượt cấp khiêu chiến đan dược ngũ phẩm, chỉ lựa chọn luyện chế một loại đan dược tứ phẩm bình thường ẩn tâm đan, Chu Chu trước khi dự thi cũng lén chuẩn bị tài liệu của đan dược ngũ phẩm. Nhưng tình huống lần này đặc thù, nàng không dám mạo hiểm, cho nên quyết định luyện chế Tử Nguyên đan đã luyện qua ở trận bán kết, thân cẩu đã sớm chuẩn bị tài liệu thay nàng rồi. Trịnh Kiến Huy nghe tất cả người dự thi báo ra đan dược mình muốn luyện chế, vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Chu một cái, cuối cùng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Chứ Chu Chu, tất cả tu vi của luyện đan sư dự thi ít nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, đài cao ba trượng đối với bọn hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Tiếng chuông vang lên, mọi người liền thi triển các loại biện pháp để bay lên vân đài, có ít người sử dụng pháp bảo phi hành, có một số người thi triển pháp thuật khinh thân, hoặc là phiên nhược kinh hồng, bay nhẹ như chim hồng nhạn, hoặc là bảo quang bắn ra bốn phía, người xem bên ngoài sân cũng không rõ ràng tâm tình trầm trọng của mọi người trong sân, mọi người thấy náo nhiệt lớn tiếng hoan hô. Chu Chu nhìn cái vân đài thuộc về mình ở phía trước cách đó không xa, quay đầu nhìn Doãn Tử Trương. Đi đi. Trong hai mắt Doãn Tử Trương có ảnh ngược thân hình nhỏ gầy của nàng, trong giọng nói phảng phất mang theo lực lượng vô hình, Chu Chu từ từ xoay người sang chỗ khác, giơ chân phải lên đạp một cước. Cảm giác lạnh như băng từ lòng bàn chân truyền đến, Chu Chu nhắm mắt lại giơ chân trái lên bước tiếp ra phía trước, dưới chân lại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt lại từng bước đi lên phía trước, loáng thoáng cảm giác được mình như đang dẫm lên một cái cầu thang kiên cố được xây từ băng. Nàng biết đây là do Doãn Tử Trương làm phép ngưng thành, bên thai quanh quẩn lời hắn vừa nói huynh sẽ không để muội ngã xuống. Lạnh lẽo dưới chân truyền tới trong lòng nàng, hóa thành một dòng nhiệt ấm áp, tất cả lo lắng sợ hãi bị dòng nhiệt này đánh vào, sụp đổ, bước chân nàng không tự chủ được nhẹ nhàng hơn. Bên hai phảng phất truyền đến tiếng hoan hô rung trời, nàng không biết một màn mình đi lên vân đài kia ở trong mắt người xem bên trong bên ngoài sân chấn động đẹp mắt như thế nào. Tất cả mọi người thấy mỗi bước nàng đi, dưới chân liền sinh ra một đóa hoa băng rực rỡ, trong suốt ở dưới ánh nắng sớm trong sáng chiết xạ như một loại kim cương lấp lánh chói mắt. Lúc bắt đầu bước chân của nàng còn có chút cứng ngắc nặng nề, càng về sau dần dần trở nên giống như nhảy múa nhẹ nhàng lưu nhã, bóng dáng nhỏ gầy ở trong gió núi lưu lưu bay bổng đi về phía trước, yếu đuối nhưng vô cùng kiên định, giờ khắc này in thật sâu trong lòng mỗi người tại đây. Linh hỏa tam quái nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hoa mắt thần trì, dự báo không ổn nào đó tự nhiên sinh ra, thôn cô này thoạt nhìn như không phải bình thường, sẽ không phải thật sự có thể lấy tỷ lệ 100% thành đan luyện ra đan dược tứ phẩm chứ. Không thể nào. Trên người nàng không có chút hơi thở của người tu tiên nào, hơn nữa tuổi lại nhỏ như vậy, sao có thể so với phùng tiền cao xuất thân đan quốc chuyên cần tu luyện nhiều năm. Tư đồ A Đại dùng sức lắc đầu, trừng mắt nhìn Doãn Tử Trương khoanh chân làm phép đưa Chu Chu lên vân đài, hừ một tiếng, giả thần giả quỷ. Khi Chu Chu mở hai mắt ra, nàng đã vững vàng đứng trên vân đài thuộc về nàng, lòng vốn hỗn loạn nay chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh linh hoạt kỳ lạ. Nàng lấy ra tất cả linh dược phối liệu cần có để luyện chế tử nguyên đan từ trong túi trữ vật. Mở túi linh thú gọi tiểu trư, sau đó lấy ra cái nồi thường ngày dùng để nấu cơm. Không. Là đan đỉnh mới đúng. Bắt đầu nấu cơm. Nhầm rồi. Là luyện đan. Chương 177, nộ cảnh tinh thiết. 14 luyện đan sư ngồi ngay ngắn trên vân đài của mình, dưới đài một loại cột sắt đặc biệt liền và thông đến lối ra của lửa trong đan phòng, một đường đưa không ít địa hỏa lên trên đài. Chu Chu nhìn cũng chưa từng nhìn pháp trận khống chế địa hỏa trên mặt bàn, nàng lặng lặng ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Cả người từ từ tiến vào một loại cảnh giới không linh yên tĩnh rất kỳ diệu, hết thảy bên cạnh đều trở nên hư vô mờ mịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tiểu trư, cùng mười mấy loại linh dược bên trong đan đỉnh trước mặt. Linh giác trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí nàng không cần đụng chạm những linh dược kia, cũng có thể cảm giác được rất nhiều, như cùng nó cùng trải qua lễ rửa tội của trăm ngàn năm phong sương mưa tuyết, đối với mỗi một loại đặc tính của nó cũng hiểu rõ. Tiểu trư ngồi chồm hổm trên vai nàng. Há mồm ra phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím về phía lò đan, bọc lấy tất cả linh dược, ngọn lửa vừa đủ chậm rãi đốt linh dược, cho đến khi cả gốc linh dược hóa thành phấn vụn, chỉ dư lại vài giọt linh khí tinh túy. Từ khi Chu Chu lên đài, đã là đối tượng được nhiều người chú ý nhất trong sân, hơn nữa nàng là luyện đan sư duy nhất tự chuẩn bị mồi lửa, càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng nàng không hề giống luyện đan sư khác có động tĩnh lớn như vậy, từ lúc bắt đầu đã khép hờ mắt ngồi trước lò luyện đan, người không biết lại tưởng nàng ngủ thiếp đi. Tiểu Trư thường cách một thời gian sẽ phun ra một ngọn lửa về phía bếp lò, vừa đúng lúc khống chế ngọn lửa. So với những luyện đan sư khác ngưng thần tĩnh khí tay vân vê nói lẩm bẩm pháp quyết, một khác cũng không dám buông lỏng khống chế phun ra lửa lớn nhỏ, quả thực Chu Chu dễ dàng đến kỳ lạ. Khoe mắt mấy luyện đan sư quét qua bên nàng, cũng một bụng hâm mộ ghen tị rồi hận, linh thú hệ hỏa tốt như vậy, làm sao lại lợi cho tiểu nha đầu như vậy đây? Nếu như mình có một con linh thú lợi hại nghe lời như vậy, chỉ sợ sớm đã thăng cấp trở thành luyện đan sư tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm. Trên thực tế cũng là như vậy, tỉ như lúc trước Chu Chu gặp Thái Biện luyện đan sư tứ phẩm đến phái Thanh Chi bới móc kia, là do dựa vào Tam Nhãn Xích Hỏa sư mới thành công trở thành luyện đan sư tứ phẩm không tới 100 năm tuổi, bàn về tài năng thực lực chân chính, hơn Phùng Tiên Cao xuất hiện hôm nay không chỉ một cái cấp bậc. Phùng Tiên Cao cũng chú ý tới tình hình Chu Chu bên này, nhưng lúc này không cho phép hắn ngẫm nghĩ quá nhiều, sau khi vội vã nuốt vào một viên tĩnh tâm đan, liền chuẩn bị thả tâm vào lò đan trước mặt chiết xuất linh dược. Luyện chế linh dược nói đơn giản chỉ có 3 bước, bước đầu tiên là chiết xuất tinh hoa trong linh dược cần dùng, bước thứ hai là căn cứ tỷ lệ điều chế những tinh hoa này chung một chỗ để chúng phản ứng kết hợp đầy đủ, bước thứ ba là đem phản ứng đầy đủ, điều hòa đồng đều viên thuốc phân thành từng viên đan dược, đồng thời ở bề ngoài ngưng thành đan xác, niêm phong linh khí bên trong các thành phần đan dược để bảo tồn. Cả quá trình đều cần lấy ngọn lửa thích hợp ngăn cách hoàn toàn tinh hoa linh dược bên trong với linh khí bên ngoài. Chỉ cần để lộ nửa phần đan dược cho dù miễn cưỡng thành, phẩm chất cũng thấp hơn so với đan dược bình thường, thậm chí có thể biến thành phế đan. Trong 3 bước này bất kỳ một bước nào xuất hiện sai lệch cũng sẽ dẫn đến tỷ lệ thành đan cùng với phẩm chất đan dược bị giảm xuống. tỷ lệ tiểu chư luyện đan thành công cao hơn, phẩm chất cũng tốt kỳ lạ. Cũng là bởi vì linh dược từ đầu tới cuối đều ở trong cơ thể nó khống chế lửa luyện đan trong cơ thể so với khống chế tứ chi của mình còn nhạy bén nhanh chóng hơn, bản thân nó chính là hỏa linh. Chu Chu chỉ cần tâm linh tương thông với nó, có thể giống như nắm chắc tùy tiện định đoạt linh dược trong cơ thể nó. Phối hợp năng lực cảm giác cường đại của thần hồn nàng, luyện đan sao có thể sai lệch. Thời gian 2 canh giờ trôi qua rất nhanh. Trên vân đài trong lò đan của 3-4 luyện đan sư nhị phẩm lần lượt toát ra khói đen cùng mùi khét lẹt, đây là luyện đan thất bại. Đại hội quy định thời gian luyện đan chỉ có 3 canh giờ, cho dù còn dược liệu cũng không kịp luyện chế nữa, mấy người dứt khoát vò đã mẻ lại sức ngồi trên vân đài nhìn những người khác luyện đan. Doãn Tử Trương đứng ở dưới đài nhìn Chu Chu, hắn hy vọng nàng có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa, thuận lợi thắng cuộc tranh tài, lại sợ biểu hiện của nàng quá xuất chúng, sẽ khiến người Đan Quốc hoài nghi, nếu như để hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn an toàn của Chu Chu, chẳng qua đó cũng không phải là việc hắn có thể quyết định. Hắn còn quá yếu, thậm chí cả 3 tên chó săn của Đan Quốc cách đó không xa hắn cũng không thể đối phó, chứ đừng nói là đối kháng cả Đan Quốc. Hắn phải nắm chặt thời gian. Một mùi đan dược mát lạnh từ trên vân đài truyền đến. Ánh mắt Doãn Tử Trương ngưng tụ, là trên đài số 8 của Phùng Tiên Cao. Hắn ta đã luyện thành đan dược rồi. Dưới đài trọng tài khách quý của Tây Phương Ngũ Quốc người vẻ mặt trầm trọng. Tỷ lệ luyện thành đan cùng với phẩm chất đan dược tiếp cận thì thời gian luyện đan cũng là điều kiện tham khảo quan trọng để bình phẩm thắng bại. Linh Hỏa Tam Quái mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ một mực chú ý đến tình cảnh trên đài, trình độ phối hợp của linh thú heo phóng lửa bên cạnh Chu Chu với nàng thực ngoài ý liệu của bọn họ. Dự cảm không ổn liên tiếp khởi động trong lòng, may là Phùng Tiên Cao không phụ kỳ vọng, hiện tại chỉ xem thành quả của hắn ta thế nào. Trên vân đài, Phùng Tiên Cao vươn người đứng dậy, hai tay kết ấn hét lớn một tiếng thành. 9 viên đan dược màu đỏ thắm từ trong dược đỉnh bắn ra, nối tiếp nhau rơi vào bình ngọc trong lòng bàn tay hắn. Trong hoàn cảnh luyện đan như vậy, lại có tỷ lệ 90% thành đan, chẳng những bản lĩnh luyện đan vững vàng, mà một phần định lực tâm tính này đã khó có được. Hắn hét lớn một tiếng này. Làm tuyển thủ luyện đan trên đài phụ cận bị rung động tâm thần rối loạn, có 2 luyện đan sư nhị phẩm tương đối xui xẻo khống chế lửa thất bại tại chỗ, trong lò đan bay ra từng sợi khói đen, cả lò đan dược bị hủy trong chốc lát, 2 người quay đầu trừng mắt nhìn Phùng Tiên Cao, nhưng không có biện pháp nào. Long thao của Kim Quốc cùng với lục nhân giai đại biểu Tích Quốc cũng bị ảnh hưởng, may mà bọn họ tâm trí kiên định, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục trấn tĩnh, nhưng chỉ một cái chớp mắt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Người duy nhất không vì thế mà thay đổi. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Chu Chu thoạt nhìn như đang ngồi ngủ như chết. Phùng Tiên Cao có chút tiếc nuối chừng mắt nhìn về phía nàng một cái, xoay người thu hồi lò luyện đan nhà sủ ổng vân đài. Trịnh Kiến Huy mạnh mẽ chừng hắn một cái, hèn hạ vô sỉ. Phùng Tiên Cao cười lạnh một tiếng nói, cả chút định lực này cũng không có, chẳng lẽ còn có cơ hội thắng ta. Ta chỉ làm cho bọn họ tiết kiệm chút ít hơi sức thôi. Bản lĩnh của hắn quả thật thắng được những luyện đan sư khác trên vân thai, trọng tài đại biểu Ngũ Quốc tức đến xanh mặt. Thân cẩu đứng bên cạnh Trịnh Kiến Huy không cam lòng nói, ngươi bây giờ còn chưa thắng, nói khoác bây giờ còn ngại quá sớm. A, đúng rồi, còn luyện đan sư thiên tài Tích Quốc các ngươi tìm đến nữa, luyện chế đan dược tứ phẩm có tỷ lệ 100% thành đan phía sau cánh cửa đóng kín, cũng không biết trước đám đông đại sảnh có còn cái may mắn này hay không, ha ha ha. Phùng Tiên Cao cười nhạo nói, miệng hắn nói được vang dội, nhưng thật ra trong lòng lo lắng, như hắn vừa chứng kiến, một người một heo phối hợp ăn ý quả thực kinh người. Nếu hắn còn tưởng Chu Chu chỉ dựa vào đóng cửa an gian, vậy thì không khỏi quá lừa mình dối người. Quan trọng hơn là, sau khi hắn luyện đan thành công từng âm thầm lấy thần thức quét qua Chu Chu bên kia, thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Tình cảnh kia tựa như trước mắt rõ ràng thấy có người, nhưng trừ ánh mắt, tất cả giác quan đều không thể cảm thấy được có người tồn tại. Tình huống như thế hắn từng nghe tiền bối nhắc qua ở Đan Quốc, tên là Ngộ Cảnh Tinh Thiết, có thể tiến vào loại cảnh giới này hay không liên quan đến tu vi. Mà phải dựa vào cảm ứng thiên địa mà ngẫu nhiên giác ngộ, cố lao tương truyền, lúc luyện đan mà tiến vào loại cảnh giới này cho dù chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, cũng là thánh dược vô thượng. Xú nha đầu kia có vận tốt như vậy? Không. Không thể nào. Chương 178, oan hay không? Trên vân đài, Long Thao, Lục Nhân Giai cũng lần lượt luyện ra đan dược, nhưng chỉ ngửi thấy mùi, cũng biết kém xa so với Phùng Tiên Cao, thế nên 2 luyện đan sư tam phẩm trẻ tuổi vượt cấp luyện ra đan dược tứ phẩm. Trên mặt một chút vui mừng cũng không có. Nhất là Long Thao, tỷ lệ thành đan của hắn và Lục Nhân Giai đều chỉ có 40%, lấy tu vi thực lực của bọn họ mà nói là hết sức không dễ, nhưng vừa nghĩ tới tương lai Tây Phương Ngũ Quốc trong 10 năm có thể vì vậy mà bị Đan Quốc cản tay tham dự, hắn, người Kim Quốc chính tông này đã cảm thấy khó chịu. So ra mà nói, Lục Nhân Giai được Tích Quốc mời từ bên ngoài tới chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc cùng áy náy, cũng không giống Long Thao nghĩ nhiều như vậy. Một mùi cháy khét truyền đến, luyện đan sư Ngân Quốc nhất thời thất bại, cả lò đan dược tiêu tùng, nhưng ngay sau đó luyện đan sư tam phẩm được Đồng Quốc phái tới dự thi, cũng chính là quỷ xui xẻo đã từng gặp Chu Chu ở trận bán kết cũng thất bại. Bốn luyện đan sư tam phẩm vốn xem đối phương là địch trên vân đài của mình cười khổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng rời ánh mắt về phía Chu Chu vẫn ngồi yên tĩnh không động như cũ. Nàng chính là hy vọng cuối cùng đại hội thi đấu luyện đan sư của Tây Phương Ngũ Quốc lần này, chỉ mong kỳ tích đã phát sinh trên người nàng trở lại một lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhánh hương thứ 6 chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn, thời gian 3 canh giờ theo quy định lập tức sẽ hết. Phùng Tiên Cao cùng với Linh Hỏa Tam Quái âm thầm trao đổi ánh mắt, không thể che hết vui sướng trong lòng. Chuyện này thành công, thái tử nhất định sẽ vô cùng vui mừng, có thể trở thành thân tín của thái tử, được hắn ta thoáng chỉ điểm dẫn dắt, tương lai con đường tu tiên tất nhiên sẽ dễ đi nhiều lắm, địa vị gia tộc mình ở Đan Quốc cũng sẽ như nước lên thuyền lên. Trên mặt Trịnh Kiến Huy bình tĩnh nhưng trong lòng gấp đến độ dậm chân, hận không thể vọt tới vân đài của Chu Chu xem nàng đến tột cùng giờ trò quỷ gì. Mắt thấy chiều dài nhánh hương chỉ còn lại không tới một đầu ngón tay, Tư Đồ A Đại rốt cuộc không nhịn được, đứng lên thúc giục. Xú nha đầu kia bây giờ còn không thành đan, thì thế nào cũng không kịp, các ngươi hiện tại có thể tuyên bố kết quả. Trịnh Kiến Huy mặt lạnh không nói lời nào, trọng tài đại biểu Ngân Quốc bên cạnh phi một tiếng nói, gấp cái gì? Chạy đi đầu thai. Các ngươi kéo dài nữa cũng chỉ là chốc lát, có tác dụng gì chứ? Tư Đồ A Đại tự thấy nắm chắc phần thắng, không giận ngược lại còn cười. Song phương rằng co, đông nhiên nghe được giọng nói suy yếu của Chu Chu từ trên vân đài truyền đến, sư minh, muội làm sao đi xuống được? Linh Hỏa Tam Quái cùng với Phùng Tiên Cao tắc nghẹn, nha đầu kia luyện đan xong rồi. Làm sao mà một chút mùi vị thanh sắc cũng không có đây. Đám người Trịnh Kiến Huy cũng cảm thấy thật kỳ quái, không hẹn mà cùng nhìn về vân đài số 1. Bên kia Doãn Tử Trương cùng Thạch Ánh Lục đã nhảy lên trên đài, một người nâng đan đỉnh lên. Một người cóng Chu Chu, từ trên không trung nhảy xuống. Người xem bên ngoài sân không rõ nội tình, rối rít lớn tiếng ồn ào, người ở ghế khách quý, trọng tài trong sân không nhịn được đứng lên gắt gao ngó chừng cái đan đỉnh kia. Tương lai 10 năm cho tới tương lai xa hơn của Tây Phương Ngũ Quốc, còn có thể tiếp tục chống đỡ Đan Quốc thôn tính như tầm ăn dỗi hay không thì phải nhìn bên trong cái đỉnh kia. Chu Chu giống như tiêu hao quá độ, trực tiếp gục trên lưng Doãn Tử Trương ngủ mê man. Thạch Ánh Lục một đường đưa đan đỉnh đến trước ghế trọng tài, mọi người ló đầu ra nhìn. Chỉ thấy một cái vung tròn tròn ở trên đỉnh. Một cái nắp đan đỉnh đắp thật tức lời, thật chẳng ra cái gì cả, bọn họ vừa rồi cũng không chú ý đến Chu Chu từng cầm nắp đậy lên đan đỉnh. Thạch Ánh Lục có chút lúng túng, cái này nắp là nàng luyện theo yêu cầu cải trang của Chu Chu. Dễ dàng dùng lúc nàng trưng thịt yêu thú, bị nàng chế thành một phần đan đỉnh. Khó trách Chu Chu ở trên đài lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì. Thì ra là nàng ấy đóng nắp đan đỉnh lại, mùi hay bất cứ cái gì cũng không truyền ra. Thạch Ánh Lục dối ngón tay nghiêng đỉnh một chút, cái nắp tự nhiên xoay mở, một đạo kim quang, ánh sáng màu vàng, phóng lên cao, một mùi hương đan dược đặc thù rõ ràng vô cùng nồng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trong vắt như nước. Trong nháy mắt phiêu tán, gió nhẹ thổi, cả người xem bên ngoài cũng có thể ngửi thấy được. Chỉ là một mùi này đã khiến người ta lòng say mê tinh thần phấn chấn, giống như cả người đột nhiên tràn đầy sức lực dùng mãi không hết. Trịnh Kiến Huy vẻ mặt biến đổi, đan dược Chu Chu luyện chế hẳn là Tử Nguyên Đan tứ phẩm. Mùi thơm này tựa hồ vô cùng giống mùi vị của Tử Nguyên Đan, nhưng lại có chỗ khác biệt, giống như một chén quỳnh tương ngọc dịch với một chén nước trong bình thường. Phẩm chất kém xa vạn dặm. Phùng Tiên Cao cùng với Linh Hỏa Tam Quái sắc mặt vẻ vải. Kiến thức của bọn họ đối với phương diện luyện đan hơn phần lớn người trên sân. Vừa nhìn điệu bộ này cũng biết Chu Chu luyện ra lò đan dược này so với Phùng Tiên Cao luyện ra, cao hơn không chỉ một bậc. Kim quang tàn đi, mọi người tập trung nhìn lại, trong đan đỉnh chỉ có một viên đan dược hoàng kim, vừa rồi kim quang cùng mùi thơm đều xuất phát từ nó. Một số khách quý không hiểu lắm nhất thời thất vọng, chỉ có một viên. Tỷ lệ thành đan này có phải quá thấp hay không? Chính Kiến Huy cùng trọng tài đại biểu bốn nước lại cũng không cảm thấy thất vọng chút nào. Trịnh Kiến Huy lấy ra một chiếc khăn trắng như tuyết tỉ mỉ lau tay của mình một lần, sau đó đổi lại một chiếc khăn hoàn toàn mới bọc tay, cẩn thận từng chút một thậm chí là vô cùng thành kính lấy ra viên kim đan kia từ trong đỉnh. Một loạt tiếng hút khí phát ra từ trong miệng trọng tài cùng với hơn 10 người dự thi kia, thậm chí cả Phùng Tiền Cao cũng không ngoại lệ. Linh đan thánh phẩm. Thật sự là linh đan thánh phẩm. Không nghĩ tới lão phu khi còn sống lại có thể nhìn thấy có người luyện chế ra linh đan thánh phẩm. Trịnh Kiến Huy kích động, cả người phát run. Đôi tay đang cầm kim đan kia cũng run lên. Trọng tài đại biểu Kim Quốc bên cạnh hắn giống như trước vẻ mặt kích động, một tay nâng cái tay đang cầm đan dược của kinh hô, họ Trịnh kia, ngươi cẩn thận một chút. Trọng tài đại biểu Thiết Quốc tương đối lý trí, sau khi khiếp sợ mừng như điên đã phản ứng rất nhanh, cười lạnh nhìn về phía bốn người Linh Hỏa Tam Quái và Phùng Tiên Cao nói, Chu Chu cô nương luyện ra linh đan thánh phẩm, mang 9 viên đan dược tứ phẩm bình thường của ngươi ra so sánh, cả cái giấm cũng không bằng. Trọng tài đại biểu Đồng Quốc oán hận Phùng Tiên Cao, nói chuyện lại càng cay nghiệt, bản lãnh của Phùng Tiên Sinh quả nhiên rất bình thường, ha ha. Chính là đom đóm cũng dám tranh đua với trăng sáng. Không biết luyện đan sư bình thường của quý quốc, có mấy người luyện ra linh đan thánh phẩm. Sắc mặt bốn người Phùng Tiên Cao vô cùng khó coi. Phẩm chất của một loại đan dược chia thành 3 tầng thượng trung hạ, thật ra còn một tầng khác cao hơn nhưng cho tới nay vô số luyện đan sư luyện ra hàng tỷ đan dược cũng khó thấy được, đã trở thành tồn tại gần như truyền thuyết, thậm chí rất nhiều luyện đan sư đều cho rằng đó là tầng không thể nào đạt tới, đó chính là thánh phẩm. Đan dược một khi tiến nhập thánh phẩm, bất kể nó vốn là đan dược mấy phẩm đều lập tức sẽ trở thành siêu phẩm tồn tại. Đừng nói Chu Chu luyện ra một viên linh đan thánh phẩm hoàn mỹ vô khuyết, cho dù luyện chế thất bại, chỉ được một nửa viên phế linh đan thánh phẩm, cũng đủ để thắng Phùng Tiên Cao dễ dàng. Vì luyện chế linh đan thánh phẩm không liên quan đến tu vi cùng thuật luyện đan cao hay thấp, chỉ có luyện đan sư cơ duyên xảo hợp, cảm ngộ thiên địa tiến vào ngộ cảnh tinh thiết, mới có thể luyện chế ra, về phần hiệu dụng cụ thể vẫn có rất nhiều cách nói khác nhau. Phùng Tỷ Hiển Cao hôm nay có thể nói là thua không oan, cũng có thể nói là thua rất oan, bởi vì nguyên nhân sau cùng đánh bại hắn, lại không phải là thực lực của Chu Chu, mà là vận khí nghịch thiên của nàng ta. Chương 179, khiến người hoài nghi. Chu Chu từ đại hội thi đấu luyện đan sư trở về, ước chừng ngủ mê man 3 ngày 3 đêm, sau đó xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không biết, đều nghe các sư huynh sư tỷ nói sau khi tỉnh lại. Nàng không chút nghi ngờ được tuyên bố trở thành quán quân đại hội lần này, sau khi cuộc tranh tài kết thúc Phùng Tiên Cao và Linh Hỏa Tam Quái đã biến mất, ngày kế tiếp Hoàng Thất Tích Quốc phát lệnh trục xuất, cấm mấy người này ở lại trong biên giới Tích Quốc. Một viên linh đan thánh phẩm được đặt ở quảng trường Hoàng Cung trưng bày công khai 7 ngày, hiện tại chính là đề tài sốt dẻo nhất Tích Thành. Đề Thiện Thượng cũng không biết hung hiểm giấu trong lần tỷ thí này, oán giận với Chu Chu một trận, muội tùy tiện chuẩn bị tỷ lệ 100% thành đan ngăn chặn tên đan quốc kia là được, cần gì phiền toái như vậy luyện cái gì mà linh đan thánh phẩm, làm cho lão tử sợ chết khiếp, toàn bộ gia sản của chúng ta đều đưa đến đấu pháp đường mua muội thắng, nếu muội tỉnh lại chậm một chút thua tranh tài, chúng ta lập tức sẽ nghèo rất mồng tơi, phí về nhà cũng không có. Nghe lời này, cái gì gọi là tùy tiện chuẩn bị tỷ lệ 100% thành đan? Thân cầu đúng lúc đi vào xem tình huống của Chu Chu không nhịn được liếc mắt. Muội cũng không muốn vậy, đây không phải là ngẫu nhiên sao? Chu Chu cười khổ nói, nàng cũng không nghĩ đến mình sẽ tiến vào ngộ cảnh tinh thiết tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ trong lúc vô tình. Đáng tiếc nàng cũng không phải là người tu tiên, nàng nhớ được từng xem ở đâu. Nếu tu sĩ có thể tiến vào loại cảnh giới này, đối với tu luyện đạo tâm sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lời này nghe và trong thai thân cầu, trong lòng buồn giận lẫn lộn cơ hồ tại chỗ lệ rơi đầy đất. Cơ duyên ngẫu nhiên này bao nhiêu người trông mong cũng không được một lần đâu. Chu Chu quan tâm một vấn đề khác hơn, vậy chúng ta thắng bao nhiêu? Đề Thiện Thượng thở dài, thành tích của mỗi trận bán kết quá tốt, tỷ lệ đặt cược lúc trận chung kết rất thấp, nhiều linh thạch của chúng ta ném xuống như vậy cũng chỉ buôn bán lời được không tới 10%, còn hại lao tử bị kinh sợ một phen. May mà Chu Chu thắng. Nếu không hắn vì kiếm không tới 10% tiền lời này mà phá sản, chỉ có hối hận đến chết. Đại sư Minh, cái kia chỉ là đánh cuộc nho nhỏ cho vui, sau này huynh hay là không nên ác như vậy mới tốt. Chu Chu cũng sợ không dứt. Thân cầu thấy bọn họ nói chuyện đã bỏ sót một chỗ, vội vàng ho một tiếng, đi lên hai bước nói, thân thể Chu Chu cô nương khá hơn chút nào không? Chu Chu gật gật đầu nói, đã khỏe rồi. Hoàng thượng Tệ Quốc tính toán cử hành yến hội vào đêm mai, vì cô nương ăn mừng, khách quý đại biểu Tây Phương Ngũ Quốc cùng những luyện đan sư nổi danh còn lại ở Tích Thành sẽ xuất hiện. Đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ đúng hẹn đem Tử Vân Hốt từ trong quốc khố ra, tặng cho cô nương. Thân cẩu cười híp mắt tuyên bố tin tức tốt. Tảng đá lớn trong lòng Đề Thiện Thượng và Chu Chu thả xuống hơn phân nửa, chỉ cần Tử Vân Hốt này tới tay. Nhiệm vụ đến Tích Quốc lần này của bọn họ đã hoàn thành. Đề Thiện Thượng vô cùng phấn chấn đi tìm những người khác chia sẻ tin vui, thân cẩu nhân cơ hội lưu lại thỉnh giáo Chu Chu về ngộ cảnh tinh thiết cùng với chuyện linh đan thánh phẩm, mặc dù hắn cùng với sư phụ Trịnh Kiến Huy biết hai chuyện này. Nhưng chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, Chu Chu tự mình kinh nghiệm. Lại là đệ tử của luyện đan sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, như vậy sẽ biết nhiều hơn, nhất là tác dụng của linh đan thánh phẩm. Chu Chu dùng sức suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được sư phụ đã nói. Linh đan thánh phẩm do cảm ngộ thiên địa mà sinh ra, cho nên cũng không thể lấy công hiệu của đan dược bình thường mà so sánh. Sau khi dùng sinh ra hiệu quả khác nhau đối với từng người, đối với một số người có thể là tái tạo toàn thân thậm chí là tuyệt thế kỳ dược giúp phi thăng. Đối với những người khác, có thể là kịch độc kiến huyết phong hầu, thấy máu là chết, phải xem cơ duyên của người này. Nhưng nghe nói linh đan thánh phẩm đối với tu sĩ đại thừa kỳ hậu kỳ mà nói, có thể là linh đan giúp đạt tới cảnh giới tu vi viên mãn, phi thăng. Thật ra những lời này cũng không phải là Trịnh Quyền nói, ngay cả Chu Chu cũng nghĩ không thông tại sao mình lại biết. Đại thừa kỳ hậu kỳ. Đối với phần lớn tu sĩ trên thế gian mà nói đây chuyện quá mức xa xôi, thân cẩu trở về thực tế trong chốc lát, cau mày nói, làm thế nào biết người nào dùng thì hữu ích, người nào dùng thì có hại đây. Chu Chu lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng mang theo linh đan thánh phẩm trên người, cũng có hiệu quả kỳ lạ là chữa thần tinh tâm, tu luyện ít nhưng, hơn nữa càng về sau tu luyện cấp bậc càng cao có tác dụng càng lớn. Nàng cũng chỉ biết những điều này. Thân cẩu lại hỏi cảm giác của Chu Chu tiến vào ngộ cảnh tinh thiết hôm đó, Chu Chu nói cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thế giới rất yên tĩnh, giống như cái gì cũng có thể nhìn thấu, sau đó trong lúc vô tình đan dược đã luyện thành. Nếu như không phải là tiểu chư nhảy đến trong ngực nàng làm loạn một trận, bọn nàng sẽ không vừa vặn tỉnh lại trước khi tranh tài kết thúc. Muốn đi vào ngộ cảnh tinh thiết phải có cơ duyên cực lớn. Thân cẩu chỉ tò mò, cũng không trông cậy Chu Chu có thể nói rõ ràng, nhưng nghe Chu Chu kể lại, nhất thời sinh ra vô hạn cảm kích đối với tiểu chư, may là nó kịp thời nhắc nhở, nếu không bọn họ hiện tại đã phiền phải lớn. Chu Chu cùng với các sư huynh sư tỷ khẩn trương mong đợi yến hội vào buổi tối ngày thứ hai, bên trong một sân nhỏ tầm thường của Tích Thành, Phùng Tiền Cao và Linh Hỏa Tam Quái đang thương nghị kế hoạch tiếp theo. Tư Đồ A Đại trầm giọng nói, kế hoạch lần này thất bại, ta cần trở về Đan Quốc tự mình nhận tội với Thái Tử, trừ Tích Quốc, chiếu lệnh trục xuất chúng ta của bốn nước còn lại sợ rằng sẽ phát ra trong mấy ngày nữa, chúng ta nằm vùng tại đó cũng không có ý nghĩa, lần này trở về hơn phân nửa Thái Tử sẽ sai chúng ta đến nơi khác, các ngươi cũng chuẩn bị tốt đi. Lần này hắn trở về Đan Quốc không khỏi sẽ bị phạt, Thái Tử đối với thuộc hạ hành sự bất lực từ trước đến giờ luôn trách phạt nghiêm khắc, hắn cố ý để cho nhị đệ, tam đệ lưu lại. Lấy cớ là thu thập dấu vết, trên thực tế là hy vọng bọn họ có thể tránh bị xử phạt. Tư Đồ A Nhị, A Tam nào không rõ, vừa cảm kích vừa khổ sở, đều cúi đầu trầm mặc không nói. Phùng Tiên Cao đông nhiên nói, ta nhớ Thái Tử mấy năm trước từng truyền lệnh thiên hạ, muốn chúng ta để ý thiếu nữ tinh thông luyện đan. Tư Đồ A Tam hừ nói, người Thái Tử muốn tìm chính là sủng cơ của hắn, xuất thân đan tộc, dung mạo vô cùng đẹp, tu vi cũng cao, ngươi cho dù nóng lòng lập công chuộc tội cũng đừng bệnh đến lú lẫn. Chỉ bằng tu vi và bộ dáng quái dị của người kia. Làm sao có thể? Mặc dù biết rõ nhiệm vụ của bọn họ thất bại không trách được Phùng Tiên Cao, đổi lại bất kỳ một luyện đan sư nào, cho dù là mấy lao yêu quái bát phẩm ở Đan Quốc bọn họ kia, cũng chỉ có thể túi đầu nhận thua với Chu Chu luyện chế ra linh đan thánh phẩm, nhưng hắn không khỏi có chút oán hận. Ai bảo Phùng Tiên Cao lúc trước tràn đầy tự tin như vậy, tuyên bố mình chắc chắn sẽ thắng. Phùng Tiên Cao không so đo thái độ của hắn, chẳng qua tiếp tục nói với Tư Đồ A Đại, dung mạo tu vi cũng có thể ngụy trang. Hơn nữa nàng làm hỏng việc lớn của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cứ tính bỏ qua như vậy? Tư Đồ A Đại trong lòng không tin Chu Chu là người Thái Tử nhà mình muốn tìm, hắn đã tỉ mỉ quan sát Chu Chu, có thể khẳng định 100% nàng quả thật chỉ là người bình thường không có tu vi, điều duy nhất khác người chỉ là nàng có một con linh thú vô cùng lợi hại, cùng với năng lực cảm giác của thần hồn nàng so với rất nhiều tu sĩ thì mạnh hơn. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, chỉ cần bắt nàng lại một lần thì biết. Nếu phải, công lao kia chỉ sợ còn lớn hơn so với thu phục Tây Phương Ngũ Quốc, nếu không phải, giết nàng xả giận cũng tốt. Mắt Tư Đồ A Đại lộ ra hung quang, chậm rãi gật đầu. Chương 180, bảo vật tới tay. Tích Quốc đã có hơn 100 năm chưa từng đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu luyện đan sư ở Tây Phương Ngũ Quốc, lần này chẳng những đoạt giải quán quân, còn xuất hiện linh đan thánh phẩm ngay cả ở Đan Quốc cũng khó gặp, đương nhiên muốn bất chấp mọi thứ để ăn mừng. Một dạ yến hoàng cung được cử hành hết sức long trọng, tu sĩ nổi danh luyện đan sư trong Tích Quốc cùng với khách quý bốn nước còn lại lần này vì tham gia thi đấu đại hội mà chạy tới Tích Thành tụ tập ở một chỗ, tiện tay chỉ một cái cũng có thể đếm được nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ thậm chí là kết đan kỳ. Đề Thiện Thượng vốn vì tài nghệ luyện đan của Tây Phương Ngũ Quốc thấp hơn mà sinh ra mấy phần khinh thường nay đã hoàn toàn thu lại. Chỉ nói đến thực lực tu sĩ tại đây, ít nhất đã gấp 10 lần phái thanh trí trở lên, càng đừng nói đến lực lượng cường đại của Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc. Mặc dù những người trên yến hội này không cần thiết nguyện ý bán mạng vì Tây Phương Ngũ Quốc, nhưng chỉ cần lúc khẩn cấp xuất thủ trợ giúp, đó chính là một lực lượng khó lường. Huống chi còn có tất cả mười mấy tông môn tu chân lớn nhỏ sau lưng Ngũ Quốc, thực lực này quả thật không phải là phái thánh trí cùng tứ đại phái biên giới Tây Nam có thể sánh bằng. Đương nhiên Chu Chu là tiêu điểm mọi người chú ý, không ít người muốn tới đây lôi kéo tình cảm, may là có Trịnh Kiến Huy và thân cẩu thay mặt sắp xếp. Hoàng đế Tích Quốc chỉ là một người phàm. Đại khái chừng 50 tuổi, lúc bắt đầu yến hội xuất hiện kiểu tượng trưng một chút, sau đó liền lui về hậu cung. Đám người Doãn Tử Trương trên mặt chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng đều nhớ thương mục tiêu duy nhất của bọn hắn trong chuyến đi này, Tử Vân Hốt. Đợi đến khi yến hội chấm dứt, ngoài đại điện một đội thái giám thật chỉnh tề đi tới, thủ lĩnh là một lão giả tóc bạc tinh thần quắc thước trên tay nâng một hộp gỗ đen nhánh chậm rãi đi tới giữa đại điện, cao giọng nói, hoàng thượng có chỉ, đặc biệt tặng chí bảo truyền quốc tử Vân Hốt cho người đoạt giải quán quân đại hội thi đấu luyện đan sư ngũ quốc lần này, Chu Chu cô nương, cũng phong làm trưởng lão luyện đan của Tích Quốc. Lão giả này lúc trước Trịnh Kiến Huy từng giới thiệu với Chu Chu. Hắn là hộ quốc đại trưởng lão của hoàng thất Tích Quốc, tu vi kết đăng kỳ, tên là Bao Nhàn, là một vị luyện khí sư ngũ phẩm, sư phụ của hắn là luyện khí sư thất phẩm Hồng Bản, chính là người chế tác hai cái hộp thuốc bạc Chu Chu mới đoạt được. Bao Nhàn tuyên khẩu dụ của hoàng đế xong, mở nắp hộp gỗ, lấy ra Tử Vân Hốt trong đó trước mắt mọi người tại đây. Đó là một cái thước dài làm bằng gỗ tử trúc, bên trên có chứa hoa văn tường vân thiên nhiên, trong từng đám tường vân, khảm tám miếng bảo thạch thật nhỏ hoàn toàn khác nhau. Nhìn hình dáng chính là bắt trước Bắc Đấu Thất Tinh cùng với sao Bắc Cực. Mấy người đề thiện thượng vừa thấy thứ này, trái tim hưng phấn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hình dáng bên ngoài này xác thực là bát bảo Tử Vân Hốt bọn họ một lòng muốn tìm. Chu Chu nhìn Doãn Tử Trương một cái, đi lên mấy bước hai tay nhận lấy hộp gỗ đen Bao Nhàn đưa tới, sau đó đưa tới trên tay Doãn Tử Trương, mình thì thi lễ với Bao Nhàn một cái rồi nói, đà tạ Bao tiên sinh. Bao Nhàn không nghĩ tới Chu Chu sẽ đối đãi khách khí với mình như vậy, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Tây Phương Ngũ Quốc chính là đất luyện khí sư tụ tập, luyện khí sư ngũ phẩm ở trong mắt rất nhiều tu sĩ cao cấp không đáng kể chút nào. Mà luyện đan sư cũng là động vật hy hữu, có được loại đãi ngộ so sánh với luyện khí sư đồng cấp cao hơn nhiều. Thường ngày Bao Nhàn nhìn thấy luyện đan sư tứ phẩm Trịnh Kiến Huy đều khách khí tự cho mình là văn bối, mặc dù Chu Chu tuổi còn nhỏ tu vi hoàn toàn không có, nhưng bây giờ địa vị của nàng đang ở trong suy nghĩ tu sĩ Tây Phương Ngũ Quốc so với Trịnh Kiến Huy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bao Nhàn vội vàng đáp lễ nói, Chu Chu cô nương khách khí. Chuyện này vốn là hoàng thượng chính miệng đồng ý. Tử Vân Hốt nguyên là pháp bảo thượng cổ do đại năng tu sĩ Băng Hỏa Thần Vương luyện chế, đáng tiếc không biết vì sao bị phong ấn. Nhiều năm qua không người nào có thể phá giải, Chu Chu cô nương là một người có cơ duyên lớn, nói không chừng sẽ hiểu thấu bí mật trong đó. Mặc dù nó bị phong ấn, nhưng vẫn có hiệu quả hích hỏa kỳ lạ, trong truyền thuyết ngay cả thiên hỏa không thể phá hỏng nó. Đa tạ Bao tiên sinh cho hay. Khó trách sư phụ nhất định muốn ta tìm kiếm Tử Vân Hốt này, thì ra là nó còn có công hiệu như vậy, lúc luyện đan có nó tương trợ tất nhiên có thể làm chơi ăn thật. Chu Chu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đáp. Cơ U Cốc từng đã nói phải nghĩ biện pháp che giấu mục đích bọn họ tìm kiếm ba vật bảo vật kia, kết quả Bao Nhàn chủ động đưa lên một cái, thật là quá hiểu ý. Một dạ tiệc cả khách và chủ đều vui mừng. Sau dạ yến Trịnh Kiến Huy dẫn mấy người Chu Chu này tới một đại điện thanh tĩnh. Đại biểu bốn nước khác phái tới làm trọng tài cho đại hội thi đấu đã đợi ở đây. Trước khi đến thân cẩu đã từng nói, quán quân của đại hội thi đấu trong 10 năm có thể được 5 nước cùng cung phụng. Cũng trở thành trưởng lão của Liên minh Ngũ Quốc, mà cái giá phải trả là Chu Chu phải ở nơi này trong 10 năm. Hàng năm phải luyện chế một lò đan dược chỉ định vì 5 nước, không ít chi tiết liên quan đến chuyện này, sẽ thương lượng cùng nàng sau dạ yến, cho nên Chu Chu cũng không ngoài ý muốn. Hai bên ngồi vào chỗ của mình. Trịnh Kiến Huy lúc này đi thẳng vào vấn đề đem phần thưởng cho chức vô địch của đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư nói rõ ràng, cuối cùng nói, 10 năm sau này, Chu Chu cô nương không biết có tính toán gì không. Chuyện này, Chu Chu đã sớm thương lượng xong với các sư huynh sư tỷ, lập tức quăng ánh mắt về phía Cơ U Cốc, việc giao thiệp với cò kẻ mặc cả và vân vân, để nhị sư huynh đi làm tương đối chuyên nghiệp. Cơ U Cốc mỉm cười nói, các vị tiền bối nói vậy đã biết chỗ của sư môn của chúng ta, Chu Chu tuổi còn quá nhỏ. Đối với hoàn cảnh của Tây Phương Ngũ Quốc cũng không quen thuộc, chức trưởng lao trách nhiệm trọng đại, sợ rằng nàng khó mà đảm nhiệm, chỉ mang danh là đủ, quyết sách của Liên minh Ngũ Quốc sẽ không tham dự. Đại biểu Ngũ Quốc nghe lời này, người người đều thở phào nhẹ nhõm, thuật luyện đan của Chu Chu cao minh, nhưng từ đầu đến cuối cũng không xuất thân Tây Phương Ngũ Quốc, để cho một người ngoài tiến vào hội trưởng lão của Liên minh Ngũ Quốc hoa chân múa tay, trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái. Hơn nữa nàng nhỏ tuổi như vậy lại không có tu vi. Vạn nhất có người lợi dụng bức bách nàng tới làm loạn, vậy thì thật là phiền toái. Nàng nguyện ý chủ động buông tha sử dụng quyền lực, đó là chuyện tất cả mọi người cầu còn không được. Trịnh Kiến Huy thay mặt Liên minh Ngũ Quốc cũng không khuyên nữa, ngược lại hỏi chuyện Chu Chu luyện đan cho năm nước. Cái này ban đầu chỉ là quy định tượng trưng, trong quá khứ người đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu lợi hại nhất cũng chỉ là luyện đan sư tam phẩm, mặc dù đối với Tây Phương Ngũ Quốc coi như rất cần, nhưng không đến nổi thiếu một người như vậy hàng năm luyện một lò đan dược. Nhưng Chu Chu không giống. Nàng còn chưa tới 100 tuổi, thuật luyện đan chỉ sợ đã vượt xa luyện đan sư tứ phẩm, hơn từng luyện ra linh đan thánh phẩm, tiền đồ ngày sau không thể đo được, chỉ sợ trong 10 năm đột phá ngũ phẩm thậm chí luyện đan sư lục phẩm cũng không kỳ quái. Một mầm tốt như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không buông tha. Phải biết rằng luyện đan sư mạnh nhất Tây Phương Ngũ Quốc chỉ là một luyện đan sư ngũ phẩm duy nhất của Kim Quốc Tiền Lang mà thôi. Chu Chu có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm phẩm chất thượng đẳng, hơn nữa đạt tới tỷ lệ 100% thành đan, bất kể trong đó có gian trá hay không, đan dược dù sao cũng luyện ra rồi, tông môn cùng các tu sĩ của Tây Phương Ngũ Quốc nào không có đạo lý xua như xua vịt. Cơ U Cốc khẽ mỉm cười, muốn cầu cạnh bọn họ ư. Cái này có thể tranh thủ chút điều kiện có lợi thật tốt. Chương 181, nguy cấp. Hai bên đều thỏa mãn với kết quả đàm phán, theo như đã định trong tương lai 10 năm tới Chu Chu có thể đạt được nhiều chỗ tốt từ phía Tây Phương Ngũ Quốc, ví dụ như năm nay là năm đầu tiên họ sẽ mời đại sư luyện khí của Tây Phương Ngũ Quốc ra tay, đặc biệt chế tạo cho Chu Chu ít nhất là một linh khí phòng thân. Thực lực của bản thân Chu Chu quá yếu, danh tiếng luyện đan càng ngày càng truyền ra ngoài sẽ mang đến cho nàng thêm nhiều nguy hiểm, phải chuẩn bị pháp bảo phòng thân cao cấp hơn. Bảo khí tầm thường không đủ dùng. Những thứ linh khí cao cấp hơn thì chỉ có thể gặp không thể cầu, có linh thạch cũng chưa chắc đã có thể mua được, huống chỉ lại còn phải là thứ thích hợp cho người chưa từng tu luyện như Chu Chu, trừ đặc biệt chế tạo ra thì không còn cách nào khác. Lại càng may mắn hơn là Tây Phương Ngũ Quốc có nhiều luyện khí đại sư, chỉ cần liên minh năm nước đồng ý xuất lực, không lo không làm được. Còn chuyện khác chính là hàng năm cấp cho Chu Chu đầy đủ linh thạch, nếu như nàng cần thì cũng có thể đổi linh thạch thành các vật khác. Trưởng lão cũng chỉ là trên danh nghĩa chứ không tham dự quyết sách thực tế. Nhưng đãi ngộ phúc lợi hạng nhất thì cũng không thể thiếu, như vậy thì khi bọn họ lịch lãm ở Tây Phương Ngũ Quốc cũng thoải mái hơn nhiều, vạn nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì cũng có thể triệu tập tu sĩ trong liên minh năm nước hỗ trợ giải quyết. Tích Quốc đã có Bát Bảo Tử Vân Hốt, tổ tiên của Tây Phương Ngũ Quốc lại có quan hệ mật thiết với Băng Hỏa Thần Vương, vậy rất có khả năng là bọn họ có thể tìm thấy hai bảo vật còn lại đang ở đâu đó tại Tây Phương Ngũ Quốc. Cơ U Cốc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, trừ Tấn Bảo Tông ra, có thêm những người này hỗ trợ. Đương nhiên là thuận lợi nhất rồi. Mà Chu Chu sẽ luyện đan cho bọn họ, ít nhất là đan dược tứ phẩm trở lên, mỗi nước mỗi năm một lò. Nghe qua thì có vẻ như là Tây Phương Ngũ Quốc bị lỗ. Thực tế thì không phải, tỷ lệ luyện thành đan dược của Chu Chu như vậy, bọn họ tìm những luyện đan sư khác luyện chế đan dược tứ phẩm, cũng chỉ có thể thành công một nửa, mà Chu Chu lại có thể thành công tới 90%, thậm chí 100%, hơn nữa chất lượng của đan dược đều ít nhất từ trung phẩm trở lên. Nàng luyện chế một lò đan dược tương đương với luyện đan sư khác luyện chế vài lò, hơn nữa lượng linh dược cần dùng cũng bằng với luyện đan sư khác, tương đương với việc chi phí không tăng nhưng tiền lãi lại tăng, đối với Tây Phương Ngũ Quốc vô cùng thiếu hụt linh dược mà nói, đây quả là tin vui rất lớn. Cơ U Cốc thậm chí còn ngầm ám chỉ, nếu như bọn họ cần đan dược ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm hay thất phẩm, cũng có thể thông qua quan hệ của Chu Chu mời sư phụ của nàng là Trịnh Quyền ra tay, điểm này có sức hấp dẫn rất lớn. Luyện đan sư từ tứ phẩm trở lên của Đại Lục Tấn tiềm vốn vô cùng ít ỏi, thất phẩm trở lên đều bị Hoàng Thất Đan Quốc nắm giữ, cho dù Tây Phương Ngũ Quốc có một luyện đan sư ngũ phẩm, rất khó có thể tìm được người chắc chắn luyện chế được đan dược lục phẩm trở lên. Nghe Cơ U Cốc cám chỉ, đại biểu của năm nước chỉ kém nước bổ nhào lên hai mắt tỏa hào quang. Hai bên thỏa thuận điều kiện xong, Chu Chu ở lại Tích Quốc một thời gian ngắn trước, luyện chế tổng cộng 5 lò đan dược năm nay cho Tây Phương Ngũ Quốc. Linh dược tất nhiên là do Tây Phương Ngũ Quốc tự cung cấp. Luyện chế đan dược gì cũng là do bọn họ quyết định. Chu Chu ở quen phủ đệ của thân cẩu, vẫn lựa chọn ở lại đó. Những ngày tiếp theo, nàng đều dành hơn nửa ngày ở lại trong phủ, chờ bốn nước còn lại chuẩn bị xong linh dược đưa tới. Cuộc sống của nàng trôi qua nhàn nhã thoải mái, nhưng vẫn luôn lo lắng đám người Phùng Tiền Cao và Linh Hỏa Tam Quái núp trong bóng tối chờ hại người. Chu Chu vẫn không rời khỏi Tích Thành. Dù nàng ngẫu nhiên đi ra khỏi thân phủ, bên cạnh luôn có cao thủ kết đan kỳ mà thân cẩu mời tới đi theo. Lại toàn đi đến chỗ náo nhiệt, bọn họ tìm mãi không có cơ hội ra tay. Mấy người liên tục thảo luận, quyết định để cho Tư Đồ A Đại trở về Đan Quốc thỉnh tội với Thái tử trước, ba người còn lại tiếp tục gần nấp chờ đợi hành sự. Nửa tháng cứ thế trôi qua, Tư Đồ A Nhị, A Tam càng chờ càng cảm thấy thấp thỏm không yên, giống như hận không thể nhảy vào thân phủ bắt người đi. Phùng Tiền Cao khuyên hai người nói, thân phủ nằm ở nơi phồn hoa trong Tích Thành, một khi có biến cố gì, nhất định sẽ có không ít tu sĩ đến trợ giúp, các ngươi tùy tiện xông vào. Chỉ sợ có đi mà không có về. Tư Đồ A Tam trợn mắt nói, là ngươi đề nghị bắt tiểu nha đầu kia, bây giờ thì lại sợ này sợ nọ, đại ca của ta trở về tay không biết sẽ phải chịu trách phạt gì, không phải bản thân ngươi nên tất nhiên không hề sốt ruột chút nào. Lão tử thì đã gấp muốn chết rồi đây. Phùng Tiên Cao cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như không phải có thân phận luyện đan sư, căn bản không thể khua tay múa chân trước mặt huynh đệ Tư Đồ. Đan quốc cái gì cũng không nhiều, chỉ có luyện đan sư là nhiều. Luyện đan sư tứ phẩm ở trong mắt hai huynh đệ Tư Đồ, cũng không đáng để bọn họ nịnh nọt ăn nói khép nép. Phùng Tiên Cao thầm giận, vẻ mặt không thay đổi nói, ta có một biện pháp có thể làm cho nha đầu kia tự chui đầu vào lưới, không kinh động đến những người khác trong tích thành. Ngươi có biện pháp gì thì mau nói. Tư đồ A Tam kia vội kêu lên. Tiểu nha đầu kia thì chúng ta không tiện công khai xuống tay, nhưng theo ta quan sát, bốn sư huynh sư tỷ của nàng dường như mỗi ngày đều đi đến đấu pháp đường tỉ thí với người ta, chỉ cần bắt được bọn họ. Còn sợ tiểu nha đầu kia không tự động đưa mình tới cửa sao? Phùng Tiên Cao tự tin nói, hắn suy nghĩ mấy ngày, nghĩ kế hoạch xong xuôi hết cả rồi, dựa vào hai tu sĩ kết đan kỳ bọn họ cộng thêm hắn, đối phó với bốn tu sĩ trúc cơ kỳ thì chắc thắng 100%. Hai huynh đệ tư đồ liếc nhìn nhau một cái, đây đúng là phương pháp tốt, cho nên cùng gật đầu nói, được. Cứ làm như thế. Sáng sớm hôm sau, Đề Thiện Thượng như thường lệ dẫn mấy sư đệ sư muội đến đấu pháp đường tu luyện. Mấy ngày gần đây ban ngày bọn họ đấu pháp với người ta để tăng kinh nghiệm thực chiến, buổi chiều trở về thân phủ ngồi vào trong thùng đá chứa nước hàn đàm và băng quý linh thạch, ngâm toàn thân trong đó tu luyện, tiến cảnh cực kỳ nhanh khiến cho bọn họ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Điều tiếc nuối duy nhất chính là thạch ánh lục không cách nào dùng băng quý linh thạch để tăng tu vi được, tiến độ rõ ràng không bằng ba sư huynh sư đệ. Buổi trưa, sứ giả đồng quốc đến thân phủ, đưa tới một đống linh dược và một tờ phương đan huyền âm đan. Đây chính là loại đan dược mà đồng quốc nhờ Chu Chu luyện chế. Chu Chu bảo hắn ngày mai tới lấy đan dược, mình thì thu thập những thứ đan dược kia đi đến đan phòng nơi hậu viện. Hôm nay nàng cảm thấy dường như có cái gì đó không ổn, ôm tiểu chư lẳng lặng ngồi một lúc cảm thấy tinh thần không yên, dường như có một chuyện vô cùng tệ hại đã xảy ra. Nàng không dám chỉ huy tiểu chư luyện đan khi đang ở trong trạng thái như vậy, không thể làm gì khác đành cố gắng bắt buộc mình tinh tâm. Nàng vừa ngồi một lúc, bỗng nhiên cảm thấy mảnh ngọc bội treo trên ngực truyền đến cảm giác lạnh thấu xương. Chu Chu chấn động, mảnh ngọc bội này là Doãn Tử Trương cho nàng để trừ ác mộng, nghe nói là di vật của mẫu thân hắn, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tình trạng lạ thường như thế này. Nàng đưa tay lần mò vào trong áo, sờ vào cảm thấy lạnh như băng, sự lạnh lẽo mang đến cảm giác không may, xuyên qua da thịt truyền vào trong lòng nàng. Doãn Tử Trương đã xảy ra chuyện. Nhất định là vậy. Chu Chu nhảy lên, sợ hai bối rối trong nháy mắt chôn vùi lấy nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng cố gắng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, mấy người Doãn Tử Trương đi đến đấu pháp đường, hôm nay nàng không định đi ra ngoài, thân cẩu cũng đi đến chỗ sư phụ hắn Trịnh Kiến Huy, đợi nàng tìm được người rồi chạy đến đấu pháp đường, chỉ sợ tất cả đều đã muộn. Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Trư cũng đang phiền não bất an giống nàng. Nàng phải chạy tới ngay lập tức. Chương 182, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Chu Chu thu Tiểu Trư về túi đựng linh thú, dùng mũ che kín mặt. Dựa vào linh giác mạnh mẽ tránh được cả hộ vệ tuần tra và hạ nhân, thần không biết quỷ không hay rẽ vào đường nhỏ từ cửa sau rời khỏi thân phủ. Bước nhanh qua mấy ngõ hẻm, Chu Chu đi tới một góc tối không người, lấy từ trong túi chứa vật ra một chiếc áo choàng có mũ đen nhánh, phủ lên người, đeo thêm mặt nạ, sau đó thả Tiểu Trư ra, ôm nó vào trong ngực, thấp giọng nói, nhờ ngươi đấy. Trịnh Kiến Huy đang nói chuyện cùng đệ tử thân cẩu trong động phủ, đống nhiên nhướng mày, chợt đứng lên đi ra khỏi động phủ, nhìn về phía tích thành. Thân cẩu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ, vội hỏi, sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Bên tích thành, đã xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, tất cả các môn nhân của các tông môn lớn nhỏ và những người tán tu trong tích thành, đều cảm thấy tim đập nhanh, không hẹn mà cùng đi tới chỗ cao nhìn về phía Nam Thành, nhưng không một ai có can đảm vọng động. Bên trong tích thành lẫn lộn cả tu sĩ và người thường, nắm trong tay quyền lực thế tục chính là hoàng đế trong cung, nhưng người có quyền lực chính thức cao nhất, chính là phái Kim Vanh. Phân nhánh của phái Kim Vanh ở Tích Thành thiết lập ở trong một khe sâu ở phía tây ngoại thành, trấn giữ ở đây chính là Nguyên Anh tổ sư của phái, Hồng Bàn, đồng thời cũng là luyện khí đại sư thất phẩm nổi tiếng của Tích Quốc. Phía nam Tích Thành chợt phát ra uy áp cường đại, Hồng Bàn dù đang bế quan cũng biết, lão vội vã thu công đi ra ngoài động phủ, hai tu sĩ kết đan kỳ đến nên đón vội không mình hành lễ, bọn họ cũng phát hiện tình trạng kỳ lạ ở Tích Thành. Hồng Bàn tùy ý gật đầu, ánh sáng dưới chân chợt lóe lên người đã bay đến tận trên trời. Cao nhân phương nào? Bổn tọa là Hồng Bàn phái Kim Vanh, thỉnh đạo hữu hiện thân gặp mặt. Giọng nói của Hồng Bàn không lớn, chậm rãi thong thả, giống như thuận miệng nói chuyện cùng bằng hữu, nhưng mọi người trong tích thành đều nghe thấy rõ, giống như đang có người nói chuyện bên tai mình. Sau đó hai gã trưởng lão kết đan kỳ phái Kim Vanh đuổi đến kịp cảm thấy dùng mình trong lòng, có thể làm cho Nguyên Anh tổ sư cao cao tại thượng trong tông môn của mình nói chuyện khách khí như thế, sợ rằng đối phương có lai lịch không nhỏ. Một trưởng lão kết đan kỳ trong đó không nhịn được hỏi, Hồng tổ sư, đối phương là? Chân mày của Hồng Bàn nhíu chặt lại, nói từng chữ một, Nguyên Anh hậu kỳ. Hai trưởng lão kết đan kỳ hoảng sợ nhìn nhau, hiện tại Hồng Bàn cũng mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì cả Tây Phương Ngũ Quốc cũng mới có ba người, một người trong đó là lão tổ trong tông môn bọn họ. hai người khác thuộc phái Ẩn Hàng và phái Điểm Hâm, hai phái này cũng là nhất lưu tông môn của Tây Phương Ngũ Quốc. Tích Thành là địa bản của phái Kim Vanh, theo lý mà nói hai vị Nguyên Anh lão tổ kia sẽ không hỏi mà đã đến như vậy, vậy người kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là địch nhân đến từ Đan Quốc? Ba người bọn họ nghi ngờ đứng ở trên đám mây, không biết tội khôi họa thủ, cầm đầu gây họa, so với bọn họ lại càng mất bình tĩnh. Chu Chu trong lúc vội vã đã hợp thể với Tiểu Trư. Nàng không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc khống chế lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, chỉ hành động theo bản năng, cũng muốn thu liễm uy áp. Kết quả nàng vừa hợp thể xong, tu sĩ cả Tích Thành đều bị kinh động. Nàng ngu ngu ngốc ngốc không biết mình đã gây họa, trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của đám người Doãn Tử Trường, thần thức trong nháy mắt đã quét trọn Tích Thành một lần, nhanh chóng tìm ra được chỗ của nhóm người Doãn Tử Trường. Nàng chẳng quan tâm đến người khác, quay người lại bay lên không trung, chớp mắt liền xuất hiện ở một tiểu viện bên trong đấu pháp đường. Bốn người Doãn Tử Trương giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới đất, xung quanh bọn họ có một vòng sương mù đen quần quận đang chậm rãi thu hẹp vòng vây, tiến gần về phía bọn họ. Bốn người nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo giống như phải chịu đựng sự thống khổ khổng lồ. Trong tiểu viện có ba người, chính là hai người trong Linh Hỏa Tam Quái và Phùng Tiên Cao. Chu Chu vừa nhìn thấy tình cảnh này thì cũng hiểu là ba tên khốn kiếp này hại sư huynh sư tỷ của nàng. Phùng Tiên Cao nhìn thấy hai huynh đệ tư đồ tấn công đã lâu mà chưa thành công thì không ngừng sốt ruột. Đồng nhiên cảm nhận được uy áp cường đại đang tiến tới gần, hai chân như nhũn ra gần như là quỳ rạp xuống đất. Hắn cực kỳ hoảng sợ dương mắt nhìn về phía uy áp phát ra, chỉ nhìn thấy một người mang mặt nạ, toàn thân trùm trong áo choàng đen giống như ma quỷ xuất hiện ở trên tường. Huynh đệ tư đồ đã sớm cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Chu Chu, nhất thời không biết đến tột cùng là nên tiếp tục tấn công hay là rút tay rời đi, từ khi nào mà Tích Thành lại có nhân vật lợi hại như thế. Bọn họ rõ ràng đã tận lực thu liễm động tình. Người này rốt cuộc là đi ngang qua hay là cố ý đến tìm bọn họ? Không chờ đến khi bọn họ hiểu rõ ràng, giọng nói của Hồng Bàn đã truyền đến, Chu Chu không ngờ lại đả thảo kinh xà sớm như vậy. Dưới tình thế cấp bách này, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong ba tên này. Đáng tiếc, mặc dù nàng nhìn thấy các sư huynh sư tỷ đấu pháp tỉ thí nhiều lần, nhưng đến phiên nàng thì lại không biết nên làm như thế nào. Trong lúc bối rối, nàng chỉ nhớ rõ chuyện song trưởng của nàng phóng hỏa đốt cháy hai tay của Vưu Hạo Kiệt ở Đại Bỉ môn phái, cho nên cũng không nghĩ nữa liền giơ tay lên hướng về phía huynh đệ tư đồ. Có lẽ là chuẩn bị chưa được đầy đủ, có lẽ là nhầm phương pháp rồi, nói tóm lại là nàng làm một động tác không có hiệu quả, hù dọa hai huynh đệ tư đồ cả người toàn mồ hôi lạnh, nhưng lại chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc này Thạch Ánh Lục bị vây trong đám sương mù đen rốt cục đã không chịu nổi, thân thể run rẩy dữ dội, đám sương mù phía sau nàng liền mạnh mẽ lao tới. Bốn người liên thủ kết trận chống lại sương mù, nếu như phía Thạch Ánh Lục bị ngã xuống, trận pháp phòng hộ sẽ bị phá ngay lập tức, đến lúc đó ba người còn lại cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Chu Chu nhìn không hiểu những thứ này, chỉ biết là sư tỷ không ổn rồi, lại càng khẩn trương, không thèm quan tâm đến những thứ khác, nhảy đến trước mặt huynh đệ tư đồ, giơ tay đánh xuống. Hai huynh đệ không nghĩ tới hắn đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lại không có phẩm giá như vậy, không nói một lời đã đột nhiên động thủ, bọn họ ngay cả muốn rút lui né tránh cũng không thể nào nhanh hơn được một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dùng toàn lực xuất thủ chứ. Hai huynh đệ không kịp ngẫm nghĩ đột nhiên thu hồi toàn bộ pháp lực hộ thể, cộng thêm pháp bảo hộ thân liều chết ngăn cản. Nhưng mà hết thể đều là vô ích, hai người chỉ cảm thấy lực đánh đến pháp bảo hộ thân trên người bọn họ không phải là của hai bàn tay, mà là hai luồng dung nham đủ để hủy diệt tất cả. Pháp bảo của bọn hắn chạm vào xong liền biến mất, sau đó là cánh tay của bọn họ, thân thể, kim đan, đỉnh đầu. Hai tu sĩ kết đan kỳ thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành tro bụi ngay trước mặt Phùng Tiên Cao. Phùng Tiên Cao trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ giống như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ ăn thịt người vậy. Thiên, Thiên Hỏa. Ngươi. Chỉ có Thiên Hỏa mới có năng lực đáng sợ như vậy. Phùng Tiên Cao khi ở Đàn Quốc từng nhìn thấy Thái tử Điện Hạ ở trước mặt mọi người dùng Thiên Hỏa từng chút một thiêu chết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ không chịu nghe hiệu lệnh của hắn. Hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với loại lửa đáng sợ này. Trước mắt ngọn lửa trên tay Chu Chu mặc dù có màu sắc tính chất hơi khác, nhưng loại khí thế hủy diệt tất cả lạnh đến thấu xương này hắn đến chết cũng sẽ không nhận nhầm. Chu Chu sửng sốt, định đi lên phía trước ngăn hắn tiếp tục ồn ào. Phùng Tiên Cao nhìn thấy ánh mắt của nàng hướng về phía mình, gần như bị dọa vỡ mật tại chỗ, dùng hết sức hét lớn lên. Cùng lúc đó, Chu Chu cảm thấy có một cỗ hơi thở cường đại khác đang tiến lại gần, nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ hết lần này đến lần khác đều dặn dò nàng phải tuyệt đối giữ kín bí mật thân phận của mình, ngay lập tức bị hù dọa cả người toàn mồ hôi lạnh. Chương 183 chạy trối chết. Bên ngoài có người đang đến gần, Phùng Tiên Cao còn đang la hét gào khóc, Chu Chu có tật giật mình vươn tay ra muốn bịt miệng hắn. Tay chân nàng rối loạn nên không biết làm như thế nào để khống chế năng lượng cường đại quỷ dị trong cơ thể mình. Tay còn chưa chạm vào phùng tiên cao thì một trận lửa mạnh màu đỏ tím đã bùng lên, ngay lập tức đốt sạch phùng tiên cao ở bên cạnh. Có điều một lúc giết cả ba người, quả thực mà nói thì đúng là quá mức đối với Chu Chu, nàng dùng sức nhịn xuống mới không thét thành tiếng, nên làm gì tiếp theo bây giờ? Trong đầu nàng đang hỗn loạn không có chút ý tưởng gì. Nàng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Doãn Tử Trương bên kia, màn xương đen cũng đã biến mất theo huynh đệ Tư Đồ đã chết, bốn sư huynh sư tỷ nhắm nghiền hai mắt, chắc là vừa rồi bị thương không nhẹ, hiện giờ đang cố gắng khôi phục. Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không nhìn thấy nàng là tốt nhất, điều lo lắng duy nhất lúc này là làm như thế nào để đưa họ đến chỗ an toàn. Huynh đệ Tư Đồ chỉ mới có hai người, còn một người không biết ở chỗ nào, vạn nhất sau khi nàng đi tên kia lại quay trở lại, thì với tình trạng như bây giờ các sư huynh sư tỷ căn bản là không thể nào ngăn cản được. Chuyện khiến cho Chu Chu cảm thấy hoảng sợ chính là hơi thở cường đại đã dừng lại ở ngoài viện, giọng nói của Hồng Bàn lại vang lên lần nữa, thỉnh giáo vị đồng đạo quang lâm tích thành, Hồng Bàn mộ không tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội. Người tới là Hồng Bàn. Chu Chu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhóm Doãn Tử Trương sẽ không gặp phải nguy hiểm gì rồi, Tích Quốc và phái Kim Vanh đều muốn kết giao với bọn họ, thấy bọn họ gặp chuyện không may nhất định sẽ chủ động hỗ trợ. Hiện giờ chỉ còn vấn đề che giấu bí mật thân phận của nàng, Chu Chu rốt cục cũng nghĩ đến chuyện mình quên thu liễm uy áp, nên mới có thể dẫn đến nhân vật như Hồng Bàn, nàng vội vàng giấu đi toàn bộ khí tức. Hồng Bàn hết sức kiêng kỵ vị cao thủ trong viện, không đột ngột xông vào, chỉ dùng thần thức cảm ứng tình hình trong viện. Ông ta bỗng nhiên phát hiện hơi thở của vị cao thủ kia đã biến mất, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu Chu bình tĩnh dấu khí, không nói một lời liền bay qua bờ tường chạy về phía đấu pháp đường, ở đó có nhiều tu sĩ. Chỉ cần nàng giấu giếm cẩn thận, cho dù Hồng Bàn có đuổi kịp cũng khó mà tìm được nàng. Hồng Bàn ở bên ngoài tiểu viện mơ hồ cảm giác được có người chạy về phía đấu pháp đường, trong viện chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của bốn tu sĩ trúc cơ kỳ đang bị thương. Ông nhíu mày, không đuổi theo người đột nhiên rời đi kia, ông có cảm giác đối phương chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vừa phát ra uy áp khổng lồ kia, và đối phương còn không muốn chạm mặt ông. Một trưởng lão kết đan kỳ bên cạnh cẩn thận hỏi, Hồng Tổ Sư, bây giờ phải làm như thế nào? Vào trong xem một chút. Hồng Bàn dẫn đầu đi vào trong viện. Tiểu viện vốn ở bên cạnh đấu pháp đường, Chu Chu nhanh chóng tìm lấy một góc tối không có ai rồi cởi áo choàng và mặt nạ xuống đốt cháy hết hoàn toàn. Sau đó nàng đeo mặt nạ huyễn hình mà Thạch Ánh Lục đưa cho nàng để thay đổi diện mạo. Sau đó, nàng để Tiểu Chư rời khỏi cơ thể mình, giấu nó vào trong túi linh thú, ra vẻ không có chuyện gì lẫn vào trong đám đông rồi rời khỏi đấu pháp đường. Nàng thuê một chiếc xe ngựa bình thường trở về gần thân phủ. Xuống xe xong nàng lén lén lút lút lẻn về hậu viện đan phòng. Nàng sợ bí mật về Tiểu Chư bị tiết lộ, cho nên nếu như không được nàng cho phép, cho dù là thân cẩu cũng không được tự tiện xông vào hậu viện đan phòng. Sau khi nàng trở về phát hiện tất cả mọi thứ vẫn như trước, cũng không có khí tức của bất cứ ai khác, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Hai chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Từ khi nàng phát hiện có chuyện không ổn đến bây giờ vẫn chưa tới nửa canh giờ, nhưng lại cảm thấy giống như đã qua một năm. Kể từ khi quen biết Doãn Tử Trương, cùng hắn gia nhập phái thanh trí, nàng luôn cảm thấy kinh hãi, đáng thương cho nàng chỉ là một người bình thường, lá gan rất nhỏ. Nghĩ đến ba người chết trên tay nàng hôm nay, mặc dù Chu Chu không cảm thấy hối hận, nhưng không thể không cảm thấy sợ hãi, những kẻ kia đều là người đang sống sờ sờ, không phải là con gà con vịt, hơn nữa bí mật của nàng suýt nữa thì bại lộ. Sư phụ không nói rõ nếu bí mật của nàng bị lộ thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, từ vài câu nói hành động hàng ngày của sư phụ nàng đại khái có thể đoán được. Nàng vì bị bệnh mà mất đi trí nhớ có cất giấu một bí mật lớn, nàng cũng không phải là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ buộc phải chạy nạn giống như bà ngoại nói. Nàng rất có thể là kẻ xui xẻo đắc tội người cầm quyền ở Đan Quốc nên bị buộc phải lưu vong bên ngoài. Trước kia nàng cũng không cảm thấy bà ngoại kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng sau khi ở cạnh tu sĩ một thời gian dài, nàng phát hiện ra bà ngoại hẳn cũng là tu sĩ. Ví dụ như nàng rất ít khi nhìn thấy bà ngoại ăn thứ gì. Sau khi tỉnh dậy mỗi sáng nàng phát hiện chăn màn trên giường bà ngoại đều ngăn nắp như chưa từng có ai nằm ngủ trên đó, còn cả lúc bà ngoại tình cờ không chú ý để lộ ra khí lực đáng sợ mà không phải một phụ nhân bình thường có thể có được. Thậm chí là nàng lúc trước, hơn phân nửa cũng là một tu sĩ, việc Tiểu Chư xuất hiện hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, nó làm cho nàng cảm thấy giống như là một phần thân thể của nàng, càng khoa trương hơn là, chỉ cần nàng kết hợp cùng bộ phận này, thì nàng sẽ có tu vi của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Muốn giết hết tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ là phất tay một cái mà thôi. Rất nhiều chuyện nàng không dám nghĩ nhiều, khi vô tình nghĩ đến thì lại lấy lý do quá mức hoang đường để cấm mình tiếp tục suy nghĩ tiếp, nàng chỉ muốn làm một người bình thường, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ngồi ăn rồi chờ chết, nàng không có hứng thú với việc tu tiên, không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc tu hành khắc khổ, cũng không muốn giống như các sư huynh sư tỷ thường xuyên đi đấu pháp tỉ thí với người giống như cơm bữa vậy. Nhưng không thể không nói, hôm nay may mà nàng có pháp lực, ở lúc quan trọng có thể bảo vệ các sư huynh sư tỷ khỏi bị sát hại. Nếu như nàng thật sự chỉ là một nữ tử bình thường, có thể sẽ không được gặp lại các sư huynh sư tỷ nữa. Nàng càng ngày càng thích ở cạnh Doãn Tử Trương và các sư huynh sư tỷ, cho dù nhiều lúc nàng không tránh được phải lo lắng hãi hùng. Hơn nữa, cho dù nàng rời khỏi Doãn Tử Trương, rời khỏi phái Thánh Trí, cũng không thật sự có thể bình an sống đến giả. Còn có kẻ thù Đan Quốc đang chờ nàng nữa, không biết đến lúc nào hắn sẽ xuất hiện, bắt giết nàng. Vì để tương lai không làm liên lụy đến các sư huynh sư tỷ, có lẽ nàng nên một mình cút đi thật xa mới đúng, nhưng mà nàng không làm được. Chu Chu ôm Tiểu Trư mà tâm loạn như ma, vừa lo lắng cho thương thế của nhóm người Doãn Tử Trương, vừa lo lắng cho bí mật của mình bị bại lộ rước lấy tai họa. Trong lúc mù mịt, nàng chợt nhớ tới ngày đó, sau khi kết thúc vòng đấu loại của đệ tử ngoại môn, trên đường Doãn Tử Trương cõng nàng trở về núi Ứng Bảng, hắn có nói sẽ chiếu cố nàng cả đời. Còn hơn nửa tháng trước, trong đại hội thi đấu luyện đan sư, Doãn Tử Trương nói dù có kết quả gì cũng sẽ cùng gánh chịu với nàng. Trong lòng A Trương biết rõ nàng rất phiền phức, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới việc vứt bỏ nàng không quan tâm nữa, sao nàng có thể vô dụng đến mức tự mình buông tha trước đây. Nàng nhất định phải phấn chấn lên, cho dù không thể tùy tiện vận dụng chiêu thức hợp thể với Tiểu Trư, nàng còn có thể luyện đan, còn có thể giúp Doãn Tử Trương, Tiểu Trư biết phun lửa, cùng có thể bảo vệ bọn họ. Mặc dù nàng bây giờ không thể tu luyện, nhưng nếu rơi vào tình huống đột ngột phát sinh, thì muốn đánh thắng đối thủ cũng có rất nhiều biện pháp khác mà. Chu Chu đã nghĩ thông suốt xong, toàn bộ tâm tư liền chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, nhóm người Doãn Tử Trương chắc chắn sẽ nhanh chóng được đưa về. Mặc dù nàng biết rõ trên người bọn họ có mang đủ các loại thuốc chữa thương, nhưng tận mắt nhìn thấy bọn họ trở lại, thì nàng mới có thể yên lòng được. Chương 184, Nhân Họa Đắc Phúc. Đại khái qua một canh giờ, nhóm người Doãn Tử Trương rốt cục đã được hai vị trưởng lao kết đan kỳ của phái Kim Vanh đưa trở về thân phủ. Bọn họ ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu ra thì tất cả đều ổn. Chu Chu cố gắng ra vẻ giống như rất khẩn trương và bất ngờ, hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ U Cốc tóm tắt đơn giản những gì vừa xảy ra một lần, sáng nay bọn họ như thường lệ đến đấu pháp đường tỉ thí với người ta, trong lúc nghỉ ngơi có một hỏa kế, người phục vụ, làm thuê, mặc quần áo của tụ bảo lâu đến tìm bọn họ, nói rằng trưởng quầy cho mời. Những ngày gần đây bọn họ có liên hệ với người của tụ bảo lâu. Âm thầm nhờ họ hỏi thăm tin tức của Ngân Giao Phất Trần và Long Cốt Tinh La Bàn, cho nên không nghi ngờ gì mà đi theo hỏa kế đến tiểu viện bên cạnh đấu pháp đường. Huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao đã sớm chờ họ ở đó, trên người chúng có đeo một pháp bảo, có thể ngăn được tiếng động và khí tức của mọi người trong tiểu viện khi đấu pháp, cho dù tu sĩ kết đan kỳ ở ngoại viện cũng không thể nào cảm ứng được trong viện xảy ra chuyện gì. Đám người Đề Thiện Thượng không có cách nào ra ngoài cầu viện được, không còn thể làm gì khác đành kết trận đối đầu với huynh đệ Tư Đồ. Đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ miễn cưỡng kéo dài được gần một canh giờ, Thạch Ánh Lục tu vi kém nhất rốt cục đã không thể chịu được nữa. May mà lúc này có người thần bí xuất hiện, giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, nếu không bọn họ sợ rằng sẽ không có cơ hội trở lại, sau đó lại có Hồng Bàn Nguyên Anh tổ sư của phái Kim Vanh chạy tới, cứu bọn họ rời đi. Hai vị kết đan trưởng lão của phái Kim Vanh mà bọn họ đã gặp trong Dạ Yến Hoàng Cung sau đại hội thi đấu luyện đan sư, lập tức chủ động hộ pháp cho bọn họ, giúp bọn họ ổn định thương thế rồi mới đưa bọn họ trở về thân phủ. Chu Chu thử dò xét hỏi, người cứu các sư huynh sư tỷ là ai, mọi người có nhìn thấy không? Hồng tổ sư kia có nhìn thấy không? Các sư huynh sư tỷ nhất tề lắc đầu, Doãn Tử Trương bỗng nhiên liếc nhìn Chu Chu nói, người tới chuyên dùng hỏa, trong lúc mở mịt ta nhìn thấy một bóng đen hiện lên, sau một trận lửa thì huynh đệ Tư Đồ đã bị đốt thành tro bụi, hơn nữa hình như ta có nghe thấy Phùng Tiên Cao trước khi chết đã kêu to thiên hỏa. Hồng tổ sư cũng không chạm mặt người kia, cũng không biết hắn là cao nhân phương nào. Chu Chu bị hắn nhìn như vậy thì chột dạ, tỏ vẻ không để ý nhìn về phía Thạch Ánh Lục nói, sư tỷ có cảm nhận được gì không? Thạch Ánh Lục có hỏa linh căn, hơn nữa năng lực cảm ứng thần hồn tương đối mạnh, vấn đề này hỏi nàng là thỏa đáng nhất. Thạch Ánh Lục cười khổ lắc lắc đầu nói, lúc đó ta suýt nữa thì hôn mê, làm sao có thể để tâm đến những chuyện khác được nữa? Đề Thiện Thượng lắc đầu thở dài nói, Hồng tổ sư nói người kia có thể là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Khó trách ai? Khó trách cái gì? Chu Chu trong lòng run sợ hỏi. Khó trách hắn không nói hai lời liên đốt sạch sẽ cả đồ trên người hai huynh đệ Tư Đồ, hai tu sĩ kết đan kỳ a. Nghe nói lúc trước hai tên đó làm ăn ở Tây Phương Ngũ Quốc, trên người có rất nhiều linh thạch và pháp bảo a. Thế mà chỉ một mùi lửa liền cháy sạch sẽ. Phí của trời a. Đề Thiện Thượng đấm ngực dậm chân nói. Chu Chu nghe xong, nhất thời cũng cảm thấy hối hận, còn đám người Cơ U Cốc thì cảm thấy bất lực, thật khó khăn mới tìm được đường sống trong chỗ chết mà vẫn có thể nghĩ đến linh thạch pháp bảo trên người kẻ thù, có một đại sư huynh như vậy không phải là mất thể diện bình thường a. May mà Phùng Tiên Cao kia chưa bị đốt hết, đai lưng chữ vật, nhẫn chữ vật trên người hắn đều vẫn còn, hê hê. Ta nghĩ Hồng Tổ Sư và hai kết đan trưởng lão phái Kim Vanh nhất định không để ý đến chút đồ của tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, cho nên đã tiện tay lấy về. Đề Thiện Thượng giống như hiến vật quý giơ lên một chiếc đai lưng và một chiếc nhẫn. Một đám sư đệ sư muội lại càng im lặng, Chu Chu nghĩ đến những thứ đó được lấy từ trên người bị nàng giết xuống, trong lòng có chút sợ hãi, không dám đi lên xem. Đề Thiện Thượng thấy không ai có ý kiến gì, hừ một tiếng nói, luyện đan sư đều rất giàu, mọi người không muốn xem gia sản của hắn sao. Chu Chu không muốn để hắn quá bị mất mặt, cho nên miễn cưỡng phụ hòa nói, muốn à, nói không chừng trên người hắn còn có linh dược mà muội dùng được đấy. Đề Thiện Thượng biết không thể nào có được sự hưởng ứng nhiệt liệt gì từ mấy sư đệ sư muội còn lại, chỉ đành hậm hực đổ hết đồ trong đai lưng và nhẫn chữ vật ra. Phùng Tiên Cao này đúng là khá giàu có, linh thạch trên người hắn có hơn 50 vạn mai, còn có mấy chục loại linh dược, kém nhất cũng là tam phẩm trở lên, thậm chí còn có 3 gốc linh dược lục phẩm, Chu Chu thu hoạch khá là phong phú. 2 kiện bảo khí trung phẩm, 3 bảo khí hạ phẩm, các loại bùa tam phẩm trở lên cũng có đến hơn 10 mấy tờ. Ngoài ra cũng không thiếu đan dược hắn luyện chế. Có điều trừ mấy loại đan dược mà bọn họ không thể nào tìm được nguyên liệu cho Chu Chu luyện chế ra, thì phần lớn những loại đan dược còn lại bọn họ đều thấy chướng mắt. Đề Thiện Thượng lục lọi một trận, bỗng nhiên ơ một tiếng, nói, đây là cái gì? Tay hắn chạm vào một vật trơn trượt lạnh như băng hình sợi tơ, liền dùng một tay tóm lấy kéo ra ngoài. Đó là một chiếc phất trần bằng bạc có trôi màu đen, vẻ ngoài không khác gì những chiếc phất trần bình thường, có điều nhìn qua lại có cảm giác lạnh lẽo thanh khiết vô cùng ý vị. Đề Thiện Thượng còn chưa nhìn ra được cái gì, đang muốn ném qua một bên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Cơ U Cốc, chậm đã. Sau đó, hắn liền đưa tay lên đỡ lấy chiếc phất trần kia, cẩn thận đánh giá từ đầu đến cuối một lần, rốt cục phát hiện một hoa văn hình tường vân, mây lành, vô cùng mờ nhạt ở trôi cầm phất trần. Đại sư huynh, huynh lấy bát bảo tử vân hốt ra xem một chút, giọng nói của Cơ U Cốc không kìm nén được sự mừng rỡ. Đề Thiện Thượng lúc này mới kịp phản ứng. Vừa lấy chiếc hộp gỗ đựng bát bảo tử vân hốt trong đai lưng chữ vật của mình ra, vừa hưng phấn nói, đây chính là chiếc ngân giao phất trần kia. Cơ U Cốc cầm bát bảo tử vân hốt, so sánh với hoa văn ở đuôi phất trần, quả nhiên giống nhau như lúc, đây đích thị là ngân giao phất trần rồi. Đây đúng là chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Đề Thiện Thượng run rẩy tại chỗ, túi người cười to nói, cho các đệ còn dám tỏ vẻ với lao tử. Nếu như không phải là có lao tử, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm được ngân giao phất trần. Lão tử quả thực là anh minh quyết đoán, vị bốc tiên tri a, không cần đoán cũng biết. Quả thực đại sư huynh rất may mắn. Cơ U Cốc cười nhạt nói, ngụ ý muốn nói rằng Đề Thiện Thượng là có vận cất chó, chẳng có nửa phần quan hệ với anh minh quyết đoán hay biết trước cái gì. Đề Thiện Thượng đang mừng rỡ như điên, cũng không chú ý đến hàm ý trong câu nói của hắn, chỉ cầm ngân giao phất trần cười khúc khích. Thạch Ánh Lục quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Chu Chu trắng như tuyết, kỳ lạ nói, Chu Chu, muội làm sao vậy? Chúng ta rất may a. May là, người thần bí kia không đốt cả người Phùng Tiền Cao, nếu không cả đời này chúng ta cũng đừng mong tìm thấy được ngân giao phất trần. Chu Chu càng nghĩ càng thấy sợ. Cơ U Cốc nói, không đến mức như vậy, năm bảo vật băng hỏa thần vương này đều có khả năng tránh lửa, cho dù là thiên hỏa cũng không thể làm tổn hại đến chúng. Chẳng qua là nếu như người thần bí kia thật sự dùng thiên hỏa đốt sạch Phùng Tiền Cao, chỉ sợ ngân giao phất trần này cũng sẽ bị lộ ra, rơi vào trong mắt phái Kim Vanh. Vạn nhất trong bọn họ có người nhận biết được nó. Chúng ta dù muốn lấy được chiếc phất trần này sợ rằng cũng phải mất công sức một phen. Nói ra chúng ta lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Thạch Ánh Lục cười dịu dàng nói. Chương 185, nàng không giống với họ. Tư Đồ A Đại trên đường chạy về Đan Quốc, tin hai đệ đệ của mình và Phùng Tiên Cao đã bỏ mạng truyền đến trong thai thái tử Đan Quốc. Điểm sáng trên hồn bài của họ gần như là dập tắt cùng một lúc, cung nhân chịu trách nhiệm trông coi hồn bài báo cáo cho thái tử Đông Cung trước tiên. Thái tử điện hạ đang lười biếng chỉ dạy phương pháp tu luyện cho ái thiếp Diễm Cơ mới nạp, nghe thủ hạ bẩm báo xong, hắn cũng chỉ tùy tiện nhướng mày nói, ngay cả người bổn cung phái ra mà cũng dám ra tay sát hại, chẳng lẽ lại là những tên đan tộc không biết điều sao? Thật là càng ngày càng thú vị, đi gọi Trì Tha Diệu và thái tử phi đến đây gặp ta. Trì Tha Diệu nhanh chóng đi đến, không lâu sau thái tử phi Đan Phượng cũng đi đến, thái tử giống như không nhìn thấy bọn họ, vẫn ôm lấy Diễm Cơ thân mật trêu đùa như trước. Đan Phượng không đổi sắc mặt nhìn màn hoang đường này không nói một lời, Trì Tha Diệu cúi đầu, không dám nhìn thêm, đường đường là một luyện đan sư thất phẩm mà đi vào Đông Cung liền cung kính ngoan hiền hèn mọn như bọn thái giám nô tỳ. Chuyện của huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, các ngươi có ý kiến gì không? Bàn tay của thái tử xuồng xã đưa vào trong và táo Diễm Cơ thăm dò ngực nàng, không quá để ý hỏi. Diễm Cơ bị hắn xoa nắn thì mị nhãn như tơ, vừa cười vừa thở gấp, tiếng âm nga khẽ triền miên vô hạn truyền vào trong thai làm cho người ta cảm thấy ngay cả xương cũng mềm ra. Nàng len lén nghiêng đầu nhìn Đan Phượng đứng dưới bậc một cái, trong lòng không nhịn được nổi lên mấy phần đắc ý, thái tử phi thì sao? Không được thái tử yêu thương thì cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Nàng được thái tử ban cho linh đan, lại tự mình chỉ dạy tu luyện, không lâu nữa nàng sẽ có cơ hội tấn cấp nguyên anh kỳ, đến lúc đó nàng cũng muốn nhìn xem thái tử phi phế vật vẫn cứ dừng lại ở kết đan hậu kỳ không tiến triển này có thể diện gì mà tiếp tục làm nữ chủ nhân Đông Cung chứ. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, tiếng rên rỉ càng thêm phóng đãng, ánh mắt vô tình nhìn về phía Đan Phượng càng thêm khiêu khích hung hăng. Đan Phượng tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, có điều nàng vẫn giống như người gỗ không phản ứng gì, làm cho Diễm Cơ mong muốn nhìn thấy dáng vẻ chán nản chật vật của nàng đành phải thất vọng. A, Diễm Cơ đột nhiên cảm thấy đau đớn trước ngực, vội vàng mở mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía thái tử. Chuyên tâm một chút, mỹ nhân của ta. Các ngươi đều câm rồi sao? Sao không nói chuyện? Thái tử mỉm cười hỏi. Người ra tay. Có thể là những trưởng lão chủ chốt của Đan tộc đang lưu vong bên ngoài. Chí Tha Diệu nhìn Đan Phượng một cái, chần chừ nói. Hai người bọn họ là phản đồ của Đan tộc, mà Đan Phượng đã từng là mầm mống tinh anh được Đan tộc coi trọng, là tỷ tỷ ruột của thiếu nữ thiên tài được tất cả Đan tộc coi là hy vọng để phục hưng Đan tộc. Từ nhỏ bọn họ đã vì bản thân mình mà phản bội Đan tộc, đuổi giết hãm hại từng đồng bào thân hữu, khi đối mặt với người Đan tộc, thậm chí chỉ là khi nhắc tới Đan tộc, bọn họ vốn không khỏi có chút chột dạ. Đan Phượng nhíu nhíu mày nhẹ giọng nói, cũng có thể là người Tây Phương Ngũ Quốc. Bổn cung không muốn nghe cái gì mà có thể hay không thể. Chí Tha Diệu, lúc trước ngươi nói lợi dụng hội thi luyện đan sư của Tây Phương Ngũ Quốc, có thể giúp thế lực Đan Quốc thâm nhập vào trong Tây Phương Ngũ Quốc, trong mấy năm sẽ nắm giữ được hội quán luyện đan sư của bọn họ. Bổn cung cho ngươi cơ hội, hiện giờ hao binh tổn tướng, thậm chí cả người ra tay là ai cũng không biết. Bổn cung nhắc nhở ngươi, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với vị trí của ngươi. Một người vô dụng vốn không cần phải tiếp tục giữ lại làm gì. Giọng điệu nói chuyện của thái tử rất bình thản, thậm chí có thể nói là ôn hòa, có điều sự cảnh cáo và mất kiên nhẫn trong đó thì đủ để cho Chí Tha Diệu rụng tim. Nếu như hắn không thể lấy lại sự tín nhiệm của thái tử dành cho hắn, đợi chờ hắn không chỉ là thất thế, mà là hủy diệt hoàn toàn. Hắn biết quá nhiều bí mật của thái tử, một khi thái tử không còn muốn dùng hắn nữa, thì nhất định sẽ giết hắn, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội phản bội nào. Sau khi Chí Tha Diệu mất hồn lạc phách lui ra ngoài, thái tử vô ngông Diễm Cơ, mập mờ cười nói, đến tầm điện, chờ ta. Diễm Cơ vẻ mặt hờn dỗi sửa lại vạt áo mỏng manh, sửa sang lại đầu tóc rối bời, giống như làn gió bước từng bước về phía tầm điện. Vài loại thiên hỏa còn lại cũng đã có tin tức rồi chứ? Thái tử đột nhiên hỏi. Đan Phượng hít một hơi thật sâu nói, huyết trì yêu hỏa rất có thể ở sâu trong núi Vạn Yêu phía đông bắc, truyền thuyết kể rằng nơi đó có một hồ Niết Bàn, đại yêu trong núi Vạn Yêu lúc sắp tọa hóa. Ngồi chết, cũng sẽ nhảy xuống hồ tự tử. Có người nói rằng những đại yêu kia hy vọng có thể mượn Niết Bàn để chuyển sang kiếp khác, cũng có người nói rằng là để thông qua hiến tế để trấn áp yêu ma dưới đáy hồ. Căn cứ vào những manh mối của thám tử thiếp phái đi thám thính, huyết trì yêu hỏa có khả năng nhất là đang ẩn nấp sâu dưới đáy hồ. Núi Vạn Yêu phải không? Việc này không nên chậm trễ, đợi chuyện Vũ Quốc có kết quả. Bổn cung sẽ lên đường đi trước. Tia hưng phấn trong mắt thái tử chợt lóe lên rồi biến mất. Mỉm cười đi xuống bậc thang đưa tay ra ôm lấy eo nhỏ của Đan Phượng, lại bị nàng lách người tránh đi. Tu vi của hai người chênh lệch khá nhiều, nếu như thái tử thật sự ra tay, Đan Phượng tất nhiên sẽ không thể tránh thoát. Có điều thái tử cũng không có ý cưỡng cầu, chỉ ngả ngớn nói, thái tử phi của ta, chẳng lẽ đang ghen sao? Đan Phượng cười lạnh nói, muốn ăn giấm chua cũng không ăn của một người chết. Nàng ta sắp kết anh rồi đi. Ha ha, thật đúng là phải chúc mừng nàng. Đúng là Đan Phượng của ta hiểu rõ ta nhất. Nàng chậm chạp không kết anh, chẳng lẽ là sợ ta ăn mất nàng sao? Đan Phượng mở mắt nhìn hắn, trong mắt đều là sự buồn bã, nhưng không nói gì. Phượng Nhi ngốc của ta, nàng không giống với họ, ta sao lại có thể đối xử với nàng như vậy được chứ? Thái tử cười dịu dàng ôm nàng trong ngực, khẽ xoa vai an ủi nàng. Lòng phong bị vừa mới được dựng lên của Đan Phượng, lại một lần nữa bị sự dịu dàng giả dối này dễ dàng phá vỡ. Ngươi không nỡ để ta chết, bởi vì ta là tỷ tỷ ruột của nàng. Khi cần thiết có thể dùng ta để thay cho mạng của nàng, hay là bởi vì có một chút tình cảm với ta. Đan Phượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi mấy lời này, lựa chọn lừa mình dối người. Nhìn thái tử không chút quyến luyến lại xoay người rời đi, Đan Phượng ngã ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng cười nhẹ. Trong tiếng cười không có nửa phần hân hoan vui sướng, so với khóc còn thê lương sầu thảm hơn. nàng còn nhớ rõ ánh mắt đắc ý vui mừng của Diễm Cơ kia trước khi rời đi, nữ nhân ngu ngốc kia được Chỉ Tha Diệu đưa tới Đông Cung chưa đầy một năm, tự cho là được thái tử sủng ái thì một bước lên trời, dựa vào đan dược và bí pháp mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi từ kết đan trung kỳ trùng tiến hậu kỳ, sắp sửa có thể kết anh. Đáng tiếc nàng ta không biết, ngày nàng ta thành công chính là ngày chết của nàng ta. Loại nữ nhân bị biến thành lô dỉnh như nàng ta không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Năm đó, vị muội muội thiên tài của nàng cũng suýt nữa thì bị biến thành một trong số những lô đỉnh của thái tử. Muội muội của nàng so với những nữ nhân tự cho mình là giỏi này thì giỏi hơn rất nhiều, dung mạo cũng xinh đẹp hơn nhiều, thái tử không nỡ để nàng ấy chết, mới khiến cho nàng có cơ hội bỏ trốn. Những người khác sẽ không may mắn được như vậy. Nữ nhân kia vừa rồi còn cười đến là sung sướng đắc ý a. Thật đúng là không biết sống chết. Thật ra thì nàng so với họ còn đáng buồn hơn, biết rõ là con đường chết, nhưng vẫn cứ cố chấp. Chương 186, Hành trình làm việc thiện. Vì huyết trì yêu hỏa và một chút biến cố phát sinh với kình địch của Đan Quốc là Vũ Quốc, nên đã thu hút phần lớn sự chú ý của Thái tử Đan Quốc. Chuyện Tây Phương Ngũ Quốc do Chỉ Tha Diệu xử lý, sau khi hắn gặp Tư Đồ A Đại, hỏi rõ mọi chuyện xong, dường như ngay lập tức đã xác nhận thân phận của Chu Chu chính là tên đệ tử mà Trịnh Quyền thu nhận. Thầy cho Trịnh Quyền đã mấy lần làm hỏng chuyện lớn của hắn, Chỉ Tha Diệu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn âm thầm vận dụng thủ đoạn để ép chuyện này xuống, không báo lên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ Trịnh Quyền sẽ thay thế vị trí của hắn. Hắn hiểu quá rõ tính tình của thái tử rồi, hắn liên tiếp thua trong tay Trịnh Quyền. Thái tử mà biết thì chỉ càng nghĩ rằng hắn không bằng Trịnh Quyền, lại càng muốn chiêu mộ Trịnh Quyền. Hơn nữa Chu Chu đã trở thành trưởng lão của Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc, nếu chiêu nạp được sư phụ của nàng dưới trướng, tương đương với việc không cần tốn nhiều sức lực đã gián tiếp thâm nhập được vào bộ máy quyền lực trọng yếu của Tây Phương Ngũ Quốc, đến lúc đó kẻ vô dụng là hắn sẽ bị vứt đi mất. Hắn căn bản không hề nghĩ đến chuyện Trịnh Quyền sẽ cự tuyệt lời chiêu dụ của Thái tử Đan Quốc, trong mắt của hắn Trịnh Quyền từ trước đến nay chính là một người có dã tâm rất lớn. Lại vừa cố chấp vừa cao ngạo, còn vô cùng căm hận người trong đan tộc, nếu hắn ta mà trở thành thân tín của Thái tử Đan Quốc, những kẻ thù ngày xưa của hắn ta sẽ bị hắn ta dâm dưới chân, từ đó phải sống dựa vào hắn ta, chỉ điểm này thôi cũng đủ để cho Trịnh Quyền động tâm. Về phần những hoài nghi của Phùng Tiên Cao về Chu Chu mà Tư Đồ A Đại nói đến, Chỉ Tha Diệu trực tiếp bỏ qua, chỉ là thấy rất hứng thú đối với linh thú trên tay Chu Chu. Cuối cùng hắn quyết định tự mình đi đến Tây Phương Ngũ Quốc một chuyến, thuận đường đi đến Tây Nam. Giải quyết triệt để Trịnh Quyền mối họa lớn trong lòng này. Tích Thành bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, còn giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao để cho phái Kim Vành phải thu xếp hậu quả một phen, chỉ có một số rất ít người mới biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ba người này chết làm cho cao tầng của Tích Quốc và phái Kim Vành cao hứng còn không kịp, có điều bọn họ vẫn chưa muốn trở mặt với Đan Quốc, nên cũng không trắng trợn tuyên cáo chuyện này. Về phần vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia là ai, phần lớn mọi người đều suy đoán gần giống Chỉ Tha Diệu. Là chuyện hoàng tộc Đan Quốc đấu với đan tộc suy bại thì rất nhiều người đã nghe nói qua, trong đó có không ít cao thủ đan tộc đã thoát được khỏi Đan Quốc. Mấy năm gần đây trên đại lục Tấn Tiềm chợt phát sinh chuyện thân tín đích hệ của hoàng thất Đan Quốc được phái ra bên ngoại bị ám sát, sau lưng đều có bóng dáng của cao thủ đan tộc. Lúc các tu sĩ Tích Thành sôi nổi thảo luận xem vị cao thủ thần bí là ai, thì Chu Chu đang cẩn thận thận co đầu rút cổ trong thân phủ, các sư huynh sư tỷ của nàng thì đang chữa thương. Nàng cũng đúng lúc lấy lý do luyện chế đan dược cho Tây Phương Ngũ Quốc nên đóng cửa không ra ngoài. Người của Tấn Bảo Tông cũng tiếp tục giúp bọn họ hỏi thăm tung tích của Long Cốt Tinh La Bàn, đáng tiếc dường như vận may của bọn họ đã dùng hết, ở lại Tích Thành hơn 2 tháng, mà không nhận được thêm chút tin tức có giá trị nào. Mấy sư huynh đệ bàn bạc xong, quyết định rời khỏi Tích Quốc, đi du lịch những quốc gia còn lại một phen, có lẽ trên đường đi còn có thể tìm được đầu mối gì đó cũng không biết chừng. Sáng sớm hôm nay Chu Chu đã hoàn thành nhiệm vụ luyện đan dược cho Tây Phương Ngũ Quốc của năm nay thậm chí là cả sang năm, mà linh khí hạ phẩm phòng thân hồng bàn nhờ mấy vị luyện khí đại sư đặc chế cho Chu Chu cũng đã hoàn thành, mặc dù thân cầu vô cùng không muốn, cũng đành miễn cưỡng cười tiễn họ rời đi. Hành trình đến Tích Thành của bọn họ chẳng những nhận được hai kiện bảo vật giúp mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương, buôn bán lời lãi được không ít linh thạch bảo vật, Chu Chu còn trở thành nhân vật cấp trưởng lão của Tây Phương Ngũ Quốc. Thạch Ánh Lục vốn say mê thuật luyện khí, Tây Phương Ngũ Quốc là nơi có tài nghệ luyện khí cao nhất trên đại lục Tấn Tiềm nhân dịp 2 tháng này đang ở Tích Thành, nàng nhận được cơ hội tận mắt nhìn thấy quá trình đám người hồng bàn luyện chế linh khí, đã thu được lợi ích không nhỏ, Chu Chu đã lén lút dùng không ít đan dược để đổi với hồng bàn không ít bí tịch luyện khí hữu dụng với sư tỷ. Hai bên đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đám người phái Kim Vanh lại càng tỏ ra thân thiết với nhóm Chu Chu. Rời khỏi Tích Thành, 5 người bắt đầu đi về phía Kim Quốc, để thiện thượng khăng khăng đòi đi đường bộ. Không chịu ngồi pháp bảo phi hành, lý do của hắn rất chi là đầy đủ, chúng ta đi ra ngoài lịch duyệt, đều bay trên trời, trừ việc đánh rơi mấy con chim thì còn có thể làm được gì nữa. Còn không bằng về nhà ngủ còn hơn. Lý do thực tế lại là vì vơ vét của cải. Nhầm rồi, theo cách nói của Để Thiện Thượng phải là hành thiện mới đúng. Lúc trước không phải Cầu Bảo Dương đã nói trên đường có nhiều giặc cướp sao? Ai tới cướp bọn họ cũng có thể cướp lại. Bọn họ lại chọn sách lược đã dùng ở núi Huyền Vũ, Chu Chu dùng thần thức dò đường trước, phát hiện đối phương người đông thế mạnh hoặc là trong đó có đối thủ mà bọn họ không thể nào địch nổi, thì sẽ đi đường vòng tránh mặt, phát hiện ra quân số đối phương không nhiều lắm, tu vi sắp xỉ bọn họ, vậy thì đồng loạt che giấu tu vi vô tình gặp mặt bọn họ. Nếu như đối phương là người hiền lành không động thủ với bọn họ, thì cứ thế rời đi, nếu như dám để ý đến bọn họ. Hê hê! Vậy thì thật tốt quá! Bọn họ có thể không chột dạ chút nào mà đen ăn đen, cướp sạch đối phương. Bởi vì muốn một đường đánh cướp, nhầm rồi. Là hành thiện, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, đi đúng một tháng mới tới giáp danh giữa Tích Quốc và Kim Quốc. Hai nước lấy một dãy núi tên là Điểm Phượng làm biên giới, đi qua dãy núi này thì sẽ chính thức tiến vào địa phận của Kim Quốc. Dưới chân núi có một tiên thành có quy mô khá lớn, mấy ngày qua năm người hầu như đều ngủ nơi hoang dã, hiếm khi gặp được tiên thành có người tu tiên tập trung. Liền quyết định vào thành nghỉ ngơi, chờ ngày nhìn xem phường thị trong thành có nguyên liệu luyện khí gì đặc biệt không, vơ vét một chút rồi lại lên đường. Tây phương ngũ quốc có nguyên liệu luyện khí phong phú chứ danh, nếu đã tới một chuyến, tất nhiên là muốn mang nhiều thổ đặc sản về một chút, dù sao hiện giờ bọn họ cũng đại tài khí thô, giàu có lắm tiền, đặc biệt là không thiếu linh thạch. Vừa mới đi vào tiên thành, Đề Thiện Thượng đã bị tờ thông cáo dán trên tường thành hấp dẫn. Thông báo lần này là do thành chủ phát ra. Triệu tập tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên cùng nhau đi đến núi Điểm Phượng, tuyên bố ở đó tìm thấy một ngôi mộ cổ của tu sĩ, trong đó có không ít di vật chân quý. Người xem tuy nhiều, nhưng đa số đều xem xong rồi quay đầu bỏ đi, dường như không có ai định ghi danh trước. Cơ U Cốc cảm thấy kỳ lạ, thỉnh giáo một vị tu sĩ luyện khí kỳ mở quầy bán khoáng thạch ven đường xem duyên cớ là làm sao. Vị tu sĩ kia thu 10 mai linh thạch mà Cơ U Cốc đưa cho, nhiệt tình nói, các vị tiền bối có điều không biết. Thông báo này trong 2-3 năm nay đã được dán tới lần thứ 8 rồi, những người đi lúc trước không hiểu sao đều mất tích hết, ngay cả thi hải cũng không tìm được, đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết ít nhất hơn 10 người rồi, còn ai dám đi à? Đề Thiện Thượng nghe tới đây, nói, là núi Điểm Phượng nguy hiểm. Hay là ngôi mộ cổ của tu sĩ kia có điều gì cổ quái? Dãy núi Điểm Phượng tổng cộng có 4 ngọn núi liền nhau, trong đó có 3 ngọn núi trừ một vài bọn cướp không hay lui tới. Cũng không có gì nguy hiểm, ngọn núi thứ 4 chính là ngọn núi có cổ mộ của tu sĩ được thông báo nhắc đến, thì đúng là nguy hiểm. Trên đỉnh núi có xào huyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, mặc dù mùa này đa số bọn chúng sẽ bay về phương Nam, đi kèm với chúng còn có huyết phong điểu, một khi làm kinh động đến bọn chúng, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng rất khó thoát thân. Tu sĩ luyện khí kỳ kia giới thiệu đúng là tương tận. Chu Chu lấy làm lạ hỏi, nếu biết rõ là có nguy hiểm, tại sao thành chủ của các ngươi vẫn không ngừng triệu tập người đi? Chẳng lẽ di vật trong ngôi mộ cổ của tu sĩ kia còn quan trọng hơn tính mạng sao? Chương 187, tiểu sư muội xinh đẹp. Tu sĩ bày quầy bán hàng kia nhận ra Chu Chu giống như không có chút tu vi nào, có điều mấy người bên cạnh đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho nên cũng không dám thất lễ, đáp, lão thành chủ tiền nhiệm bị mất tích khi dẫn người lên núi thăm dò ngôi mộ cổ của tu sĩ kia, thành chủ mới là con ruột của ông ta, tất nhiên là muốn tìm lão thành chủ về rồi. Lúc mới đầu cũng có không ít người tích cực tham gia. Sau đó lại có thêm một nhóm tu sĩ có đi không có về nữa, những người khác liền không dám đi tiếp nữa. Cái thông báo này dán ở ngoài được gần nửa năm rồi, vẫn không có đủ nhân số. Sao thành chủ nhà các ngươi không mời tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay tương trợ? Cơ U Cốc nói, có thể trở thành chủ tiên thành, thể nào cũng có chút bối cảnh. Tu sĩ kia gãi gãi đầu nói, nghe nói là có, nhưng mà không biết tại sao đến nay vẫn không thấy đâu mặc dù hắn ngồi trong tiên thành này đã lâu, nhưng loại chuyện cao tầng này, hắn vẫn chỉ biết được rất có hạn. Đề Thiện Thượng thấy không hỏi ra được thêm cái gì nữa, kéo Cơ U Cốc nói, để nói xem chúng ta có nên đi xem một chút không, ngôi mộ cổ của tu sĩ, nói không chừng có chút môn đạo. Năm người này, bình thường khi muốn làm chuyện gì đó đều là do Cơ U Cốc và Đề Thiện Thượng quyết định, hai người bọn họ nghĩ rằng dù sao cũng phải ở chỗ này một đêm, nếu không quá vội vã, thì có thể xem tình hình rồi nói sau. Sáng ngày hôm sau, mọi người đi đến phường thị, lấy mấy thứ đồ không vừa mắt hoặc không dùng đến từ quá trình hành thiện ra để đổi lấy linh thạch. Sau đó đi đến quán trà nổi danh nhất ở đây để thám thính tin tức. Quán trà ở tiên thành cũng không khác mấy so với thế gian phàm tục, tu sĩ ở chỗ này có thể trao đổi một chút tin tức nho nhỏ, cũng có thể thảo luận về những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện. Nước trà là trà linh thảo bình thường, tầng 1 đều là tu sĩ luyện khí kỳ, tầng 2 thì đều là tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên. Lúc Chu Chu đi theo đám người Doãn Tử Trương lên lầu thì không có ai ngăn cản, ở nơi này một vài đoàn tu sĩ khá lớn cũng có mang theo thị tỳ đồng tử, người khác chỉ nghĩ nàng là tùy tùng của đám người Doãn Tử Trương. Không ít tu sĩ nói thầm trong lòng, mấy người này tuổi còn trẻ đã trúc cơ, hơn nữa bộ dạng trẻ con của Đề Thiện Thượng càng khiến cho người ta kinh hãi, trừ khi cả tư chất và bối cảnh đều không kém, sao lại mang theo một nha hoàn quê mùa như vậy bên người chứ? Nhìn thấy Chu Chu nên ngang ngồi bên cạnh Doãn Tử Trương, người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. Có điều đối với tu sĩ thì chưa bao giờ thiếu kỳ nhân quái sự, người lạ chuyện lạ, như thế này cũng chưa là cái gì, đa số mọi người cùng lắm cũng chỉ là nhìn thêm đôi lần rồi quay đầu đi. Chỉ có hai tu sĩ trung niên ngồi dựa bên cửa sổ thì nhìn chằm chằm vào Doãn Tử Trương không chịu rời mắt đi. Doãn Tử Trương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, hai tu sĩ kia rốt cục không nhịn được đứng dậy đi lên phía trước thăm dò hỏi, Lâm Tam công tử. Doãn Tử Trương ngẩn ra, vẻ mặt lạnh lùng, các ngươi nhận nhầm người rồi. Hai gã tu sĩ trung niên ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng nói xin lỗi rồi lui ra, một người trong đó không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bộ dạng đúng là quá giống. Tên còn lại tức giận nói, không giống thì làm sao chúng ta lại nhận nhầm được. Tuy nói có người giống người, nhưng sao lại có thể như vậy được. Quả thực chính là đúc từ một khuôn da mà. Đề Thiện Thượng từng nghe thấy Doãn Tử Trương nói với Chu Chu về mấy người thân mà hắn không muốn thừa nhận, xem ra những người đó có lẽ là người họ Lâm. Các tu sĩ trong quán trà đang ba hoa khoác lác, không ít người nhắc tới đại hội thi đấu luyện đan sư của năm nước mấy tháng trước, mấy nhân sĩ biết chuyện kể đến chuyện ngày đó giống như là bản thân họ từng được đứng xem rất gần vậy, khoác lác đến bốn bề dậy sóng kinh tâm động phách. Nhất là một màn cuối cùng khi mà Chu Chu nữ luyện đan sư mà Tích Quốc mời đến luyện thành linh đan thành phẩm, lại càng nói càng hăng. Chỉ sợ rằng tiên giáng phàm cũng không có cảnh tượng như vậy. Chu Chu nghe thấy thì đỏ mặt, gần như là vùi mặt vào trong chén trà, Đề Thiện Thượng còn sợ thiên hạ không loạn vỗ bàn lớn tiếng khen ngợi. Ngay cả Doãn Tử Trương cũng không nhịn được mà nở nụ cười, sự không vui do bị nhận nhầm lúc nãy đã biến mất không còn sót lại chút gì. Vấn đề nan giải là từ trước đến nay trình độ luyện đan ở Tây Phương Ngũ Quốc vẫn luôn thấp hơn chỗ khác một bậc, lúc này lại xuất hiện một luyện đan sư vượt xa luyện đan sư của Đan Quốc, mặc dù Chu Chu không phải là người của Tây Phương Ngũ Quốc, nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng được hả giận. Không ít người hỏi đến dung mạo của Chu Chu, mấy tờ ưu sĩ kia vẻ mặt khuynh mộ mê say phun ra năm chữ, tiên thiên hóa thành người. Đề Thiện Thượng lần này thật sự không nhịn nổi, phun ra một ngụm trà, gần như là cười lăn lộn dưới đất. Không ít tu sĩ đang say sưa tưởng tượng bị tiếng cười cuồng dã của hắn hù sợ, vội vàng trừng mắt về phía hắn, Đề Thiện Thượng vừa cười vừa ôm bụng, giọng ngắt quãng nói, ta là quá cao hứng. A ha ha ha. Chu Chu bị hắn cười đến thẹn quá hóa giận, tính tình dễ chịu hơn nữa cũng không thể nhịn được mà phát tác, hoán hận nói, huynh còn cười nữa. Ta nghĩ đến nửa ngày cũng không biết nên uy hiếp như thế nào mới có tác dụng. Sau này thức ăn tiểu sư muội làm sẽ không có phần của huynh, đan dược huynh cũng đừng nghĩ đến nữa. Doãn Tử Trương lạnh lùng nói. Đề Thiện Thượng cũng thật sự hơi sợ chọc giận khiến cho Chu Chu trở mặt, run run kìm nén tiếng cười, kéo căng ra mặt nghiêm túc nói, lao tử cười lúc nào a? Lao tử là người nghiêm túc như vậy mà. Chu Chu được Doãn Tử Trương trượng nghĩa ủng hộ, tâm tình tốt hơn một chút, có điều nghe thấy mấy tu sĩ kia vẫn còn đang nói loạn, buồn bực nói, chúng ta trở về đi, có được không? Đúng lúc ấy thì một tiểu nhị trong quán trà lật đật chạy lên tầng 2, cao giọng nói, tiểu nhân vừa mới nghe được một tin lớn, không biết các vị tiên trưởng có hứng thú hay không. Một vị khách quen gõ gõ bàn cười mắng, có lời cứ nói. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa thế? Tiểu nhị cười hắc hắc hai tiếng nói, thành chủ mới một vị nguyên anh sư tổ của phái ẩn hàng, mang theo ba đệ tử, nói chuẩn bị dẫn đội xông lên cổ mộ tu sĩ trên núi Điểm Phượng, vừa rồi còn có mấy đệ tử trúc cơ kỳ phái Điểm Hâm đi ngang qua, cũng nói muốn cùng đi. Không ít tu sĩ nhất thời động tâm, có tu sĩ nguyên anh kỳ áp trận, cổ mộ tu sĩ này cũng có thể xông vào một lần, nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt. Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc liếc nhìn nhau một cái, cũng rất là động tâm, Chu Chu nhỏ giọng nói, cho dù có tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu thật sự xảy ra chuyện, người ta cũng bận rộn bảo vệ đệ tử nhà mình, nào có thể lo lắng cho người khác. Đề Thiện Thượng nói, tiểu sư muội cũng hiểu được, lão tử mới không cần trông cậy vào người khác che chở mình. Xảy ra chuyện thì chỉ cần lão tử chạy nhanh hơn người khác là được. Bốn người còn lại im lắng, suy nghĩ giống như có mấy phần ngụy biện, cho nên cuối cùng quyết định đợi lát nữa sẽ đi đến phủ thành chủ ghi danh. Chu Chu ngẩng đầu nhìn các sư huynh sư tỷ ý chí chiến đấu sục sôi, rốt cuộc quyết định nói, muội sẽ đi cùng mọi người. Doãn Tử Trương trợn mắt nhìn nàng một cái nói, muội vốn phải đi cùng chúng ta, chẳng lẽ muội còn muốn lười biếng một mình sao? Trong lòng hắn thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, mấy ngày gần đây biểu hiện của Chu Chu dường như dũng cảm kiên cường hơn trước đây một chút, khi Đề Thiện Thượng yêu cầu đi đường bộ gây chuyện thị phi dọc đường, ngay cả một câu phản đối nàng cũng không nói. Lần này nàng còn chủ động nói sẽ theo chân bọn họ cùng nhau mạo hiểm, chẳng lẽ nàng bị cái gì đó kích thích sao? Chu Chu rất ấm ức, hiếm khi nàng chủ động như vậy, đại ác nhân sao không chịu biểu dương nàng hai câu chứ? Chương 188, đều rất xuất chúng. Những người khác cũng không ý kiến gì về việc Chu Chu sẽ đi cùng, Chu Chu không có tu vi, nhưng mà tuyệt đối không hề dễ bắt nạt, mỗi khi đến lúc quan trọng nhất nàng đều có thể làm ra chuyện bất ngờ, nàng chưa bao giờ là gánh nặng của bọn họ, ngược lại còn là một thành viên vô cùng quan trọng không thể thiếu, lúc đối địch lại trở thành một quân cờ giấu mặt trong tay bọn họ. Nàng sẽ chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, lúc nào cũng có thể cung cấp các loại đan dược phẩm chất cao cấp, trước kho bọn họ hành thiện nàng có thể thám thính đầy đủ tin tức. Lúc hành thiện thì có thể làm cho quân địch mất đi tính cảnh giác, sau khi hành thiện còn có thể chịu trách nhiệm hủy thi diệt tích hoàn toàn nhanh chóng, không có tiểu sư muội nào có thể có tác dụng lớn như nàng. Mặc dù Đề Thiện Thượng vẫn nhớ mãi không quên thiếu sót vô cùng lớn của Chu Chu, nhưng từ trong đáy lòng cũng đã coi nàng thành người nhà. Mấy người thương lượng xong liền đi về phía phủ thành chủ, đến trước cửa phủ có người hỏi rõ mục đích đến là gì, khách khí dẫn bọn họ vào đại sảnh. Trong phòng có ít nhất 20-30 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang tụ tập. Xem ra lực hiệu triệu của Nguyên Anh tổ sư quả nhiên không giống người thường. Những tu sĩ này có người kết thành nhóm đi đến, cũng có hơn nửa là một mình đi đến đây. Bọn họ ở trong phòng chờ một lúc ước chừng thời gian một chén trà, thành chủ rốt cục đi ra từ bên trong vòng vây hộ vệ, thành chủ Thạch Trực, nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, thực tế đã hơn 500 tuổi, tu vi kết đan trung kỳ. Tiên Thành thật ra là một cứ điểm của phái ẩn hàng ở Tích Quốc, Thạch gia đời này đến đời khác đều là đệ tử phái ẩn hàng. Đám Chu Chu lúc trước có nghe người khác nghị luận, nói Thạch Trực là con trai do Thạch Thường trước khi chưa bái nhập phái ẩn hàng và một cô gái bình thường sinh ra, hai cha con chênh nhau chưa tới 20 tuổi, thời gian nhập môn cũng không cách nhau quá lớn. Tu vi của hai người cũng không khác nhau nhiều lắm, ở trong phái ẩn hàng cũng được coi như là sư huynh đệ cùng thế hệ. Ở trong thế gia tu tiên, tình huống như thế cũng không phải là hiếm gặp, có điều Chu Chu cảm thấy rất là quái lạ. Thạch Trực mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to. Làm cho người ta có cảm giác hào sảng thẳng thắn, hắn ngồi trên ghế chủ vị của mình, hàn huyên cùng mọi người mấy câu liền vào thẳng chủ đề chính, trên đỉnh núi Điểm Phượng hung hiểm, nói vậy không cần ta nhiều lời nữa, mấy ngày gần đây coi như là tương đối an toàn một chút. Qua 1-2 tháng nữa Thiết Trảo Ma Điêu sẽ bay từ phương Nam về đây, muốn lên núi sẽ khó khăn bằng trời. Bảo vật trong cổ mộ tu sĩ người có duyên sẽ nhận được, ta chỉ nhờ cậy các vị một chuyện, nếu như phát hiện ra phụ, nhất định đưa về hộ ta. Ta nhất định sẽ hậu tạ. Khi Thạch Trực nói đến cha mình, vẻ mặt tảm đạm, có lẽ cho rằng phụ thân đã gặp phải bất chắc, vừa nói lại vừa cẩn thận nhắc lại những đặc điểm của cha mình, cuối cùng nói, nếu như phát hiện thi thể của những tu sĩ khác, nếu thấy tiện thì cũng xin đưa về, để ta an trí thỏa đáng, Thạch Mộ vô cùng cảm kích. Các tu sĩ trúc cơ kỳ phần lớn đều bị cảm động, có một số người thì xem thường, có điều đều mở miệng đáp ứng. Thạch Trực nói, lần này dẫn đội chính là Cao Tổ Sư Tệ Phái Cao Xuyên Hiếu. Ngoài ra còn có 3 vị đệ tử nhập thất của người và 4 vị đệ tử của phái Điểm Hâm, đều là tu vi trúc cơ kỳ. Bọn họ còn có vài chuyện quan trọng cần phải làm, sáng sớm ngày mai mọi người tập hợp trước cửa phủ thành chủ, ta sẽ giới thiệu cho mọi người gặp mặt. Chu Chu nghe thấy một tu sĩ trúc cơ kỳ đứng cách đó không xa nhỏ giọng nói, chuyện quan trọng. Sợ là người ta lười phải giao thiệp với chúng ta đi. Người khác nói, người ta xuất thân từ trong tam đại môn phái, không thèm nhìn đến chúng ta cũng có gì là lạ. Chúng ta coi như là được nhờ một chút từ Nguyên Anh tổ sư của bọn họ mà. Tam đại môn phái của Tây Phương Ngũ Quốc này, thật giống như là rất lợi hại a. Nhưng mà lúc trước nàng từng tiếp xúc với Cầu Bảo Dương phái Tấn Bảo Tông, đám người Tiếu Sai Ca, thậm chí là Nguyên Anh tổ sư Hồng Bản của phái Kim Anh, cùng đều rất ôn hòa mà. Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu chỉ nhìn thấy tu sĩ danh môn đại phái kiêu ngạo ngất trời. Đám người bọn họ đợi trước cửa phủ thành chủ nửa canh giờ. Nhân tài phái ẩn hàng và phái Điểm Hâm mới từ từ đi tới. Vị Nguyên Anh tổ sư Cao Xuyên Hiếu của phái ẩn hàng kia cũng lười xuống chào hỏi với mọi người, đứng giữa không trung, chỉ cho mấy đệ tử xuống gọi. Đệ tử phái ẩn hàng gồm 2 nam 1 nữ. Nhìn qua đều là nam nữ thiếu niên tướng mạo xuất chúng, hơn nữa nàng kia còn có ngũ quan tinh mỹ xinh đẹp, khí chất lãnh ngạo từ trong ra ngoài, giống như một đóa tuyết liên trên núi cao không thể chạm tới. Thạch Trực đưa từng người lên giới thiệu với mọi người, mỹ nữ tên là Phùng Khiết. 2 nam tử một người tên là Mã Tử Đạt, một người tên là Tiết Thiết Long, ở trong đám trẻ tuổi của Tây Phương Ngũ Quốc thì rất có danh tiếng, được xưng là Long Mã Song Anh. Trong 4 người của phái Điểm Hâm, có 2 người đã gặp mặt hôm qua, chính là 2 người đã nhận nhầm Doãn Tử Trương là Lâm Tam Công Tử, hai người đó là Tề Á và Lâm Khẩn, hai người còn lại là Lục Hổ và Bao Thế Kiệt. Bốn người của phái Điểm Hâm cũng chỉ là đệ tử bình thường, thái độ khá bình thản. Ba người kia ở trong phái Ẩn Hàng là danh môn đại phái, lại còn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, chính là đệ tử tinh anh trong số tinh anh của môn phái, thái độ với mọi người luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, không thể hiện ra vẻ khinh thường, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Ba, chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, các ngươi đừng có cố gắng với cao tới chúng ta. Thạch Trực có chút bất đắc dĩ với thái độ của bọn họ, không dám để Nguyên Anh tổ sư chờ lâu, dặn dò hai câu rồi mời mọi người cùng đi. Tề Á và Lâm Khẩn của phái Điểm Hâm đặc biệt chú ý đến Doãn Tử Trương, nhìn thấy hắn có mang theo Chu Chu liền không nhịn được nói, vị cô nương này cũng đi cùng sao. Doãn Tử Trương gật đầu, lấy bát vân toa ra, kéo Chu Chu ngồi lên, dùng hành động thực tế để trả lời. Tề Á và Lâm Khẩn ngơ ngác nhìn nhau, xuất ra pháp bảo của mình rồi cùng bay theo đại đội về phía núi Điểm Phượng. Phùng Khiết khống chế phi kiếm nhích tới gần bọn họ hỏi, các ngươi biết tu sĩ kia sao? Nể mặt bọn hắn xuất thân từ phái Điểm Hâm, nàng mới chịu chủ động hỏi thăm. Người nàng chỉ chính là Doãn Tử Trương, so với những tu sĩ khác, năm người Doãn Tử Trương thực sự quá đặc biệt, hắn và Cơ U Cốc tuy phong thái khác nhau nhưng đều đặc biệt tuấn mỹ, hơn nữa nhìn qua tuyệt đối không lớn tuổi, nhưng đều đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, hơn nữa nhìn qua còn có một đề thiện thượng chưa tới 10 tuổi cũng đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, người xung quanh muốn không chú ý đến bọn họ cũng khó. Thạch Ánh Lục mặc dù mang khăn che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ đôi mắt sáng rõ mỹ lệ động lòng người để lộ ra, tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Không biết bao nhiêu tu sĩ đi cùng đều ngó thầm nhìn nàng mà nuốt nước miếng, bao gồm cả Tiết Thiết Long và Mã Tử Đạt đi cùng Phùng Khiết kia. Nhưng không ngờ bốn nhân vật xuất chúng như vậy lại mang theo một Chu Chu càng thêm xuất chúng, dung mạo thôn cô cộng thêm hoàn toàn không có tu vi, xen lẫn trong một đám toàn tu sĩ trúc cơ kỳ, quả thực càng dễ gây chú ý hơn cả bốn người Doãn Tử Trương. Tề Á và Lâm Khẩn nhìn thấy mỹ nhân hạ cố, đương nhiên là có gì nói nấy. Phùng Khiết nghe bọn hắn nói xong, Liễu Mi nhướng lên nói, ý của các ngươi là hắn có thể đến từ Lâm thị nhất tộc của Vũ Quốc. Lâm thị Vũ Quốc cực kỳ không đơn giản, hơn nữa gia chủ thế hệ này, vừa là hoàng đế Vũ Quốc vừa là đại trưởng lão của Tế Lập Tông, nắm giữ ít nhất nửa thế lực của Vũ Quốc. Mà Vũ Quốc chỉ lấy riêng thực lực tu sĩ mà nói là đã đủ để chống lại Đan Quốc bá chủ cấp đại quốc. Tề Á gật đầu nói, 89 phần 10, nếu không sao lại giống Lâm Tam công tử như thế chứ. Chương 189, chọc tổ ong vò vẽ. Núi Điểm Phượng ở ngay cạnh Tiên Thành. Chỉ trong chốc lát một nhóm mười mấy người trong bọn họ đã bay đến đỉnh núi thứ tư nổi danh hung hiểm. Ngọn núi này thoạt nhìn hoàn toàn khác ba đỉnh núi còn lại, trên núi đều là quái thạch lởm chởm và rất nhiều động đá lớn lớn nhỏ nhỏ. Những động đá này đa số đều là xào huyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, may mà hiện giờ phần lớn bọn chúng đều đã bay về phương Nam, nếu không bọn họ cũng không dám lớn mật tùy tiện bay đến gần ngọn núi này. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thỉnh thoảng có một đám mây đỏ từ bên kia núi thổi qua. Những thứ này không phải là mây thật mà là từng bầy huyết phong điểu, chim rồi hút máu. Mỗi con huyết phong điểu đều chỉ lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân màu đỏ như máu, mỏ của nó sắc bén hơn kim thiết, là một loại trùng hút máu ký sinh trên người Thiết Trảo Ma Điêu. Chỉ một con huyết phong điểu thì không có gì đáng sợ, vô ý bị nó mổ một cái cũng chỉ rách chút ra mất chút máu, độc tố trên người nó cũng không phải là chí mạng. Nhưng mà nó là loài chim quần cư, mỗi lần xuất hiện đều trên vạn con, hơn nữa chúng lại hung hãn không sợ chết. Không sợ trả giá lớn cũng phải đuổi tận giết tuyệt đối thủ của bọn chúng, vô cùng phiền toái. Tài liệu về đỉnh thứ tư trên núi Điểm Phượng, Thạch Trực đã từng cho bọn họ mỗi người một phần, giờ phút này mười mấy tu sĩ nhìn thấy những bầy huyết phong điểu khổng lồ kia, đều cảm thấy da đầu run lên. Phùng Khiết hừ nhẹ một tiếng, ngự kiếm bay xuống thấp, ngón tay ngọc thon dài nhấc lên. Một chiếc khăn lụa mềm mại màu hồng đón gió mở ra biến thành một mảng lớn dài đến 10 trượng, nhẹ nhàng rơi xuống như mây bay, vừa vặn bao hết đám huyết phong điểu bay qua từ bên kia núi. Bầy huyết phong điểu phát hiện có chuyện không ổn, nhanh chóng bay lượn lên trên xuống dưới hòng phá vòng vây, nhưng phạm vi chiếc khăn lụa khổng lồ giống như đã biến thành thiên la địa võng, những con huyết phong điểu kia dù cố gắng tới cỡ nào cũng đều không thể thoát khỏi khống chế. Phùng Khiết cười đắc ý, hai tay kết ấn khẽ kêu một tiếng thu, bốn góc của chiếc khăn lụa buộc vào gói chặt đám huyết phong điểu trong đó, biến thành hình một nụ hoa khổng lồ. Thanh tuyền hóa sát. Thủ ấn của Phùng Khiết biến hóa, mọi người ở bên cạnh nghe thấy tiếng nước chảy mãnh liệt truyền ra từ trong chiếc khăn lụa. Có lẽ là nàng định dùng nước dìm chết những con huyết phong điểu kia, quả nhiên một lúc lâu sau, nụ hoa khăn lụa rung lên mở ra, vô số thi thể huyết phong điểu ướt đẫm rơi xuống chân núi, giống như một trận mưa máu. Cả ngàn con huyết phong điểu mà lại dễ dàng bị nàng giết sạch như vậy, Cao Xuyên Hiếu dường như cũng có chút vừa lòng đối với biểu hiện của nữ đệ tử này, vuốt chòm râu gật đầu mỉm cười. Phùng Khiết thi triển thuật tinh lọc, chuẩn bị thu hồi chiếc khăn lụa sạch sẽ vào trong tay áo, làm ra vẻ lơ đãng nhìn về phía Doãn Tử Trương một cái. lại thấy hắn đang quay đầu nói cái gì đó với Chu Chu, không hề chú ý tới lúc nàng đại triển thần uy, không khỏi có chút thất vọng. Nói chuyện với xấu nữ thì có hay chứ? Hừ! Phùng Khiết căm giận rời tầm mắt. Hai sư huynh Long Hổ Song Anh của nàng dẫn đầu lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, những tu sĩ khác cũng khen không dứt miệng. Tâm tình của Phùng Khiết cuối cùng cũng khá hơn một chút. Mọi người vẫn còn đang gieo hò mừng thắng lợi đầu tiên, bỗng nhiên nghe thấy Doãn Tử Trương hét lớn một tiếng, cẩn thận. Không ít người bị hoảng liền giật mình, định thần nhìn lại thì dường như con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài, hàng hà sa số những con huyết phong điểu giống như thủy triều tràn ra từ trên vách núi trong động đá, số lượng ít nhất cũng phải gấp trăm lần lúc nãy. Bởi vì số lượng lớn huyết phong điểu bay ra nên cả ngọn núi nhìn từ xa giống như đang chảy máu vậy, cánh của huyết phong điểu lúc đang bay gây ra tiếng long long dồn lại với nhau, giống như tiếng thổi lành lạnh của kèn tử thần vang lên vậy. Lúc Phùng Khiết đối phó với đám huyết phong điểu vừa nãy, Cao Xuyên Hiêu ỷ vào thân phận của mình rời đi khá xa, cảm giác còn kém hơn cả Chu Chu đang dùng thần thức thăm dò tình hình của ngọn núi, nàng kéo tay Doãn Tử Trương rồi nói chuyện, chính là muốn nói cho hắn biết, trong sơn động có rất nhiều huyết phong điểu, lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Vô số bầy huyết phong điểu nối đuôi nhau tạo thành một biển máu, bay về phía họ, mấy tu sĩ lá gan hơi nhỏ một chút ối một tiếng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ mới chạy chưa được bao xa, chỉ thấy từ phía xa đã có hàng hà sa số huyết phong điểu bay đến. Cũng không biết bọn chúng đến tột cùng là phát tin đi bằng cách nào, lại có thể gọi cả những con huyết phong điểu đang đi ra ngoài kiếm ăn trở về vây đánh. Một đám tu sĩ kêu khổ thấu trời, phải chuẩn bị lên tinh thần đối phó. Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy một màn này cũng có chút ngoài ý muốn. Có điều ông chỉ định mang mấy đệ tử ra ngoài lịch làm để cho bọn chúng gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi, cho nên cũng không vội ra tay, chỉ nhìn xem ba đệ tử sẽ xử lý như thế nào. Phùng Khiết, Mã Tử Đạt và Tiết Thiết Long quả thật đã bị trận chiến này làm cho giật mình, hơn nữa Phùng Khiết từ đầu vốn hoàn toàn không ngờ đến mình nhất thời chủ quan giết một đám huyết phong điểu lại dẫn đến sự phản kích đáng sợ như vậy, thật sự đúng là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Có điều bọn họ vốn xuất thân danh môn, trên người mang không ít pháp bảo bừa chú. Tim đập loạn một trận rồi nhanh chóng ổn định tình thế, thần chí cũng ổn định, vừa ngăn cản đám huyết phong điểu đang tấn công điên cuồng, vừa nghĩ cách xử lý. Những con huyết phong điểu này có số lượng nhiều đến dọa người, cứ giết như vậy chỉ sợ bọn họ kiệt sức vẫn không thể giết hết được. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng tu sĩ kêu la thảm thiết, xem ra có không ít người đã bắt đầu không ngăn cản nổi rồi. Đúng lúc Phùng Khiết đang thấp thỏm lo âu, đông nhiên nghe thấy Cơ U Cốc lớn tiếng nói, các vị mau lấy máu huyết phong điểu vẽ loạn một chút lên người, phong bế hơi thở, sẽ tránh bị bọn chúng tập kích. Giọng nói của hắn trầm ổn, không ít tu sĩ bị huyết phong điểu vây công đến không chịu nổi rồi, trên người vốn dính không ít máu huyết phong điểu, lập tức cũng không để ý lời Cơ U Cốc nói là thật hay là giả, vội vàng dùng phương pháp vận khởi quy tức, cố gắng thu liễm hơi thở trên người. Một chiêu này quả nhiên hiệu quả, những con huyết phong điểu kia bỗng nhiên giống như không tìm được mục tiêu, tìm loạn xung quanh giống như mấy con ruồi nhặng ngủ. Phùng Khiết, Mã Tử Đạt và Tiết Thiết Long tính tình cao ngạo, không muốn học theo những tu sĩ kia vẽ loạn máu huyết phong điểu lên người, mặc dù cũng thu liễm hơi thở, nhưng vẫn bị những con vật kinh khủng này đuổi cùng giết tận không dung tha, hơn nữa rất nhiều con huyết phong điểu không tìm được mục tiêu cũng nhanh chóng chuyển sang vây công bọn họ. Ba người không chịu được, cuối cùng đành bất đắc dĩ làm theo. Áp lực của chúng tu sĩ giảm đi nhiều, không hẹn mà cùng nhích tới gần chỗ mấy người Cơ U Cốc, ngay cả Tề Á, Lâm Khẩn cũng không ngoại lệ. Mọi người vây quanh ở một chỗ, thấy vẻ mặt đám người Cơ U Cốc thong dong, ăn mặc sạch sẽ khống chế pháp bảo của mình dừng ở giữa không trung, đều cảm thấy rất kinh ngạc, sao bọn họ lại không cần bôi máu huyết phong điểu. Phùng Khiết từ phía xa xa nhìn thấy một màn này, mùi vị chua chua trong lòng rất khó chịu, cho đến giờ trang bị sao vây quanh vẫn luôn là nàng, hôm nay lại bị đổi thành một người khác. Huyết phong điểu lượn lờ xung quanh ngọn núi thêm một vòng nữa cũng không phát hiện được mục tiêu để công kích, rốt cục từ từ lui về trong sơn động. Chúng tu sĩ cẩn thận thối lui đến một khoảng cách an toàn, một tu sĩ trong đó không nhịn được nói, may mà có Cơ sư huynh nhắc nhở, nếu không hôm nay chúng ta đã bị phiền toái lớn. Cơ U Cốc nở nụ cười ôn nhã, ôn hòa và nhã nhặn, phong độ mười phần, các vị khách khí rồi, chỉ là những con huyết phong điểu này còn chưa bị diệt trừ, chỉ sợ chúng ta sẽ không có cách nào tới gần ngọn núi này thôi. Muốn giết nhiều huyết phong điểu như vậy, kể ra cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi định mời sư phụ ta xuất thủ sao? Phùng Khiết không nhịn được mà nói. Chương 190, Mỹ Nam Kế. Phùng Khiết bỗng nhiên chen miệng vào, thu hút không ít ánh mắt của các tu sĩ, có điều lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng đã không còn có ý khen ngợi tán thưởng nữa rồi, mà dường như đã đổi tất cả thành ánh mắt lạnh như băng thậm chí là oán hận. Bởi vì sự lỗ mãng của nàng ta mới dẫn đến lượng lớn huyết phong điểu như vậy, vừa rồi có hai gã tu sĩ đã rơi xuống, những người khác thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương một chút, đều hận ngôi sao gây họa là nàng muốn chết. Sư phụ Cao Xuyên Hiếu của nàng thì lại đứng nhìn bên cạnh mà không chịu ra tay tương trợ, còn nói là dẫn đội, có người nào dẫn đội như ông ta sao? Cao Xuyên Hiếu là Nguyên Anh tổ sư, những người này dù có tức giận hay không cam lòng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng mà muốn bọn họ lấy lòng người phái ẩn hàng như lúc trước thì, dù chỉ là nghĩ cũng đừng hỏng. Phùng Khiết nhận thấy thái độ không thân thiện của những người xung quanh, nàng chỉ ngẩng đầu lên làm như không thấy, đạo tu tiên vốn là khôn sống ngóng chết, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ tư chất quá kém không đủ bản lĩnh, nàng mới lười so đo với mấy kẻ thấp kém này. Vốn trong lòng Cơ U Cốc không có ấn tượng tốt gì về Phùng Khiết, có điều hắn cũng không trực tiếp biểu hiện sự yêu ghét ra ngoài, bình thản đáp, không cần sư tôn của tiên tử ra tay, chỉ cần các vị xuất lực hỗ trợ là đủ rồi. Không ít tu sĩ lập tức cảnh giác, nhìn Cơ U Cốc không nói lời nào. Các tu sĩ tính toán mưu hại lẫn nhau, chuyện dùng người khác làm đá kê chân cũng thấy nhiều rồi, tên này sẽ không định làm như vậy đi. Mấy người Phùng Khiết cũng không định nói gì, dù sao hy sinh ai thì cũng không tới lượt nàng. Cơ U Cốc giống như không nhận ra mọi người đang trầm mặc một cách quỷ dị, tiếp tục nói, đám huyết phong điểu này trời sinh không nhìn rõ vật, muốn bay và công kích đối thủ đều phải dựa vào cảm ứng trời sinh. Năm đồng môn chúng ta chịu trách nhiệm dẫn dụ đám huyết phong điểu ra, làm phiền các vị phục kích từ phía sau, nhanh chóng giết chết bọn chúng. Chỉ cần các vị cẩn thận che giấu hơi thở, bọn chúng hẳn là sẽ không nhận ra sự có mặt của mọi người, chỉ chú ý tấn công mấy người chúng ta. Đề nghị của Cơ U Cốc khiến cho các tu sĩ đều giật mình tại chỗ, xả thân vì người khác, chuyện cao thượng như vậy đã bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy bao giờ. Doãn Tử Trương vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng, thủ đoạn Phùng cô nương vừa rồi dùng pháp bảo để vây giết huyết phong điểu rất cao minh. Chẳng qua là không thích hợp để đối phó với đám huyết phong điểu vây công, nếu như phục kích từ phía sau. Nhất định sẽ có tác dụng lớn. Phùng Khiết nghe hắn nhắc tới sự tích lúc trước của mình, nhất thời có chút không được tự nhiên, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc. Nếu như không phải là vẻ mặt của Doãn Tử Trương hờ hững, không mang theo nửa phần trâm trọng, nàng còn hoài nghi có phải hắn định đâm nàng một nhát hay không. Thì ra là vừa rồi hắn có nhìn thấy một màn nàng động thủ vây giết đám huyết phong điểu kia. Trong lòng Phùng Khiết cảm thấy ngọt ngào, những chuyện không vui lúc trước nhất thời biến mất. Nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy thì điều tức trong thời gian một bữa cơm xong rồi liền bắt đầu luôn. Cơ U Cốc nhìn tất cả mọi người, những tu sĩ bị hắn nhìn qua không khỏi tự động gật đầu đồng ý, hắn cười cười lễ phép, cũng lui xuống cùng đám người để thiện thượng ngồi xuống điều tức. Vừa rồi bọn họ đã ngâm trong nước hàn đầm được thôi hóa thành hơi nước quanh người. Loại nước thiên nhiên này có sẵn công dụng ngăn cản hơi thở lộ ra bên ngoài, cho nên lúc này đám huyết phong điểu không gây phiền toái cho họ, hiện tại cũng chỉ làm bộ một chút, thật ra thì trạng thái của mọi người đều rất tốt. Đề thiện thượng thấp giọng nói, chúng ta có hơi nước này để phòng thân, hoàn toàn có thể tự đi vào ổ huyết phong điểu, vốn không cần phiền phức như vậy, mang theo bọn họ thì chúng ta được lợi gì nào. Cơ U Cốc đánh giá thân hình ngắn ngủn của đề thiện thượng, nhất là đôi chân mét rời không theo kịp bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc nói, vạn nhất gặp phải biến cố gì trong cổ mộ tu sĩ, đại sư huynh khẳng định rằng huynh có thể chạy trốn nhanh như chúng ta sao. Phi phi, đệ là đồ cáo giả, ta tưởng đệ có lòng tốt như vậy. Hóa ra là muốn lấy bọn họ làm bia đỡ đạn dò đường, quá âm hiểm quá vô sỉ quá ác độc. Đề thiện thượng lời lẽ chính nghĩa khiển trách. Đáng tiếc một khắc sau hắn liền thay đổi hoàn toàn, nhưng mà chủ ý này được. Lao tử thích, ha ha ha. Nhị sư huynh bảo tứ sư huynh khích lệ Phùng cô nương là có dụng ý gì? Chu Chu kinh hồn bạt vía hỏi. Nếu như không phải là Cơ U Cốc cố gắng thuyết phục Doãn Tử Trương, với tính tình của hắn căn bản không thể nào chủ động đi khích lệ người khác. Cứ nhìn nàng nghe lời biết điều lại chịu mệt nhọc như thế mà hắn cũng không khích lệ nổi mấy câu thì sẽ biết. Biết rõ nhị sư huynh hơn phân nửa là có âm mưu, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua chua. Cơ U Cốc mỉm cười nói, vị Phùng cô nương kia không biết vì sao, lại có chút để ý đến tứ sư đệ. Có nàng ta tích cực đánh tiên phong, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sư phụ nàng cũng không thể không ra tay đi. Cơ U Cốc nhìn thấy Cao Xuyên Hiếu khoanh tay đứng nhìn chúng tu sĩ bị đám huyết phong điểu vây công thậm chí xuất hiện thương vong. Thì biết ông ta cũng không để ý sống chết của người khác, chỉ coi trọng mấy đệ tử của mình, chỉ lúc nào khẩn cấp thì mới có thể buộc ông ta xuất thủ. Vừa rồi hắn liền chú ý thấy Phùng Khiết thường xuyên nhìn lén Doãn Tử Trương, một cô nương mắt cao hơn đầu mà có phản ứng này, cũng chỉ có thể dùng trái tim đã nảy mầm để giải thích. Vì để hành động tiếp theo được đảm bảo, không thể không để cho tứ sư đệ thi triển Mỹ Nam Kế. Có điều Cơ U Cốc cũng thấy lạ, điều kiện của hắn cũng không kém Doãn Tử Trương, tại sao ngay từ đầu Phùng Khiết chỉ nhìn Doãn Tử Trương nhỉ? Không thể không nói, mấy sư huynh sư đệ này đều là đồ dám thúi tự luyến giống nhau. Doãn Tử Trương hiểu quỷ kế của Cơ U Cốc, mí môi khó khăn nhịn đi, khống chế việc bản thân đi tỉ thí với sư huynh âm hiểm này ngay lập tức. Thế này nhé, tứ sư đệ và đại sư huynh ở cùng một tổ, ta và Thạch Ánh Lục cùng một tổ, luân phiên đi đánh bọn Huyết Phong Điểu, tiểu sư muội đứng áp trận ở phía sau. Cơ U Cốc nghĩ kỹ rồi an bài, những người khác cũng không dị nghị gì, nhìn thời gian đã đến liền đứng dậy đi gọi những vị tu sĩ còn lại, chuẩn bị hành động diệt điểu. Đề Thiện Thượng xoa xoa mũi nói, lao tử còn tưởng rằng đệ định dùng thứ trận gì để ngăn cản chứ. Như vậy chẳng phải là quá không thoải mái sao, hơn nữa tự dưng lại được một cơ hội thực chiến tốt. Cơ U Cốc nhìn Doãn Tử Trương một cái, có một sư đệ thiên tư cực cao còn tu luyện phát cuồng ở đây, những sư huynh sư tỷ như bọn họ phải chịu áp lực thật lớn. Hai sư huynh đệ trong lòng có sự ưu tư trao đổi ánh mắt với nhau, tinh thần phấn chấn chuẩn bị ứng chiến. Chu Chu ngồi lên Bát Vân Toa bay đến giữa không trung, khi ở Tích Thành nàng đã nhờ phái Kim Vanh phái người hỗ trợ cải thiện Bát Vân Toa, bây giờ chỉ cần cho đủ linh thạch vào, cho dù nàng không có tu vi cũng có thể khống chế tự nhiên, pháp trận phòng hộ của Bát Vân Toa cũng tăng lên một cấp, cho dù Huyết Phong Điểu có đột kích thì trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nàng, nàng sẽ có đủ thời gian thả tiểu Trư ra cứu nàng. Dựa theo kế hoạch của Cơ U Cốc, nhóm đầu tiên đi khiêu khích đám Huyết Phong Điểu chính là Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Trương. Hai người cùng nhau khống chế pháp bảo bay đến diện núi, Đề Thiện Thượng chống hai tay lên hông, phi một tiếng về phía đám Huyết Phong Điểu đang bay. Một tiếng này bí mật mang theo hy thanh thuật trong âm ba công pháp, nó có lực công kích cực mạnh đối với loài yêu thú hoạt động dựa vào thính giác. Đề Thiện Thượng cố ý khổ luyện mấy tháng nay, kỹ xảo và uy lực đã có tiến bộ rất lớn so với lần chiến đấu với Âm Ti Ngũ Quỷ Vương, hôm nay đúng lúc bộc lộ tài năng thể hiện danh tiếng. Chương 191, vấn đề hình tượng. Tuy động tác phi của Đề Thiện Thượng hơi khoa trương, nhưng tiếng phát ra rất nhỏ, sóng âm mạnh mẽ làm gió núi thổi qua trước hắn rối loạn lên, đoàn Huyết Phong Điểu trước mắt đụng vào sóng âm thì như con sâu con kiến, không hề có sức chống cự mà lập tức nội tạng vỡ nát hết mà bỏ mạng. Một mảng lớn thi thể đỏ hồng từ trên trời rơi xuống, nhìn số lượng không ít hơn bao nhiêu so với Phùng Khiết dùng pháp bảo giết lúc trước. Đề Thiện Thượng hết sức hài lòng với kết quả này, tiêu ngạo liếc qua Doãn Tử Trương đang ngồi không, đáng tiếc ngay cả lông mi của Doãn Tử Trương cũng chưa từng cụt xuống. Phần đông tu sĩ thu khí tức âm thầm phục ở một nơi bí mật gần đó trông thấy một màn này, có nhiều người hít sâu tại chỗ. Đây cũng quá mạnh mẽ đi. Trước khi tình cảnh tái diễn lần nữa, vô số Huyết Phong Điểu cảm nhận được đồng bạn chết thảm dưới tiếng động lạ kia, liền tuôn ra khỏi huyệt động như thủy triều, đánh về phía hai người Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Trương. Dĩ nhiên Đề Thiện Thượng không sợ, hóp bụng thu khí hướng về phía bảy chim tiên phong phi một tiếng. Một mảng lớn Huyết Phong Điểu từ trên không trung rớt xuống, ở xa chút thì bị chấn động tương đối nhỏ, nhưng bị đập vào hướng đông lệch sang tây thành ra mất phương hướng. Cao Xuyên Hiếu từ xa nhìn thấy lại âm thầm lắc đầu, mấy tiểu bối nhìn không rõ lai lịch này thực lực không tệ, thế nhưng chủ quan quá mức rồi, vừa lên đã dùng pháp thuật hao phí chân nguyên như thế. Sẽ không sợ tiếp theo không còn sức lực sao? Quả nhiên còn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đáng tiếc. Đề Thiện Thượng bên kia còn nhất cổ tác khí, phi năm âm liền, cuối cùng hết hơi, lấy một túi nước từ trong túi trữ vật ra, uống một ngụm, há miệng hướng về phía mảng Huyết Phong Điểu đang từ sau bay tới một mảng hơi nước. Vô số giọt nước thật nhỏ mang theo pháp lực, một mảng lớn Huyết Phong Điểu nữa lại bị đánh rơi. Đề Thiện Thượng còn thừa dịp kẽ hở ngắn ngủi ở giữa, lấy một lọ đan dược trong ngực ra, đổ vào trong miệng, một ngụm hai ba viên, lập tức nguyên khí dồi dào, hồi máu phục sinh tại chỗ, lại phi một tiếng về Huyết Phong Điểu ba mặt trước sau bên trái, bên phải là Doãn Tử Trương, có thể bất tiếng phi kia đi. Nhất tác cổ khí một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tả chuyện trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng chống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng chống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng chống, dũng khí không còn. Sau này vi với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy thì trợn mắt há hốc miệng, ông chưa thấy ai ăn đan dược hào phóng như vậy đấy. Hơn nữa là đan dược bổ sung chân nguyên với tốc độ nhanh như vậy. Tại chỗ mà đan dược đặc biệt quý giá như Tây Phương Ngũ Quốc này, hành vi lãng phí như vậy thực khiến người ta hộp máu, mấy tên tiểu tử này có lai lịch gì. Sư môn cũng quá xa hoa đi. Bên kia Doãn Tử Trương một tay chém ra một cuộn xương băng, khiến một mảng Huyết Phong Điểu trực tiếp chết cóng. Không thể nhịn được nghiêng đầu nói với Đề Thiện Thượng, đại sư huynh, huynh dùng loại pháp thuật bình thường chút được không? Lại phun lại nổ, hắn không thấy buồn nôn à? Đề Thiện Thượng lau nước đọng bên môi, nói khẽ, pháp thuật của lão tử không bình thường ở chỗ nào? Đệ coi chừng chính mình đi. Nói xong ưỡn ngực hóc bụng, lại phi về phía trước một tiếng. Doãn Tử Trương hết cách, chỉ có thể chọn quay mặt nhắm mắt làm ngơ. Xét về hình tượng, Doãn Tử Trương tốt hơn nhiều so với kẻ phun loạn về ba phía ở bên cạnh, khí băng vờn quanh người. Mỗi lần ra tay đều thành một vùng xương trắng mênh mông. Vô số Huyết Phong Điểu đếm không nổi chết dưới chút xương trắng này, mà người đại khai sát giới ở chính giữa lộ vẻ ưu nhã trấn định, mỗi cái nhấc tay nhấc chân mang theo một tiết tấu riêng biệt, thoáng như thần tiên trong đám người. Tuy hiệu quả giết địch tương tự như Đề Thiện Thượng, nhưng ai thấy cũng đều cảm thấy hắn đáng tin hơn Đề Thiện Thượng cả trăm lần. Hai người dựa vào đan dược không ngừng bổ sung nguyên khí, giết huyết phong điểu đang mạnh mẽ tràn đến như không biết chán, không ngừng khiêu chiến cực hạn tiêu hao pháp lực của mình. Họ đã sớm phát hiện cách tu luyện như vậy so với ngồi điều thức bình thường nhanh hơn nhiều, nhưng đối thủ có thể khiến họ giết thả tay như vậy thì có rất ít. Các tu sĩ phụ trách phục kích huyết phong điểu chứng kiến hai người như máy móc chiến đấu không biết mệt mỏi, đều cảm thấy lạnh lòng một lúc, đây là người đấy à? Còn có mớ đan dược kia ăn như ăn cơm rồi. Họ có cần phung phí của trời như vậy không hả? Rõ ràng là họ còn tới ba người, xếp người kín một tí, hoàn toàn có thể không cần thiết phải lãng phí những đan dược đó. Phùng Khiết vung vẩy chiếc khăn lụa pháp bảo của nàng giết rất nhiều huyết phong điểu. Thật sự vô cùng tích cực góp sức, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian nhìn về phía Doãn Tử Trương, càng nhìn càng thấy vị tu sĩ trẻ tuổi này thật anh vĩ bất phàm, có thể hiểu là anh dũng cao lớn khác người. Lúc trước Tề Á và Lâm Khẩn nói với nàng rằng Doãn Tử Trương có thể là người của Lâm Thị Vũ Quốc, nàng còn bán tín bán nghi, nhưng lại nghĩ nếu bối cảnh sau lưng người này không đủ mạnh mẽ, sao họ có thể ít tuổi như vậy mà đã có tu vi thế này, thêm khí độ cử chỉ bình tĩnh của họ khi đối mặt với sư phụ mình, thì lập tức tin thêm vài phần. Giờ nhìn thủ đoạn đấu pháp của họ, còn có vẻ nhiệt tình tự nhiên không coi là gì khi ăn đan dược, trong lòng không còn hoài nghi nữa. Đối với việc mình nghe người ta chỉ huy giết những con huyết phong điểu này cũng thấy chẳng vấn đề gì. Đệ tử của Lâm Thị Vũ Quốc đấy. Đã là hoàng tộc Vũ Quốc, lại là đệ tử dòng chính của Chiêu Thái Tông, một trong ba tông môn hạng nhất của Đại Lục Tấn Tiềm, thì có tư cách là người lãnh đạo của họ. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục xem thời gian đã qua suýt soát hai canh giờ, liền tiến lên thế chỗ của hai người, Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Trương không nói hai lời lui về trên Bát Vân Toa chỗ Chu Chu đang ngồi, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Chu Chu không quấy rầy họ, ngồi một bên tiếp tục xem cuộc chiến. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục sử dụng một loại công pháp liên thủ đối địch đặc biệt, mờ mờ ảo ảo chứa ý tứ không như mà hợp, ngũ hành thay đổi liên tục rất ảo diệu, phối hợp hai pháp thuật ngũ hành, hoàn hảo như một chiếc bàn tròn, tuy bị vây trong một đại dương huyết phong điểu, nhưng vẫn xoay tròn như ý như cũ, chống cự từng làn sóng lớn mạnh mẽ liên tiếp, giết chết tất cả huyết phong điểu lại gần họ. Cao Xuyên Hiếu chỉ có thể lắc đầu thở dài một màn ở xa xa này. Ba đệ tử của mình so với những người này, ngạo khí có thừa, nhưng biến đổi thủ đoạn khi đối địch thậm chí gặp địch không sợ, cố gắng rèn luyện thân thể và tinh thần cưng cỏi thì kém quá nhiều, đây không phải vấn đề mà linh căn, tư chất, công pháp lợi hại hay lượng lớn đan dược có thể bù đắp được. Thậm chí ông bắt đầu đấu kỵ sư phụ có mấy đệ tử này, gặp vận may thế nào mới có thể thu nhận được những đệ tử như thế. Ba đệ tử của mình còn cần mài giũa nhiều. Cứ giết như vậy cho đến khi mặt trời đỏ hối phía tây, tuy huyết phong điểu chết hơn phân nửa, nhưng còn cả một đám gần bằng thế đang tấn công, Cơ U Cốc thấy cứ thế này chẳng phải cách hay, liền truyền âm mời các tu sĩ khác tạm dừng tay, cả nhóm thu lại khí tức lui về một trong ba đỉnh của núi Đài Hệ Vượng, cắm trại qua đêm. Chém giết suốt một ngày, ngoại trừ nhóm Đề Thiện Thượng biến thái thừa đang ăn dược, ngay cả người bằng sắt cũng không chịu nổi, một đám người cũng chẳng có đầu óc đâu mà nói nhiều, đơn giản là chuẩn bị trại cho tốt rồi rút thăm chọn người canh đêm, từng người yên tâm tự đi nghỉ. Cao Xuyên Hiếu ngồi ở một góc, vẫn xa cách như vậy. Phùng Khiết giật giật hai vị sư huynh, đi đến trước mặt nhóm Doãn Tử Trương, cười nói, chung tay đối địch cả ngày, còn chưa biết cao tính đại danh của các vị, sư môn ở đâu. Chương 192, bỡ đỡ. Những tu sĩ khác nhìn vào biểu hiện lúc ban ngày của nhóm Đề Thiện Thượng, cũng lờ mờ hiểu ra rằng họ lấy huyết phong điểu để luyện công, khắc sâu ấn tượng đối với sự xa xỉ dũng mãnh gan dạ của họ, ngay cả một cô nương nhìn có vẻ yểu điệu như Thạch Ánh Lục, biểu hiện cũng không chút thua kém so với mấy sư huynh đệ. Không ít người âm thầm tò mò về lai lịch của họ, nhưng tất cả chỉ là bèo nước gặp nhau, lại đang quá mệt mỏi, cho nên không ai chủ động hỏi, nghe Phùng Khiết hỏi chuyện này thì đều dựng lỗ tai lên. Loại chuyện này đều do Cơ U Cốc phụ trách đứng đối, hắn chân thành lại ấy náy đáp, sư tôn đã căn dặn không thể tùy ý nói ra tục danh của ngài, xin Phùng tiên tử thứ lỗi, về tên chúng ta thì, tại hạ Cốc U, vị này là đại sư huynh của tại hạ Thượng Thiện, tam sư muội Lục Ánh, tứ sư đệ Trương Tử, ngũ sư muội Hồng Hồng. Hắn cố ý giấu họ. Lại đổi tên, danh tiếng của Chu Chu ở Tây Phương Ngũ Quốc quá lớn, dứt khoát sửa hẳn tên cho nàng, đây là chuyện họ đã thương lượng xong từ sớm. Phùng Khiết sớm đã coi họ là đệ tử của Lâm Thị Vũ Quốc, giấu giếm thân phận với bọn họ cũng không sao, cái gọi là báo danh cũng chỉ là lấy cớ thôi. Mấy vị đạo hữu pháp lực cao cường khiến người bội phục, vừa rồi sóng âm công kích của vị này, còn có pháp thuật hệ băng của vị trường sư huynh này khiến cho muội mở rộng tầm mắt, hình như hai vị tu luyện hệ thủy và hệ băng, tiểu muội có nhìn lầm hay không? Phùng Khiết cười khéo léo xinh đẹp làm sao, thái độ thân thiết thật quá khác biệt so với sự lãnh đạo ngày thường, ngay cả hai sư huynh bên cạnh nàng cũng cảm thấy lạ. Đề Thiện Thượng thấy mỹ nữ chủ động tiếp cận thì thật hưng phấn, cười đáp, đúng vậy, lao ta đúng là tu luyện pháp thuật hệ thủy. Nhãn lực của Phùng sư muội thật tốt. Ta thấy thủ đoạn giết huyết phong điểu của muội cũng là thuộc hệ thủy, chúng ta vừa vặn giúp nhau nghiên cứu bàn luận. Phản ứng của hắn khá nhanh, kịp thời nuốt hai chữ lao tử lại. Đối tượng thật sự mà Phùng Khiết muốn được đáp lời vốn không phải là hắn, chỉ là không muốn quá lộ liễu mới tiện thể kéo thêm hắn, nghe vậy cười cười từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, vị trường sư huynh này thì sao? Doãn Tử Trương chẳng thèm đáp lời nàng, không nói câu nào ngồi xuống, giống như trước mắt chẳng có ai vậy. Đề Thiện Thượng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nghĩ đến lúc trước Cơ U Cốc nói nữ nhân này có hứng thú với tứ sư đệ, lập tức mất hứng, khẽ nói, tu vi của hắn bình bình thường thường, tiểu sư muội của ta ra một chiêu cũng đủ khiến hắn túi đầu nhận thua. Các tu sĩ đang bỉnh thai nghe lén ở chung quanh lập tức banh mắt nhìn, ngay cả Cao Xuyên Hiếu đang ngồi một bên cũng không nhịn được nhíu mày. Đối với tu sĩ mà nói, loại chuyện này không thể lấy ra đùa được, Đề Thiện Thượng dám công khai nói trước mặt người trong cuộc, mà Doãn Tử Trương cũng không mở miệng phản bác, điều đó đã nói lên đây là sự thật. Chu Chu không nghĩ tới Đề Thiện Thượng sẽ nhắc chuyện cũ ngay trước mặt mọi người, vội la lên, đại sư huynh, huynh. Lao tử nói sự thật. Đề Thiện Thượng thấy Phùng Khiết vô tình với hắn, lập tức lộ mặt thật. Chu Chu cẩn thận dè dặt nhìn Doãn Tử Trương, thấy hắn giống như là không nghe thấy, trong lòng nhẹ thở ra. Biểu hiện lần này của họ trong mắt người khác, ý tứ liền rõ ràng rồi. Nếu như Chu Chu là một tuyệt thế mỹ nhân, Doãn Tử Trương kia bại dưới tay nàng có thể có nhiều cách giải thích, thế nhưng nàng lại mang bộ mặt kia, nhìn thế nào cũng chỉ có thể tính là thực lực. Tính luôn cả Cao Xuyên Hiếu, ánh mắt rất nhiều người dò xét Chu Chu trở nên rất lạ, bình thường mà nói, bốn tu sĩ trúc cơ kỳ muốn đi lịch lãm, tuyệt sẽ không mang một kẻ không có tu vi ở bên người vậy mà họ lại dẫn theo, điều này nói lên vị cô nương dáng vẻ quê mùa này tất có chút bí ẩn. Phùng Khiết thấy dáng vẻ Doãn Tử Trương đối với Chu Chu cũng lãnh đạm như vậy, tâm tình xấu hổ vì bị hắn vắng vẻ lập tức chuyển tốt, đúng vậy, người ta là đệ tử của Lâm Thị Vũ Quốc. Xuất thân tôn quý lại có thực lực, làm sao có thể giống như mấy cái sư huynh của ta thấy mỹ nữ thì chạy đến nịnh nọt như chó lông xù. Lúc trước hắn còn khích lệ ta, đích thị là có ý với ta đó. Nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ta cũng phải rụt rè một chút, nếu không sẽ khiến hắn xem nhẹ mình. Phùng Khiết càng nghĩ càng thấy đúng. Lập tức tìm cái cớ chấm dứt đối thoại, dáng vẻ quay người thật đẹp mà trở lại bên người sư phụ mình. Cao Xuyên Hiếu hiếm khi thấy nữ đệ tử cao ngạo của mình đối với ai nhiệt tình như vậy, đợi nàng đến trước mặt, tiện tay làm cái bế thanh thuật phong tỏa một ít không gian quanh hai người, sau đó liền hỏi, con có hứng thú với mấy người kia? Ông để tâm đến thể diện của đệ tử, không nói thẳng nàng có hứng thú với Doãn Tử Trương. Phùng Khiết tự nhiên cười nói, sư phụ, Tề Á và Lâm Khẩn nói, có khả năng họ xuất thân từ Lâm Thị Vũ Quốc. À, họ chắc chắn. Cao Xuyên Hiếu nhịn không được hơi rung động nói. Nếu như là đệ tử Lâm Thị, giá trị đó họ phải chú ý, tương lai họ thông qua quyền lực của Lâm Thị kết giao với người khác, điều này sẽ là một trợ lực lớn cho phái ẩn hàng của họ. 89 phần 10, nói vị trương tử kia với tam công tử con vợ cả có tên lót chữ tử, diện mạo lại giống như lúc. Không biết có phải bọn họ cùng xuất thân từ chi đó của Lâm Thị không Phùng Khiết đáp. Ngay cả tên giả cũng dùng trương tử, chắc hẳn tên gọi là tử trương nhỉ. Đây còn không phải người của Lâm Thị Vũ Quốc. Tu vi tuổi tác của hắn như vậy, trên người lại mang theo nhiều đan dược loại tốt nhất như thế, mặc kệ có xuất thân từ chi đó không thì cũng chắc chắn là con cưng của gia tộc. Đỗ Nhi cứ yên tâm đi. Trước Cao Xuyên Hiếu vẫn xoắn xuýt vì biểu hiện của mấy người Doãn Tử Trương hơn xa đệ tử của ông, bây giờ nghe nói họ xuất thân từ Lâm Thị Vũ Quốc, lập tức cân bằng lại rồi. Tu sĩ Vũ Quốc rất coi trọng luyện tập đấu pháp trong thực tế, Lâm Thị càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Đệ tử tinh anh của họ dạy ra thủ đoạn cũng lợi hại hơn bình thường. Ngày tiếp theo bọn họ tiếp tục vây giết huyết phong điểu, tiến độ rất thuận lợi, trên cơ bản đến xế chiều thì ở ngọn núi phụ cận đã không còn thấy cả đàn cả lũ huyết phong điểu nữa, chỉ có một ít lẻ tẻ ngẫu nhiên gặp cũng bị họ tiện tay tiêu diệt. Mọi người thấy sắc trời dần tối, thì quyết định sáng mai lại tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ tu sĩ, từ đầu đến cuối Cao Xuyên Hiếu không phát biểu ý kiến, giống như một lòng muốn cho đệ tử của mình phát huy. Ông tin lời của Phùng Khiết, thái độ đối với nhóm Doãn Tử Trương ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất không hoàn toàn không coi như họ không tồn tại giống trước kia, nhóm Đề Thiện Thượng mặc dù thấy lạ, nhưng cũng chẳng để trong lòng. Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, mọi người đi tới ngọn núi đó, trong gió vẫn còn tanh mùi máu. Hai ngày nay không biết có bao nhiêu huyết phong điểu chết ở chỗ này, dưới núi trong rừng trên đá nơi nơi đều là vết máu mà thi thể huyết phong điểu. Nguyên một đám sơn động lớn nhỏ tối như mực trên đỉnh núi lộ ra dưới ánh mặt trời, quỷ khí âm u. Như là cửa tới địa ngục, chuẩn bị tùy lúc mà nuốt trọn từng kẻ dám cả gan xông vào. Nhìn từ trên xuống, cả ngọn núi như một phần mộ cực lớn, coi như là nam tu sĩ to gan cũng nhìn mà lạnh cả lòng. Xưa nay Chu Chu nhát gan, vừa thấy tình cảnh này thì không nhịn được mà co lại vào sau lưng Doãn Tử Trương. Nàng có dự cảm rất mạnh, trong sơn động có thứ rất đáng sợ đang chờ họ. Chương 193, yêu thú cấp 8. Doãn Tử Trương thấy cử động của Chu Chu, quay đầu lại trừng trừng nhìn nàng. Trong sơn động có cái gì? Chu Chu oan uất nói. Nàng vừa dứt lời, thì đã nghe thấy Tiết Thiết Long ở đằng trước nói, ở đây nhiều sơn động, hơn nữa Thạch Sư Thúc nói, trong những sơn động này mọi phía đầu thông suốt, ở đi tùng ta có hơn 10 người, không bằng phân tổ dò đường đi. Hai ngày qua bị biểu hiện của nhóm cơ u cốc ép xuống, trong lòng không cam, cho nên hôm nay vượt lên nói trước, hy vọng đoạt lại quyền chủ động. Thế nhưng những người khác nghe hắn nói xong cũng không phản ứng gì, cả một đám quay đầu nhìn cơ u cốc, một vẻ như thiên lôi để hắn sai đâu đánh đó. Ngay cả vị sư muội có tiếng cao ngạo của hắn, Phùng Khiết cũng như vậy. Chỉ có sư đệ Mã Tử nghe hắn, Tiết Thiết Long lập tức chán nản. Cơ u cốc mỉm cười nhìn về phía Cao Xuyên Hiếu nói, trong sơn động này nguy cơ trùng trùng, còn phải cần Cao Tổ sư chỉ điểm một hai. Hắn vừa mới nghe tiếng Chu Chu thì thầm, sinh lòng cảnh giác, cho nên không chịu tùy tiện đề nghị gì, đúng lúc khiến vị thủ lĩnh này phát huy tác dụng. Cao Xuyên Hiếu vô cùng hợp tác, nói, mộ cổ tu sĩ ở ngay trong ngọn núi này, nhưng hơn phân nửa sẽ có đặt pháp trận phòng ngự dò xét thần thức, cho nên phải vào sơn động mới có thể tìm ra vị trí cụ thể của mộ. Trong sơn động có yêu thú cực lợi hại đang ngủ say, khi đi vào phải coi chừng, nếu không thì không lường được hậu quả. Yêu thú lợi hại? Lợi hại đến mức nào? Phùng Khiết Hiếu kỳ hỏi. Cấp 8 Cao Xuyên Hiếu phun ra hai chữ cực kỳ chấn động, tất cả mọi người đều biến sắc. Yêu thú cấp 8 thực lực tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Khó trách nguyên một đám đến trước đều đã như đá ném biển sâu. Bản thân Cao Xuyên Hiếu cũng chỉ mới nguyên anh sơ kỳ, thật sự dẫn con yêu thú này ra, ngay cả ông ta cũng không đối phó nổi. Cơ u cốc lại nghe ra điểm mấu chốt, con yêu thú kia đang trong trạng thái ngủ say, chỉ cần không kinh động nó, có lẽ không có việc gì, vậy nên lại hỏi, xin hỏi Cao Tổ sư, con yêu thú kia khả năng đang ở chỗ nào? Cao Xuyên Hiếu lắc đầu nói, ta phán đoán qua uy áp mà nó phát ra, nhưng yêu thú này hình như có được pháp thuật nào đó che giấu bản thân, dùng thần thức không thể xác định vị trí của nó. Ông lạnh lùng nhìn qua những tu sĩ khác đang lo sợ bất an, ta nhắc nhở các vị trước, sơn động này vô cùng uy, hoặc là đi ngay từ giờ, nếu theo chúng ta vào động, tất cả phải xem mệnh trời. Bị ông ta dọa như vậy, nhiều người trong hơn 30 người cùng đến cắn răng bỏ đi, còn lại hoặc ôm tâm lý may mắn, hoặc không cam lòng đi một chuyến uổng công khổ cực hai ngày, cũng có hoài nghi Cao Xuyên Hiếu phóng đại. Cuối cùng tổng cộng hơn 20 tu sĩ vào động, 4 người phái điểm hầm cũng nằm trong số đó. Một đại đội người chọn một cái thạch động lớn nối đuôi nhau đi vào, ba đệ tử của Cao Xuyên Hiếu xung phong, Chu Chu kéo kéo tay háo của Doãn Tử Trường, chậm rãi rời xuống cuối đội ngũ, nhóm đệ thiện thượng đã sớm ăn ý, cùng lui xuống cuối, hơn nữa cô ý vô tình ngăn hai người họ với đội, dùng bế thanh thuật để che tiếng họ nói chuyện với nhau. Chu Chu nói khẽ với Doãn Tử Trường, ta biết con yêu thú kia ở chỗ nào? Ở đâu? Doãn Tử Trương không buồn hỏi nàng làm sao biết đã tin tưởng nàng. Chu Chu chỉ dưới chân nói, ở dưới đáy ngọn núi này. Đề thiện thượng nhịn không được hỏi, làm sao muội biết? Ta cảm giác được dưới đáy ngọn núi này có một cây linh dược bát phẩm, hơn nữa quanh linh dược có khí tức của một yêu thú cường đại. Chu Chu giải thích. Cao Xuyên Hiếu không thể cảm giác được là vì hắn sợ kinh động yêu thú, không dám dùng thần thức mạnh mẽ triệt để đảo qua ngọn núi này. Cách dùng thần thức thăm dò của Chu Chu không giống thế, chủ yếu cảm ứng với thực vật. Thông qua trạng thái thực vật phản hồi lại để biết vị trí hoàn cảnh của thực vật, cho nên xuyên qua lòng đất xem xét linh dược, phát hiện ra chỗ của yêu thú cấp 8. Linh dược bát phẩm. Là cái giống gì thế? Hai mắt Đề Thiện Thượng phát sáng, linh dược bát phẩm là kỳ chân dị bảo có thể gặp không thể cầu. Nếu như cảm giác của ta không sai, hẳn là luân hồi thông linh thảo. Chu Chu hơi không chắc chắn, loại linh dược này thực sự quá quý hiếm, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tác dụng lớn nhất của nó là giúp tu sĩ bảo tồn trí nhớ và cải tạo tu vi của thân thể. Ví dụ có một tu sĩ nguyên anh kỳ sắp hết dương thọ, mà chưa có cách nào đột phá vào đại thừa kỳ, cái này phải xem tạo hóa của hắn, chỉ cần hắn dùng luân hồi thông linh thảo, và các loại linh dược khác luyện chế đan dược cửu phẩm đại luân hồi đan, thì có thể dùng máu của bản thân tạo ra một thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống, mang nguyên vẹn cả thần hồn và tu vi của mình chuyển tới thân thể mới được tạo ra, có được mấy ngàn năm dương thọ lần nữa. Linh dược này đủ để vô số lao yêu quái trong môn phái điên cuồng, cho dù nhóm Đề Thiện Thượng nghe đến tên nói, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đề Thiện Thượng còn liếm liếm bờ môi khô, chẳng phải đã nói cái yêu thú kia ngủ rồi. Chúng ta trộm mò xuống đi, có lẽ nó không phát hiện ra. Doãn Tử Trương lạnh lùng nói, rõ ràng yêu thú kia ở đây giữ linh dược, huynh cảm thấy huynh hái linh dược đi rồi, nó sẽ còn ngủ tiếp. Đề Thiện Thượng nghĩ thấy cũng đúng, tuy hắn thích mạo hiểm, nhưng vì một cây linh dược mà liều mạng thì không đáng. Họ đều còn trẻ, con đường phía trước còn dài, khao khát dành cho luân hồi thông linh thảo cũng không lớn, cho nên chỉ xoa mũi thầm than hai chữ đáng tiếc liền không để ý việc này nữa. Trong sơn động một màu đen kịt, trên đất khắp nơi là lông vũ của thiết trảo ma điêu và huyết phong điểu, hài cốt động vật bị bắt ăn thịt và đồ bài tiết vân vân, hương vị vô cùng khó ngửi, hơn nữa không biết có phải vì nguyên nhân đám huyết phong điểu đã chết sạch hay không mà trong động tràn ngập loại khí tức tử vong trống rỗng nồng đậm. Gần 30 người họ nín thở cẩn thận từng ly từng tí rào bước tiến lên, lúc đầu còn nói với nhau mấy câu, về sau tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong sơn động. Chu Chu bị bầu không khí này dọa cho bất an, nàng mơ hồ cảm thấy hình như có một đôi mắt không có ý tốt từ một chỗ bí mật nào đó đánh giá họ. Lại đi một lúc, trong sơn động không còn dấu vết thiết trảo ma điêu hay là huyết phong điểu, Cao Xuyên Hiếu ở đằng trước đột nhiên nói có lẽ chính là chỗ này. Nhóm Đề Thiện Thượng liếc nhau, theo đội ngũ đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một cái thạch thất cực lớn, trên đỉnh thạch thất nạm vô số nhật quang thạch, khiến trong thạch thất sáng như ban ngày, trên tường đá đối diện, có một cửa lớn bằng bạch ngọc cao ít nhất 3 trượng, phía trước đặt một tấm bia đá xanh, trên có 10 chữ to máu chảy đầm đìa. Bản hoàng tọa hóa chi địa, thiện nhập giả tử. Nơi bản hoàng ăn nghỉ, kẻ tự ý vào phải chết. 10 chữ như được viết từ đao kiếm uống no máu tươi, chỉ nhìn cũng khiến người ta kinh hồn tăng đảm, kinh hồn bạt vía. Những chữ trên tấm bia này thật đáng sợ. Cái bia nào? Chữ gì cơ? Vẻ mặt Chu Chu mờ mịt, hỏi. Thạch Ánh Lục đưa một ngón tay chỉ về phía trước nói, là cái khối bia đá đó. Chu Chu nhìn hướng nàng chỉ, chần chừ nói, thế nhưng, chỗ đó không có gì mà. Chương 194, tin tưởng. Câu nói của Chu Chu làm cho các sư huynh sư tỷ của nàng chấn động, Đề Thiện Thượng còn giơ tay cơ cơ trước mắt nàng hỏi, có nhìn thấy không? Đương nhiên thấy. Đại sư huynh người không cần nhóm chân, ta nhìn thấy huynh mà. Chu Chu đáp. Đề Thiện Thượng bị chọc gần như chết đứng tại chỗ, tự tôn bị thương nghiêm trọng, Chu Chu rõ là tối dạng như hũ nút không có ánh sáng. Biết rõ hắn chú ý người khác nói về chiều cao của hắn nhất. Đổi lại lúc trước, những người khác sẽ cười ra tiếng. Nhưng giờ chẳng ai có lòng dạ nào mà cười. Cơ U có hỏi, tiểu sư muội nhìn thấy gì? Chu Chu bị vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, một cái động núi lớn, phía trước có một cái rãnh tối như mực rộng khoảng 2 trượng, cắt sơn động thành hai nửa, trên tường đá đối diện có một cái động đen rất lớn. Cơ U cốc lại hỏi Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Trương, các người thì sao? Cảnh tượng hai người nhìn thấy hoàn toàn giống với Thạch Ánh Lục, Cơ U cốc chậm rãi nhướng mày, có thể là ảo thuật. Xem người của phái ẩn hàng làm thế nào trước? Lúc mấy người nhỏ giọng thảo luận, các tu sĩ khác cũng đang bàn bạc với nhau, chữ trên tấm bia đá thật có chút đáng sợ, không biết phía trước có cơ quan gì, tất cả mọi người hy vọng kẻ khác lên thử trước, rồi lại sợ người khác lên trước sẽ chiếm được chỗ tốt. Tiết Thiết Long hỏi Cao Xuyên Hiếu, sư tôn, giờ phải làm sao? Cao Xuyên Hiếu trầm ngâm một lát rồi nhỏ giọng đáp, không đổi, để những người khác thử trước rồi nói sau. Vi sư cảm thấy, hình như chúng ta tìm được cái sơn động này quá dễ dàng rồi, nếu thật sự dễ như thế. Những năm gần đây đã không có nhiều người chết ở chỗ này như thế. Mộ cổ của tu sĩ đa số là lưu giữ công pháp truyền thừa của tu sĩ hoặc pháp bảo đan dược họ để lại khi còn sống, chờ người có duyên phát hiện, nhưng có những tu sĩ đẩy những kẻ vô duyên ra ngoài, có những tu sĩ lại trực tiếp giết họ luôn. Từ những chữ trên tấm bia mà suy ra, chủ nhân của ngôi mộ này rõ ràng là thuộc về loại thứ hai tàn nhẫn. Nhưng càng là người như vậy, truyền thừa, vật phẩm để lại lại càng quý giá, đa số cường giả một thời tung hoành đều có phong cách này. Nhìn chữ để lại bằng máu trên bia đá xương bùn hoàng, chỉ sợ chủ nhân huyệt động này ít nhất là một gã cổ tu đã đạt đại thừa kỳ. Cao Xuyên Hiếu cũng không nhịn nổi mà tim đập rộn, nhưng ông rất rõ ràng, theo lệ cũ thì chỉ có tu sĩ kết đan kỳ trở xuống mới có thể được truyền kỳ. Nếu tu sĩ kết đan kỳ, Nguyên Anh kỳ phải thay đổi công pháp mình tu luyện theo công pháp truyền thừa của người khác, rất dễ xảy ra việc xung đột công pháp để lại hậu quả nghiêm trọng. Các tu sĩ đều ghi nhớ những quy củ này trong lòng, một hồi nhiễu loạn ngắn ngủi. Rốt cục có năm tu sĩ không nhịn nổi, cẩn thận từng ly từng tí muốn vượt qua bia đá đi đến cửa bạch ngọc ở phía sau. Chu Chu thấy họ bước từng bước đến gần rãnh sâu, nhịn không được hô, coi chừng dưới chân. Nàng không biết ảo thuật mà nhị sư huynh nói là chỉ bọn họ bị vây trong ảo thuật hay nàng trúng ảo thuật, nhưng nàng vẫn không muốn thấy người khác bước chân vào bẫy dập mà không nhắc nhở. Năm tu sĩ được nàng nhắc, cũng không nhịn được túi đầu nhìn dưới chân. Rất bình thường mà. Có cái gì thật nhỏ ở dưới à? Nhưng họ nghĩ Chu Chu là cường giả giỏi hơn mấy vị sư huynh nhiều, cũng không dám xem thường, nhao nhao vận dụng các thuật khinh thân, phi tường, các loại thuật pháp có thể tránh hai chân tiếp xúc với mặt đất, bay về phía trước. Chu Chu hô xong một tiếng kia, bỗng nghe một giọng nam cười khẽ, tiểu mỹ nhân, tâm địa của ngươi thật tốt nhưng ngươi không cứu nổi bọn họ. Chu Chu ngẩng đầu thật mạnh nhìn xung quanh, những người khác không có phản ứng gì, vậy hẳn là chỉ có một mình nàng nghe thấy giọng nói kia. Thật ra giọng nam kia vô cùng dễ nghe. Lười biếng mà mang theo tia hấp dẫn, khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Nhưng Chu Chu chỉ cảm thấy phát lạnh trong lòng. Nam tu sĩ phía trước tới trên rãnh sâu, Chu Chu thấy họ hâm chân, kêu thảm mà rơi xuống, nàng bị dọa kêu khẽ, túm lấy tay áo của Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương khó hiểu quay lại nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Nam tu sĩ kia rơi xuống rãnh sâu rồi. Có lẽ đã chết rồi. Sao bọn họ không có lấy chút phản ứng? Năm người kia rơi rồi, ngã xuống dưới rãnh sâu đó rồi. Đề Thiện Thượng vò đầu nói, đâu có, họ đều đã đến bên cạnh cửa đại điện bên kia. Cơ U Cốc luôn chú ý quan sát biểu cảm của Cao Xuyên Hiếu, cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, quay đầu nói khẽ, kỳ lạ những gì Chu Chu thấy, hình như không hề giống với tất cả mọi người thấy. Đề Thiện Thượng lại vò đầu nói, ngươi nói đó là ảo thuật, là tiểu sư muội chúng ảo thuật, hay là tất cả chúng ta chúng ảo thuật. Nhưng ta thấy biểu hiện của mấy người bên phái ẩn hàng vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ ảo thuật này lợi hại đến độ cao tổ sư cũng không phát hiện ra? Vậy sao tiểu sư muội lại phát hiện được? Ta thật sự thấy họ đã rơi xuống rồi, còn nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết, còn có ai đó nói với ta, nói ta không cứu nổi bọn họ. Chu Chu rất sợ hãi, nàng sợ các sư huynh sư tỷ không tin nàng. Nàng thật sự cảm thấy chỗ này có vấn đề, nếu vì vậy mà các sư huynh sư tỷ gặp chuyện không may thì nguy rồi. Doãn Tử Trương nắm chặt tay nàng nói, không cần sợ, ta tin tưởng muội. Giọng nói bình tĩnh mà kiên định khiến Chu Chu hạ xuống gánh nặng trong lòng, nếu đại ác nhân đã nói tin nàng thì thật sự tin nàng. Thạch Ánh Lục trần chờ trong chốc lát nói, ta cũng tin muội. Chu Chu không bao giờ đùa cợt những chuyện quan trọng thế này. Đề Thiện Thượng rủi mắt lẩm bẩm nói, lao tử cũng bắt đầu không tin hai mắt mình rồi. Kinh nghiệm trước đây cho hắn biết, trực giác của tiểu sư muội trước giờ luôn đúng. Cơ U Cốc trầm ngâm một lúc, sắc mặt cũng chậm rãi trầm xuống nói, ta nghĩ những gì Chu Chu thấy mới là thật. Tiểu sư muội có chỗ không giống chúng ta, trên người nàng không có pháp lực, bình thường, kẻ có thể đến đây đều là tu sĩ có thực lực, tính toán của chủ nhân ngôi mộ, nhằm vào người có pháp lực. Lòng hắn quanh co nhiều, sẽ không dễ phán đoán cái gì, nhưng hắn tin Chu Chu, dựa trên suy luận này, kết quả nhận được cũng có lý. Tu sĩ khác thấy năm người kia đã đến bên đại điện thành công, bắt đầu thi pháp mở cửa rồi, chuyện gì cũng không xảy ra, làm sao còn nhịn được, tuôn qua bên kia như ong vỡ tổ. Cho dù nguy hiểm thì cũng ở trong cửa chứ. Rất nhiều người ôm ý nghĩ này. Cơ U Cốc lớn tiếng nói, xin các vị dừng bước, ở đây bị bố trí ảo thuật, phía trước là một cái bẫy dập chí mạng. Có mấy tu sĩ thật sự dừng chân quay đầu nhìn sang, lại càng nhiều người chẳng coi vào đâu. Chu Chu nhìn mười mấy người hét thảm rơi vào rãnh sâu, một dòng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên, toàn thân run rẩy, không nói được gì. Mấy tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, bao gồm cả hai người Tề Á và Lâm Khẩn. Sư huynh đệ của hai người cũng bị họ túm chặt không cho tiến lên, còn lại hai tán tu, bởi vì hôm trước lúc huyết phong điểu vây công được Cơ U Cốc cứu mạng, cho nên giật mình không lao ra. Ba đệ tử của Cao Xuyên Hiếu luôn án binh bất động, nghe thấy lời của Cơ U Cốc, cũng đưa mắt nhìn lại. Chương 195, Mỹ Nhân dẫn đường. Mặc dù Cao Xuyên Hiếu không nhìn thấu ảo thuật trong sân động, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho ông biết, nơi này có chỗ kỳ quái. Cho nên luôn không cho ba đệ tử của mình theo những người kia tranh giành. Bây giờ nghe Cơ U Cốc nói như vậy, càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ của hắn, liền hỏi, ngươi nói ảo thuật bấy dập gì? Cơ U Cốc nói, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong sơn động đều là hư ảo, những tu sĩ vừa mới tiến lên, khả năng cũng đã gặp bất trắc. Tiết Thiết Long không nhịn được chỉ tay vào những tu sĩ đằng trước đang thi pháp mở cửa, cười lạnh nói, ngươi nói họ đã gặp bất trắc. Đám người kia đều do ảo thuật hóa thành đúng không? Chuyện cười. Sư tôn của ta còn không nhìn thấu ảo thuật này. Vậy mà mấy vị nhìn thấu được rồi. Thật sự là bội phục bội phục. Cơ U Cốc trực tiếp bỏ qua hắn, nói với Cao Xuyên Hiếu, Cao Tổ Sư, đôi mắt của tiểu sư muội ta có chút đặc thù, có thể nhìn thấu ảo thuật ở đây, nếu các vị không tin, tại hạ cũng không thể trách, nói đến thế thôi. Nói xong cho Đề Thiện Thượng một ánh mắt, hai người quay người định đi, nơi này quá mức không bình thường, một vật tùy tiện họ cũng không thể khiêu chiến được, trong đó cũng không có thứ đồ gì đáng giá họ liều chết xông vào, vẫn là đi sớm tốt hơn. Biết rõ có bấy còn nhảy vào, đó gọi là ngu chứ không phải là dũng cảm. Mấy người còn lại tính cả Cao Xuyên Hiếu vẫn do dự, thái độ của nhóm Cơ U Cốc không giống đang nói giỡn, nơi này thật không xông vào được sao. Đang lúc họ xoắn suýt vấn đề đi ở, trong động đông truyền đến vài tiếng cười khẽ, đã đến rồi, vậy tiến đến chơi đùa đi. Chu Chu lập tức nhận ra, đây là giọng nam vừa rồi mới nói chuyện với nàng. Lần này tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, hơn nữa cảnh tượng trước mắt họ cũng thay đổi, nhật quang thạch trên đỉnh động, đại môn bạch ngọc còn cả tấm bia đá xanh lớn trên vách động cũng mất sạch, sơn động biến thành dáng vẻ như Chu Chu đã mô tả, một rãnh sâu đen ngòm rộng hai trượng cắt động thành hai nửa, vách động đối diện nguyên được khảm cửa lớn bạch ngọc thì biến thành một cửa động đen kịt. Mà những tu sĩ đứng trước cửa lớn vừa rồi đã biến mất. Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, mà Tề Á với những tu sĩ nghe lời Cơ U Cốc không tiến lên càng nghĩ càng sợ, cảm kích nhìn qua Cơ U Cốc và Chu Chu, nếu không phải họ nhắc nhở, chỉ sợ giờ bọn họ chẳng còn ở trên cõi đời này. Cao Xuyên Hiếu để khí dương giọng nói, xin hỏi các hạ là người phương nào? Từng làn âm vọng lại trong sân động, đối phương lại không trả lời. Cao Xuyên Hiếu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn ngưng tụ ra một con bạch long cực lớn đánh về phía vách động. Lẽ ra thực lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cự long này đụng vào vách đá, đủ để tạo thành một cái động lớn, nhưng cự long va vào thạch bích, lại chẳng xảy ra chuyện gì, trực tiếp biến thành vô số điểm sáng, nhanh chóng biến mất. Chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà cũng dám ra tay trước mặt ta, thật sự không biết tự lượng sức mình. Giọng nam mang theo trào phúng bay qua vòng lại trong sân động. Rốt cuộc Cao Xuyên Hiếu triệt để biến sắc, thậm chí ngay cả đối phương là chút nguyên thần chủ mộ để lại hay con yêu thú cấp 8 kia hắn cũng không nhìn ra được. Càng không biết đối phương ở chỗ nào, nhưng chuyện tu vi của đối phương hơn ông rất nhiều cũng là sự thật. Nhóm Cơ U Cốc muốn lui lại đường vào, nhưng đi được 2-3 trượng thì phát hiện lối vào đã bị đá vỡ phá hỏng, Chu Chu dùng thần thức tìm tòi, không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì, toàn bộ lối dẫn họ vào thạch động đã bị phá hỏng, hiện giờ bọn họ gần như đã bị chôn sống trong lòng núi. Họ bất đắc dĩ phải lui về trong động, vừa vặn thấy một màn Cao Xuyên Hiếu bị áp chế ở trong động. Hiện giờ đường ra duy nhất là cái động lớn phía vách đá đối diện. Tất cả mọi người đều hoàn toàn kính trọng Chu Chu rồi, Cao Xuyên Hiếu cũng không ngoại lệ. Thạch Ánh Lục nhớ tới lời nói lúc trước của Chu Chu, tay nhấc một tảng đá cỡ đầu người ở bên chân, ném về phía rãnh sâu đó, tảng đá rớt xuống không phát ra dù chỉ một tiếng vang, cũng không biết dưới rãnh đó có cái gì. Thạch Ánh Lục lại nhấc một tảng đá khác, ném về phía đối diện, tảng đá nhẹ nhàng lướt qua rãnh sâu, rơi xuống phần đất phía đối diện. Cơ U Cốc vẫn không vì thế mà yên tâm. Nhữ mày nói với Thạch Ánh Lục, ở chỗ muội còn yêu thú sống không? Trên đường đi họ có bắt một ít yêu thú linh thú ăn được, dùng pháp thuật làm chúng hôn mê rồi cất vào túi trữ linh thú, chuẩn bị thành nguyên liệu nấu ăn tươi cho Chu Chu. Thạch Ánh Lục hiểu ý, lấy ra một con thỏ cánh xám ném về phía đối diện, sau đó có chuyện đáng sợ xảy ra, con thỏ kia vung cánh dãy rủa, nhưng vẫn thét lên một tiếng hít kha zzz rơi xuống rãnh sâu, tiếng kêu thảm thiết như bị chặt khúc. Theo sự biến mất của nó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Mọi người từ hình ảnh này hồi tưởng lại những tu sĩ kẻ trước người sau rơi xuống danh kia, đều lạnh cả người. Không cần thử nữa, để tiểu mỹ nhân kia chỉ đường cho các ngươi. Giọng nam quỷ dị kia lại vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt lia qua liếc lại giữa Thạch Ánh Lục và Phùng Khiết, ở đây chỉ 3 cô gái, được xưng tụng tiểu mỹ nhân chỉ có 2 người này. Chu Chu lại biết đối phương đang nói nàng, trừ lúc nàng gặp ác mộng, thì đây là lần đầu tiên trong hiện thực được người ta gọi là tiểu mỹ nhân, ánh mắt người này có vấn đề phải không? Tuy Phùng Khiết sợ hãi, nhưng vẫn theo hiệu của sư phụ tiến lên trước 2 bước. Không nói ngươi. Là cô áo tím kia, giọng nam quỷ dị kia lại nói. Người trong sơn động không dám tin nhìn về phía Chu Chu, mặt không hẹn mà cùng lộ vẻ, không. Doãn Tử Trương không nói gì, nhưng siết chặt thêm bàn tay đang nắm tay Chu Chu. Phùng Khiết kinh hồn táng đảm, phát hiện ra người bị điểm danh là Chu Chu, cũng chẳng quan tâm cái gọi là xấu hổ khó chịu, thở phào một hơi tranh thủ lui về bên người sư phụ. Cao Xuyên Hiếu liếc Chu Chu một cái dò xét, không nói gì. Chu Chu tùy ý Doãn Tử Trương kéo đi từng bước đến cạnh rãnh sâu, một bệ đá hình cánh sen lơ lửng áp sát bờ rãnh bên họ, chu vi bệ đá chỉ có 1 xích, 0.33 m, vẹn vẹn đủ một người đứng thẳng lên, chắc hẳn đường sang bên kia mà nam nhân kia ám chỉ chính là cái này. Cái bệ đá này lại chỉ có mình Chu Chu thấy. Xét thấy vừa rồi nhiều người không tiếng động bỗng dưng bị ngã vào rãnh sâu, những người khác nào dám nghe Chu Chu xung phong đi trước. Thực tế họ cơ bản chẳng thấy gì cả. Tất cả mọi người im lặng, Doãn Tử Trương hỏi, bệ đá ở chỗ nào? Chu Chu chỉ rãnh sâu đen nhánh, nói, ở đây xuống dưới khoảng 3 thước. Ta đi xuống trước, sau đó tới muội. Doãn Tử Trương nhẹ nhàng hít một hơi rồi nhảy về chỗ Chu Chu chỉ. Phùng Khiết thiếu chút nữa kêu thành tiếng, hắn không muốn sống nữa sao? Doãn Tử Trương chỉ cảm thấy hình như chân đã dẫm vào thứ gì đó, sau đó cả người được thứ dưới chân dẫn, bay nhanh sang phía đối diện. Chương 196 Trời sinh yêu mị. Các tu sĩ trông thấy Doãn Tử Trương bình an đến bên kia, đã nhẹ nhàng thở ra, lại bội phục Doãn Tử Trương lớn mật, sau đó là Thạch Ánh Lục, Cơ U Cốc, Chu Chu, sau khi họ sang bờ bên kia, Chu Chu lại cách cái danh chỉ vị trí của bệ đá cho để thiên thượng. Những người khác thấy 5 người họ đều bình an đi qua, rốt cục cung cô lấy dũng khí theo chỉ thị của Chu Chu, từng người một nhảy xuống cái bệ đá ẩn hình kia sang bờ bên kia, Cao Xuyên Hiếu cũng không ngoại lệ. Hai tán tu là người sang cuối cùng, mọi người bước cẩn thận từng bước một, lần này Cao Xuyên Hiếu chủ động lui lại hai bước, để cho Chu Chu đi trước dẫn đường. May mà quãng đường còn lại không gặp phải chuyện lạ gì. Sơn động một đường hướng xuống, nhóm đệ thiện thượng âm thầm kinh hãi, đây không phải là đường tới chỗ con yêu thú cấp 8 kia sao. Không biết đã đi mất bao lâu, phía trước dần rộng ra, lần này xuất hiện trước mặt mọi người là một tòa cung điện thủy tinh hùng vĩ hư ảo vô cùng, mặt đất, bốn vách tường đều là thủy tinh lung linh sáng óng ánh, trên điện không nhìn thấy mái ngói, mà là một khoảng trời đêm sâu vút, ngôi sao đám mây trông rất thật, ở chính giữa có tầng tầng lụa mỏng vây lấy một chiếc giường thủy tinh, trên giường có một nam tử nằm nghiêng, lười biếng híp mắt nhìn về phía mọi người. Cạch Chu Chu cũng có hai chàng đẹp trai, nhưng nàng phải thừa nhận, người trước mắt là nam tử đẹp nhất nàng từng gặp. Không chỉ dung mạo tuấn mỹ vô song, mà cả cử chỉ khí độ, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều yêu mị phóng đãng tràn đầy quyến rũ. Chỉ cần hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn một cái, sẽ không nhịn nổi mà sa vào trong đó. Tựa tiếu phi tiếu, giống như cười mà không phải cười. Chu Chu ngơ ngác nhìn hắn, trực giác cho rằng hắn chính là người nói chuyện với nàng lúc trước. Đề thiện thượng lẩm bẩm, đây cũng là ảo giác. Lao tử trông thấy một tòa cung điện thủy tinh lớn, còn có một nam nhân như hồ ly. Hẳn là không phải. Nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không nhìn nam nhân đó ngẩn người, trong giọng cơ u cốc có sự căng cứng rõ ràng. Đề thiện thượng nhìn lại, cười trộm tại chỗ, chẳng những Chu Chu đang ngẩn người, cả Thạch Ánh Lục cũng nhìn ngây người, khó trách nhị sư đệ cực thích cười âm hiểm giả dối cũng không cười nổi. Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Trương thấy Chu Chu nhìn chằm chằm một người, dù là lần trước gặp cơ u cốc cũng không thế, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cơn tức, tay đang nắm tay Chu Chu không tự chủ được siết chặt một cái. Chu Chu ôi một tiếng tỉnh người. Dương mắt nhìn Doãn Tử Trương với vẻ vô tội, khuôn mặt của đại ác nhân vừa lạnh băng vừa nhăn như người già, giống như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch không trả vậy. Nàng đắc tội hắn hồi nào? Chu Chu hoàn toàn không rõ. Nam tử nằm trên giường thủy tinh chống tay nâng người dậy, chỉ hai cái cửa ở hai bên đại điện, không đếm xỉa đến nói, một cửa sinh một cửa tử, các ngươi tự chọn đi. Cao Xuyên Hiếu nhìn hắn gần từng tiếng, huyễn mị yêu hồ. Coi như ngươi cũng có chút nhãn lực. Quả nhiên nam tử tươi cười rất quyến rũ. Bản tôn nghe nói Huyễn Mị yêu hồ đã tuyệt diệt hơn vạn năm rồi. Giọng Cao Xuyên Hiếu chăng chát, khó trách ông không nhìn thấu được ảo thuật của con yêu hồ này. Khi mà Huyễn Mị yêu hồ còn hoành hành thiên hạ, cứ cho là tu sĩ đại thừa kỳ đi chăng nữa cũng bị chúng trêu chọc xoay vòng, con trước mắt là yêu thú cấp 8 đã trưởng thành, lao thua một chút cũng không an. Hiển nhiên là ngươi quá cô lậu quả văn. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, giờ tất cả tự mình chọn một cửa đi thôi, về phần ngươi, một chút pháp lực cũng không có thì đừng đi theo. Ở lại trò chuyện cùng với ta. Ta thích nhất những tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như ngươi. Một đoạn lời đằng sau hiển nhiên là nói với Chu Chu, còn kèm theo một cái mị nhãn 10 phần kích điện. Cao Xuyên Hiếu sững sờ, coi như đã rõ, vì sao Chu Chu lại nhìn thấu ảo thuật của yêu hồ, hóa ra nàng thật sự là một phàm nhân không có tu vi pháp lực. Ảo thuật của yêu hồ đều nhằm vào tu sĩ, ngược lại không có chút tác dụng nào với người thường. Thật khó trách. Chu Chu bị yêu hồ nhìn mà lạnh lòng. Trốn vào sau lưng Doãn Tử Trương kháng nghị, ta muốn ở cùng với sư huynh. Tâm tình vốn cáu bẩn của Doãn Tử Trương chẳng hiểu sao lại vì lời nói hành động ỷ lại của Chu Chu mà tốt hẳn lên, nghĩ heo ngốc này thật tinh mắt, không bị con yêu hồ này lừa đi. Đề thiện thượng do xét từ đầu đến chân Chu Chu một lần, thầm nói, hôm nay xem như lão tử đã biết, hóa ra mắt của Huyễn Mị yêu hồ có tật không thì cũng là khiếu thẩm mỹ có vấn đề. Chỉ bằng đôi mắt thịt của ngươi cũng xứng nghi ngờ ta. Yêu hồ hừ một tiếng. Trong mắt đen tối dạo một vòng quanh mọi người, còn không đi vào, cần ta tiễn các ngươi một đoạn. Các tu sĩ khác nhìn nhau, ở trước mặt yêu thú cấp 8 họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Nghe giọng điệu của con yêu thú này, hai cái cửa kia không phải sinh thì là tử, món tiền cược này có hơi lớn quá. Bốn người phái điểm hâm với hai tán tu khác hối hận đến xanh ruột rồi, sao mình lại ngu như vậy, không nghe ngóng cho kỹ mình xông vào là mộ cổ của tu sĩ gì, đây rõ ràng là hang ổ của yêu thú mà. Cao Xuyên Hiếu cười lạnh một tiếng. Cho dù ngươi là yêu thú cấp 8, cũng không tới phiên ngươi đem bản tôn kêu đến gọi đi. Nói xong hai tay vung lên trước ngực, một viên điện quang màu tím bắn thẳng về phía yêu hồ. Yêu hồ không thèm núp ních, ngược lại ngẩng đầu cười rộ lên, nhìn qua Cao Xuyên Hiếu, mọi người khó hiểu, đống thấy Cao Xuyên Hiếu như bị kinh hãi cố gấp gáp thu tay lại, nhưng lại nhanh chóng phản ứng cắn răng đẩy nhanh tốc độ viên điện quang về phía yêu hồ. Đã muộn yêu hồ cười đến là thoải mái, vừa dứt lời, chỉ thấy điện quang mạnh mẽ nện vào trên người hắn. Sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cao Xuyên Hiếu nghe tiếng kêu, trực giác thấy không ổn, mắt tập trung nhìn đến mức gần như lòi tròng ra rõ ràng hắn thấy viên điện quang đánh trúng yêu hồ, kết quả kẻ bị trọng thương sắp chết nằm trên đất lại là đại đệ tử Tiết Thiết Long của hắn. Trên người Tiết Thiết Long có bảo y hộ thân hắn ban cho, nếu không một đòn vừa rồi đủ cho hắn chết vài chục lần rồi, tình hình bây giờ cũng không tốt, chỉ sợ cả đời không thể hồi phục, hoàn toàn thành một phế nhân rồi. Cao Xuyên Hiếu vừa đau vừa hận, ánh mắt nhìn yêu hổ gần như phun ra lửa. Thế nào? Muốn đánh tiếp? Ta thấy, ngươi còn hai đệ tử nữa, không biết họ còn đủ kiên nhẫn đánh không? Có vẻ yêu hồ cảm thấy hậu quả xấu mình gây ra rất thú vị, cười vô cùng vui vẻ. Họ với ngươi không thù không oán, ngươi thật độc ác. Cao Xuyên Hiếu khàn giọng nói. Nói không loa, tuy mấy đệ tử này không quan trọng bằng tính mạng lão, nhưng đối với lão mà nói, còn thân hơn con ruột, vậy mà dưới ảo thuật của yêu hồ đã mất một đứa, bây giờ lão rất muốn ăn sống con yêu hồ này. Lúc các ngươi giết yêu thú, thì có để ý đến thù oán không? Yêu hồ không cho là đúng mà vặn lại. Hắn chờ nãy giờ những ngươi này vẫn không chọn cửa sinh hay cửa tử, hắn đã hết kiên nhẫn lâu rồi, duỗi ngón tay búng một cái, trừ Cao Xuyên Hiếu, những tu sĩ khác đều cảm thấy một luồng sức mạnh không cản nổi đang vọt tới, lại mở mắt, quanh cảnh trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Chương 197, Đan Hoàng. Chu Chu nhớ rõ là mình đã níu chặt áo Doãn Tử Trương trốn sau lưng hắn, kết quả lóe một cái phát hiện hai tay mình đang túm một con rắn dài, bị dọa buông tay tại chỗ, đợi nàng phát hiện ra vấn đề. Đám Doãn Tử Trương đã không thấy bóng dáng, trên điện thủy tinh chỉ còn nàng và yêu hồ đối mặt, ngay cả Tiết Thiết Long vốn nằm trên mặt đất hấp hối cũng không thấy nữa. Chu Chu ngây người, nhìn yêu hồ cười mê hoặc với nàng, bị dọa quay đầu bỏ chạy. Sao là gan ngươi lại nhỏ thế? Chu Chu cảm thấy lỗ tai bị người thổi khí, không hiểu sao thân thể chợt nhẹ rồi rơi vào trên chiếc giường thủy tinh, ở gần người yêu hồ. Chu Chu dốc sức cuộn mình lại, tận lực cách xa yêu hồ thấy thú vị ngẩng đầu nhìn nàng một lúc rồi nói, dáng vẻ giống vài phần. Nhưng tính tình hoàn toàn khác, rõ ràng ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao biến mình thành dạng này? Hay có người cố ý hại ngươi? Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể biến ngươi lại thành hình dạng cũ. Ta cái gì cũng không biết. Ta cứ như hiện giờ cũng tốt rồi. Chu Chu cự tuyệt theo trực giác, hơn nữa trong lòng có dự cảm quái dị, trở lại hình dáng ban đầu sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nàng muốn sau này trở nên xinh đẹp, không muốn bị người khác khinh thị xem thường, nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện, nàng phát hiện hóa ra mình không thật sự cần tới, thậm chí còn hơi kháng cự. Ngươi thích tên sư huynh kia của ngươi đúng không? Nam nhân đều yêu nữ nhân xinh đẹp, ngươi không sợ sau này hắn sẽ chê ngươi khó coi, giọng yêu hồ dịu dàng mà quyến rũ, mười phần hấp dẫn như ác ma. Chu Chu nghĩ cũng không thèm nghĩ chừng hắn một cái, sư huynh sẽ không, nói xong câu đó mới thấy sợ, vừa mạnh mẽ chưa được bao lâu đã rụt đầu lại như đà điểu. Thật là tiểu nha đầu đáng yêu ngốc nghếch, lòng người dễ đổi thay, hôm nay không nhưng mai sau một ngày nào đó sẽ đổi. Yêu hồ không cho là đúng nắm một tay Chu Chu nói, đi theo ta. Khung cảnh trước mắt lại thay đổi, điện thủy tinh biến thành một gian phòng của khuê nữ trong sáng tinh xảo thanh tú lại nhẹ nhàng phong khoáng, nhưng tất cả những ai bước vào đây, e cũng chỉ chú ý đến bức vẽ trông rất giống người thật ở trên tường. Trong tranh vẽ một cô gái đang đứng trước rừng tùng xanh biếc, đang mỉm cười dịu dàng nhìn con hồ ly màu đen đang cuộn đuôi nằm ngủ trên tảng đá bên cạnh. Chỉ là một bức tranh, nhưng người đứng trước nó giống như đã bước vào không gian trong tranh. Nghe cô gái kia vui vẻ lại bất đắc dĩ nói khẽ với chú hồ ly nhỏ kia, ngươi ngoan ngoãn tu luyện được không? Dung mạo của cô gái này là đẹp nhất trong số những người Chu Chu từng gặp, dù là Thạch Ánh Lục đứng cạnh nàng cũng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Hơn nữa Chu Chu có cảm giác, cảm thấy có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng gặp nàng ở đâu đó. Nàng ấy rất mỹ lệ phải không? Nếu ngươi trở lại dáng vẻ ban đầu, cũng chỉ kém nàng một chút thôi. Yêu hồ khẽ than một tiếng. Chu Chu im lặng. Không đáp lời mà chỉ vào con hồ ly đen trong tranh hỏi, đây là ngươi phải không? Yêu hồ gật nhẹ, không hiểu sắc mặt có chút cô đơn. Dáng vẻ bây giờ của ngươi nếu đứng chung với nàng sẽ rất xứng đôi. Chu Chu bị ma xui kỳ khiến, nói câu mà mình cũng không hiểu. Toàn thân yêu hồ run lên, vô cùng vui mừng quay đầu nhìn nàng hỏi, thật không? Chu Chu thấy hắn không có vẻ gì là mất hứng, thì thật thà gật nhẹ. Yêu hồ rất vui vẻ, đồng nhiên ôm Chu Chu hôn ngay giữa trán nàng một cái, cười nói. Ta thật sự rất vui, tiểu nha đầu ngươi thật tinh mắt nhưng lại nhanh chóng nhăn mày giận dữ đáng tiếc ta quá vô dụng, quá muộn. Chu Chu bị hành vi phi lễ bất thình lình của hắn dọa sợ, nhưng nàng có thể cảm nhận được, cái hôn này của yêu hồ không mang theo bất kỳ ý đùa giỡn tục tiễu nào, cho nên chỉ có thể thuyết phục mình đừng quá để ý. Vậy là vì ta hơi giống nàng nên ngươi mới giữ ta lại phải không? Sau khi nỗi sợ qua đi, Chu Chu nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh của nhóm Doãn Tử Trương, hiện giờ yêu hồ có vẻ hòa khí với nàng. Nàng muốn cầu xin hắn buông tha cho các sư huynh sư tỷ, cho nên cố ngăn lại sự bối rối, dỗ hắn vui vẻ. Yêu hồ tùy ý liếc nàng một cái, nói, đúng vậy, dung mạo của ngươi bị một người vô cùng tài giỏi dùng thuật phong ấn và ảo thuật biến thành như bây giờ, coi như là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không nhìn ra, nhưng lại không lừa được ta. Tộc Huyễn Mị Yêu Hồ chúng ta là loài am hiểu ảo thuật nhất trong thiên hạ, đôi mắt trời sinh đã có thể nhìn thấu hết hư ảo trong thiên hạ. Thi triển thuật phong ấn và ảo thuật dung hợp cao minh như vậy, ít nhất phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa người thi pháp phải trả một cái giá rất lớn. Ngươi có thủ oán với ai?
Không đúng.
Nếu muốn hại ngươi giết ngươi thì cứ bắt ngươi lại tra tấn mỗi ngày thì càng đơn giản dễ chịu.
Hắn muốn bảo vệ ngươi.
Tiểu nha đầu, ngươi chọc phải kẻ nào không thể chọc được rồi hả?
Con ngươi đen lấy của yêu hồ xoay vòng, ngẫu nhiên như loài ánh kim.
Chu Chu không nói gì. Phỏng đoán của yêu hồ ăn khớp với tin tức kinh người mà sư phụ ngẫu nhiên lộ ra, nàng đông có cảm giác sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu. Yêu hồ thò tay nắm lấy cổ tay Chu Chu, một dòng khí lạnh theo cổ tay lên cánh tay tiến vào cơ thể Chu Chu. Nàng quá sợ hãi, nhưng đừng nói nàng chẳng qua là người bình thường không có chút pháp lực nào, cho dù có đi nữa thì cũng làm gì được một yêu thú cấp 8. Nàng cứ không thể động đậy như vậy, để mặc cho hơi lạnh dạo một vòng trên người nàng, chỉ nghe yêu hồ đắc ý nói, quả nhiên là như vậy, nguyên bản tu vi thân thể này của ngươi ít nhất là nguyên anh hậu kỳ.
Kỳ lạ, tu vi pháp lực của ngươi đã đi đâu rồi?
Hẳn là đây cũng là thủ đoạn né tránh kẻ thù.
Chu Chu không muốn nghe tiếp. Mỗi câu của yêu hồ lại đều chứng minh phỏng đoán đáng sợ nhất trong đáy lòng nàng, một chữ nàng cũng không muốn nghe tiếp.
Ngươi thả sư huynh sư tỷ của ta được không?
Chu Chu cắn môi nói.
Yêu hồ đang hào hứng nói lại bị cắt đứt, hơi mất hứng híp mắt nói, yên tâm, nể mặt ngươi, ta sẽ không giết họ, cùng lắm là khiến bọn họ khó chịu một chút.
Họ không đắc tội ngươi, Chu Chu còn muốn cầu tình.
Yêu hồ lười biếng ngoáy lỗ tai, nói, ngươi hãy nghe ta kể chuyện cũ, nói chuyện phiếm với ta. Ta sẽ suy nghĩ một chút xem có tha cho họ không.
Thế nhưng họ Chu Chu nghe giọng điệu yêu hồ liền biết quá nửa là sư huynh sư tỷ đang chịu khổ, nào còn có tâm trạng nghe chuyện cũ.
Yên tâm, tạm thời không chết được.
Yêu hồ bừng bừng hào hứng, muốn kể hết một lượt.
Chu Chu không dám đắc tội hắn, con yêu hồ này quá lợi hại, nhỡ may khiến hắn trở mặt, các sư huynh sư tỷ sẽ càng không may.
Vậy ngươi nói ngắn gọn thôi.
Chu Chu cả gan yêu cầu.
Yêu hồ cũng chẳng thèm để ý, một tay kéo Chu Chu. Một tay chỉ vào bức tranh nói, ngươi biết nàng ấy là ai không?
Nàng ấy xuất thân từ Đan tộc, là luyện đan sư trẻ tuổi lợi hại nhất của Đan tộc, tên là Đan Hoàng.
Lại là Đan tộc.
Cái tên Đan Hoàng sao nghe quen quá.
Trong cơn hoảng hốt, Chu Chu nghe hình như bên tai có rất nhiều giọng khác nhau khẽ gọi, Đan Hoàng.
Đan Hoàng.
Chương 198, Yêu Hồ Lang Quân.
Hóa ra ngươi thật sự tên là Đan Hoàng.
Yêu Hồ cười rộ lên ha ha.
Hiện giờ luyện đan sư giỏi nhất Đan tộc là ai?
Ngươi là người Đan tộc, tại sao lại biến thành như thế này?
Có phải Đan tộc xảy ra chuyện gì hay không?
Yêu hồ hỏi liên tục, Chu Chu mờ mịt nhìn hắn, không biết phải trả lời thế nào.
Hỏi ngươi thì ngươi cũng không biết.
Yêu hồ tỉnh ngộ, rồi lại dương dương tự đắc nói, vừa rồi ta nhìn lén trí nhớ bị phong ấn của ngươi, xem được không nhiều, vừa đủ biết được ngươi tên Đan Hoàng, xuất thân Đan tộc.
Khó trách ngươi trông giống nàng ấy như vậy, mẹ ruột của nàng cũng là người Đan tộc, nhưng tên của nàng không phải Đan Hoàng. Nàng tên là Phân Bích Thấm, năm đó cũng là luyện đan sư giỏi nhất của Đan tộc.
Ngươi?
Sao ngươi có thể
nhìn trộm?
Chu Chu tức đến nói lắp, nàng tò mò lại sợ hai phần trí nhớ đã mất của mình, không nghĩ tới sẽ ở trong tình huống như thế này, đột nhiên bị người khác vạch trần, loại cảm giác chưa hề chuẩn bị đã bị đẩy lên võ đài này, cũng giống như đột nhiên phát hiện trên người mình không mặc đồ vậy.
Được rồi, không cần tức giận như vậy, ai bảo ngươi không kiên nhẫn nghe ta nói chứ?
Yêu hồ tung mị nhãn. Mặt mày phong tình phàn nàn.
Chu Chu hơi không đỡ nổi rồi, ném đi khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi, ta đang chân thành lắng nghe.
Đối với khuôn mặt động lòng người như vậy, thật khó mà phát giận nổi.
Yêu hồ cười tủm tỉm nắm tay kéo nàng vào trong bức tranh, trước mắt lóe lên một cuồng sáng, Chu Chu trợn to hai mắt, thấy mình đã ở trong một khu rừng rậm rạp.
Không phải đã nói ảo thuật của ngươi vô dụng đối với người bình thường sao?
Chu Chu đột nhiên nhớ ra điều này.
Ảo thuật của Huyễn Mị Yêu Hồ có tác dụng với tu sĩ. Mà ta cũng học qua pháp thuật đối phó với người bình thường, ngoan ngoãn nhìn, đừng nói chuyện.
Yêu hồ chỉ phía trước nói.
Phía trước cách đó không xa, một con hồ ly nhỏ toàn thân đen bóng hai mắt vàng óng ánh đang tập tễnh chạy trong bụi cỏ, một mũi tên cắm trên thân thể nho nhỏ, máu không ngừng trào ra từ trong vết thương, để lại dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Thợ săn nhanh chóng đuổi theo, đưa tay túm mũi tên xách hồ ly lên trên không, đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp hơn người xuất hiện, dùng hai viên đan dược đổi lấy tiểu hồ ly.
Hình ảnh thay đổi, vết thương của tiểu hồ ly đã hồi phục, mỗi ngày chạy theo bên người thiếu nữ là đệ tử luyện đan thiên tài rất được coi trọng trong đan tộc, người bên cạnh cứ gọi nàng phần tiểu thư, cũng cứ gọi A Thấm, Thấm Nhi, có lẽ đây chính là phần Bích Thấm trong lời của yêu hồ, mà cái con hồ ly đen nhỏ kia chắc là nguyên thần của yêu hồ. Phân bích thấm mỗi ngày một lớn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến bao người hâm mộ, nàng am hiểu nhất là thuật công kích bằng sóng âm, pháp bảo hộ mệnh là một cây dao cầm, tư thái 10 ngón tay thon thon gậy đàn dùng tiếng đàn liệt diễm đánh giết địch thật xinh đẹp, cho dù Chu Chu thân là con gái cũng thấy mê say. Thế nhưng một nữ tử động lòng người như vậy lại một lòng theo đuổi cảnh giới tối cao, chưa từng nghĩ tới việc kết thành đạo lữ với nam tu sĩ nào, yêu hồ trở thành đồng bạn nàng yêu mến nhất, cùng ăn cùng ngủ với nàng. Nàng dồn hết tâm tư tìm kiếm linh dược luyện chế thành đan dược có thể giúp yêu hồ tăng lên tu vi, hy vọng hắn sớm có ngày có linh trí mở miệng nói chuyện với nàng. Năm qua năm, mấy trăm năm đã qua như chỉ trong chớp mắt, rốt cuộc yêu hồ đột phá cấp 5, câu đầu tiên hắn mở miệng nói với Phần Bích Thấm là, ta sẽ luôn luôn ở bên nàng, gả cho ta được không? Khi đó Phần Bích Thấm cũng đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tuy lúc có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ, nàng chỉ cho rằng yêu hồ đang nói đùa với nàng, cũng không để trong lòng, còn nói với hắn, vậy ngươi biến hóa trước rồi nói sau. Trong lòng nàng chẳng vướng dây tình, yêu hồ lại như nguyện luôn ở bên nàng, lại đĩnh đạc tự cho rằng nàng là đạo lữ của hắn. Yêu hồ trời sinh lười nhác không chịu được việc tu luyện buồn thẻ, lại nghĩ cuộc đời Phần Bích Thấm rất dài, cũng hài lòng với việc một người một hồ ly gắn bó làm bạn trong thời gian dài, cho nên cứ không lý tưởng mà lười biếng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Cho đến một ngày, kẻ thù truyền kiếp của huyễn mị yêu hồ tìm đến, muốn giết con yêu hồ cuối cùng còn sót lại này để chấm dứt hậu hoạn. Dĩ nhiên Phần Bích Thấm không chịu. Địa vị của nàng ở đàn tộc rất cao, đối phương không dám công khai đối nghịch với nàng, liền làm bẫy dập khiến nàng sa sút, sau đó 5 tên Nguyên Anh hậu kỳ cùng ra tay, tính hoặc là đã không làm, đã làm thì làm cho chọn, giết cả yêu hồ lẫn nàng. Dù pháp lực Phần Bích Thấm cao cường, nhưng một mình đấu với 5 tu sĩ cùng cấp cũng rất khó, cuối cùng đồng quy vu tận với 3 tên kia để bảo vệ yêu hồ. Lúc đó tu vi của yêu hồ mới chỉ cấp 6, ngày thường lại không chịu tu luyện. Tận mắt nhìn người mình thích nhất hồn phi phách tán lại chẳng làm được gì. May mắn trên người Phần Bích Thấm có mang một cái bí bảo, lúc nguy cấp hút nguyên thần và nguyên anh của nàng vào trong đó bảo vệ, yêu hồ lấy máu tươi của nàng, trải qua 100 đắng 1000 cay tìm luân hồi thông linh thảo, chỉ chờ ngày linh dược trưởng thành, có thể dùng máu Phần Bích Thấm, giúp nàng trọng sinh. Núi Điểm Phượng này chính là nơi Phần Bích Thấm đã chết đi, yêu hồ kiến tạo động phủ trong lòng núi, lại trồng luân hồi thông linh thảo ở trong, sau đó bắt đầu thời gian chờ đợi buồn thẻ. Lúc yêu hồ mang Chu Chu ra khỏi bức tranh, nàng đã khóc đến mức mắt biến thành hình quả đào, nàng khụt khịt hỏi yêu hồ, ngươi đã đợi ở đây bao lâu? Không nhớ nữa, lúc ta trồng luân hồi thông linh thảo ở đây thì nó mới chỉ là cái mẩn cây cao cỡ ngón tay cái. Yêu hồ chỉ chỗ khác trong khuê phòng, nơi đó linh dược sắp trưởng thành được tầng tầng màn trắng bạc che lại, nhìn ra đã cao khoảng 1 xích, 0.33m, Chu Chu nhìn liền biết, tối đa nửa năm nữa sẽ trưởng thành. Luân hồi thông linh thảo từ khi cao chừng ngón tay cái đến khi trưởng thành cần ít nhất 3.000 năm. Đợi nó trưởng thành, ta sẽ đến đan tộc mời luyện đan sư tốt nhất luyện chế đại luân hồi đan cho A Thấm. Yêu hồ khẽ vuốt tấm màn trắng bạc, ánh mắt chăm chú ôn nhu lại vui sướng vô hạn. Chu Chu đột nhiên cảm thấy, yêu hồ của lúc này còn mê người hơn yêu hồ phóng đãng dụ hoặc nhiều lắm. Yêu hồ duỗi cái lưng mỏi, đứng thẳng người lên, đáng tiếc bây giờ tu vi của ngươi quá kém, bằng không thì để ngươi đến luyện chế đại luân hồi đan này. A Thấm sẽ càng vui hơn. Trước khi A Thấm sống lại, ngươi ở lại đây giúp đỡ ta được chứ? Yêu hồ chỉ đứng đắn được một tí thì lại quay ra phóng điện với Chu Chu. Phần tiền bối biết ngươi câu dẫn người khắp nơi, sẽ tức giận. Chu Chu vừa nghe qua chuyện của yêu hồ, thấy thân cận với hắn hơn rất nhiều, đánh bạ phản bác. Yêu hồ không cho là đúng, A Thấm thích nhất là sáng sủa hào phóng, sẽ không nhỏ mọn như vậy. Không phải ngươi nói muốn cưới nàng sao? Không có người phụ nữ nào thích chồng mình mắt liếc mày đưa chung đụng với người khác. Chu Chu càng nói càng trôi chảy. Yêu hồ nhíu mày, nhớ tới khi trước hắn theo Phần Bích Thấm hành tẩu trong thiên hạ, thật sự có chuyện như thế, vì vậy khẽ nói, được rồi, coi như ngươi có lý, A Thấm còn chưa thấy dáng vẻ ta sau khi biến hóa, ngươi nói ta như vậy, nàng ấy có thích không? Chương 199, đáp án trong chiếc vòng tay đồng. Chu Chu nghĩ còn cần xin hắn buông tha cho sư huynh sư tỷ, vì vậy định nọt, sẽ không có cô gái nào không thích. Cũng coi như là một câu nói thật. Quả nhiên yêu hồ vui như mở cờ trong bụng, sau một lúc lâu lại chuyển về sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi cũng đừng thích ta chỉ thích mỗi A Thấm thôi. Chu Chu muốn phun máu, sao nàng lại gặp tên cuồng tự kỷ thế này? Vậy ngươi cũng đã kể xong chuyện rồi, thả sư huynh sư tỷ của ta được không? Chu Chu cảm thấy tâm tình của yêu hồ lúc này khá tốt, có lẽ sẽ không từ chối nàng. Quả nhiên yêu hồ sung sướng gật đầu, tiếp theo lại xấu xa cười rộ lên. Ta dẫn ngươi đi xem bí mật của sư huynh ngươi, thế nào? Nhìn nụ cười không có ý tốt của yêu hồ, Chu Chu thấp giọng nói, ta chỉ muốn gặp sư huynh, bí mật của huynh ấy, lúc huynh ấy tự nguyện nói thì ta cũng sẽ biết. Ngươi thật là khờ đến đáng yêu. Yêu hồ túm cổ tay nàng tính kéo nàng chạy đi, lần này lại cảm thấy dưới tay có thêm một cái vòng, vừa rồi hắn chỉ túm qua cánh tay phải của Chu Chu, cho nên không chú ý trên cổ tay trái của nàng có một cái vòng. Ồ, yêu hồ giơ cổ tay trái của nàng lên ngang mắt, chăm chú nhìn một hồi, sau đó chậc chậc thở dài, thì ra là thế. Ta đã nói, pháp lực tu vi của ngươi đã chạy tới nơi nào? Hóa ra bí mật nằm ở chiếc vòng tay này. Chu Chu rất bối rối, muốn biết nhưng sợ phải biết, nhưng nếu nàng có thêm chút thực lực, gặp chuyện gì tối thiểu cũng không liên lụy đến nhóm Doãn Tử Trương. Có muốn biết là bí mật gì không? Cặp mắt hồ ly của yêu hồ chớp động lên mị hoặc và giảo hoạt, giống như có thể nhìn thấu tâm sự của Chu Chu. Muốn. Chu Chu cắn răng nói. Tâm tình yêu hồ rất tốt, không thừa nước đục thả câu, gõ cái vòng tay bằng đồng kia nói, nguyên anh của ngươi, kể cả một linh căn và pháp thuật hệ một của ngươi đều giấu trong chiếc vòng tay này. Ta bắt đầu hiếu kỳ với thân phận của ngươi rồi, ngươi nhất định là nhân vật trọng yếu của đan tộc, mới được hiến tế truyền thừa như vậy, chưa đến 20 mà đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ rồi, còn có thể tách ra được một linh căn, hắc hắc. Cũng chỉ có đan tộc mới tách ra được. Năm đó yêu hồ đi theo bên người Phân Bích Thấm, Phân Bích Thấm lại là nhân vật hàng đầu đan tộc, bí mật của đan tộc mà hắn biết thậm chí còn nhiều hơn một số trưởng lão của đan tộc. Tình huống của Chu Chu chỉ cần phân tích thêm một chút, thì hắn có thể đưa ra được kết luận. Chu Chu nghe đến căng não, như có cái gì đó ẩn hiện trong đầu, nàng như hiểu ra tất cả lại thấy như chưa hiểu gì cả, sắc mặt trắng bệch như tuyết trong tích tắc. Kỳ lạ, lẽ ra đan tộc tốn nhiều công sức bồi dưỡng ngươi như vậy, sao có thể để ngươi thành cái dạng này lưu lạc ra ngoài? Yêu hồ khó hiểu lắc lắc đầu. Bởi vì đan tộc đã bị hoàng tộc Đan Quốc đánh tan, chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Chu Chu nghĩa tới những lời đồn vụn vặt về Đan Quốc nghe được trên đường đi lần này, thêm những lời của yêu hồ nữa, nàng gần như có thể xác định rồi. Nàng xuất thân từ Đan tộc, kẻ muốn đối phó nàng là người hoàng tộc Đan Quốc, thân phận của nàng ở Đan Quốc càng trọng yếu, độ nguy hiểm càng cao. Còn có hiến tế truyền thừa, nói cho rõ một chút, thì là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trả giá bằng tính mạng, chuyển rời pháp lực suốt đời của mình sang người khác, loại bí pháp này chẳng những có rất nhiều hạn chế mà tính nguy hiểm còn rất cao. Không phải tùy tiện một hai tu sĩ Nguyên Anh tự nguyện hy sinh mà thành được. Nguyên lý của Mộc Linh cũng tương tự như Hỏa Linh, nàng đã có Hỏa Linh là tiểu trư, trong vòng tay còn phong ấn một Mộc Linh khác nàng nguyên chính là tu sĩ song Nguyên Anh vạn người mới có một. Nàng mới chưa tới 20, vậy rất có thể, có hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của đàn tộc hy sinh tính mạng hiến tế vì nàng. Đây là món quà nặng nề. Nàng không phải con nít ngây thơ, tặng như thế chỉ thể hiện cho một thứ trách nhiệm của nàng cũng nặng nề như vậy. Yêu hồ trông dáng vẻ Chu Chu như vừa bị đâm cho một nhát, sinh ra sự không đành lòng. Trong mắt hắn, Chu Chu trông na ná a thấm, hắn không muốn thấy dáng vẻ nàng khổ sở sợ hãi, suy yếu tái nhợt, vì vậy đưa tay khẽ vuốt mặt nàng, nói, không cần sợ, tình hình hiện giờ của ngươi, thiên hạ này trừ ta ra, không ai có thể nhìn thấu diện mạo thật của ngươi, cẩn thận một chút thì sẽ không sao. Chu Chu gật gật đầu như khúc gỗ, nói khẽ, ngươi dẫn ta đi tìm sư huynh sư tỷ. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, nhất định sẽ nghĩ ngươi bị ta bắt nạt rồi. Yêu hồ nhớn mày nói. Giờ trông Chu Chu thật sự thảm hại, mắt khóc đến sưng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt như quỷ. Dựa vào tu vi hiện tại thì yêu hồ không sợ đám Doãn Tử Trương, Chu Chu biết là hắn có ý tốt, không muốn nàng khó xử, cho nên nghe lời mà sửa sang quần áo, lau mặt cho sạch rồi mới theo hắn. Thái độ của yêu hồ khiến nàng yên tâm, tuy mạnh miệng nhưng cũng không có bao nhiêu địch ý với họ. Xuất phát từ góc độ thực tế mà nói, hắn cũng coi như một nửa là người đan tộc, thế nào thì cũng sẽ cho người đồng tộc là nàng chút mặt mũi, hơn nữa hắn còn đang tính tìm người của đan tộc luyện chế giúp đại luân hồi đan đấy. Quang cảnh trước mắt khẽ chớp động, hiện ra cảnh sắc mọi người nhìn thấy lúc mới vào động đại môn bạch ngọc và bia đá xanh cao ngất, chỉ là trên tấm bia này là mấy chữ to bằng mực đường hoàng khí khái, cầm hoàng lăng. Yêu hồ thấy Chu Chu nhìn chằm chằm vào ba chữ to kia, gác ý nói. Năm đó A Thấm là luyện đan sư nổi danh nhất trên đại lục Tấn Tiềm, tuy chưa đột phá đại thừa kỳ, nhưng dù là tu sĩ đại thừa gặp nàng cũng phải tôn xưng một tiếng cầm hoàng. Nếu không phải vì ta, có thể giờ nàng đã đột phá đại thừa phi thăng thành thánh rồi. Tim Chu Chu khẽ rung lên, nếu như nàng cũng cứ lẩn tránh như vậy, có khi nào một ngày nào đó sẽ giống như yêu hồ, làm liên lụy đến những người thân yêu nhất của mình chịu tai họa bất ngờ. Đẩy ra cánh cửa bạch ngọc, bốn người nhóm Doãn Tử Trương đang ngồi khoanh chân dưới đất, trừ họ ra không còn ai khác. Người của phái ẩn hàng và điểm hâm không biết đã đi đâu, mà Chu Chu cũng chẳng quan tâm họ đi đâu. Vẻ mặt bốn người đều khổ sở như đang thấy cái gì đó rất khủng khiếp, trong đó Doãn Tử Trương là khổ nhất. Người hắn như vừa được vớt từ trong nước ra, toàn thân bị mồ hôi làm ướt sũng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cau mày, có khi nghiến răng nghiến lợi, đáng sợ nhất chính là, Chu Chu thấy hắn đang khóc. Khoe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt, Chu Chu nhìn rất rõ, thật sự là nước mắt. Bình thường, cho dù chặt đứt xương cốt kinh mạch toàn thân hắn cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt đâu. Chu Chu đưa một tay túm áo yêu hồ, hoàn toàn quên mất giờ hắn là yêu thú cấp 8 thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, gào lớn, ngươi làm gì với hắn vậy? Mau dừng lại đi. Yêu hồ cười đến là mị hoặc, nói, ngươi có muốn biết hắn đã trải qua chuyện gì không? Có quan hệ đến bí mật của hắn đấy. Chu Chu sốt ruột đến lạc cả giọng nói, ta chẳng muốn nghe bí mật gì, ta chỉ muốn hắn bình an vô sự, ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không hại bọn họ. Chương 200, Tâm Ma. Yêu hồ ôm vai Chu Chu dỗ dành, đừng nóng vội đừng nóng vội, đây là chuyện tốt, chỉ cần họ qua được cửa ải này, sau này khi kết đan sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất sẽ không bị tâm ma lợi dụng cơ hội. Nếu không bị ngươi, ngươi khác có cầu xin ta cũng chẳng tốn tâm tư làm gì. Ngươi xem người khác chọc thủng cả trời, cũng không vào được chỗ a thấm của ta. Chu Chu nghe hắn nói có đầu có đuôi, rốt cục hòa hoãn lại, vì sao A Trương trông vô cùng khổ sở. Bởi vì áp lực trong lòng hắn, chuyện không chịu buông ra rất nhiều, hừ hừ, may mắn hắn gặp ta, nếu không đến khi kết đan, hắn chịu đủ. Ngươi thật sự không muốn xem bí mật trong lòng hắn. Yêu hồ tự kỷ như thường lệ. Chu Chu nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu, chờ đến khi huynh ấy tự nguyện cho ta biết đi. Nàng bình tĩnh nhìn thần sắc Doãn Tử Trương thống khổ chịu đựng, qua một lúc lại không nhịn được hỏi, nhất định phải khổ cực như vậy sao? Tu tiên vốn là nghịch thiên mà, nào có chuyện không khổ. Giống như ngươi, không duyên cớ được hiến tế truyền thừa, thoạt nhìn thì dễ dàng thành tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng sự thật đâu. Ngươi bây giờ bị phong ấn biến thành cái dạng này theo chân bọn họ lan lộn, 10 phần có 9 là bởi vì một thân pháp lực tu vi của ngươi gây tai họa, để một đứa nhỏ mang bảo vật đi trên đường, sao có thể không bị rình rập. Ta đã từng nghe A Thâm nói qua loại tình huống giống ngươi, thật ra không tính là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ chính thức, bởi vì tu vi đã lên. Nhưng đạo tâm chưa thành, tu sĩ cùng cấp chỉ cần biết nhược điểm của ngươi, muốn đối phó ngươi thật không khó. Yêu hồ nói xong liền ôm Chu Chu đi vào trong. Chu Chu trầm lặng không nói, đến khi phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần, bị dọa sợ bắt đầu dãy rủa nói, ngươi đang làm gì? Vung ta ra. Trước kia A Thấm thường ôm ta mang đi khắp nơi, ta thử xem ôm một người sẽ có cảm giác gì, ngươi cần gì nhỏ mọn thế. Yêu hồ hậm hực vung nàng nói, sau này ta cũng sẽ ôm A Thấm đi khắp nơi. Chu Chu bất lực, nghĩ thầm. Lúc ấy ngươi là hồ ly, giống thế nào được? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Chu Chu lưu luyến nhìn lại chỗ các sư huynh sư tỷ trong đại điện. Ta mang ngươi đi gặp A Thấm. Mấy năm nay yêu hồ luôn lẻ loi trơ trọi một mình trong lòng núi bảo vệ luân hồi thông linh thảo, có gặp người khác thì cũng là tu sĩ đến chỗ mộ, trong đó chẳng có kẻ nào khiến hắn để mắt, khó lắm mới gặp Chu Chu trông na ná phần bích thấm lại là đồng tộc của nàng, liền không nhịn được hiến vật quý. Tính tình Chu Chu tuy kém phần bích thấm nhiều, nhưng nhìn khuôn mặt nàng, nghe nàng nói chuyện, yêu hồ cảm thấy phảng phất như quãng thời gian vui vẻ hắn gắn bó với phần bích thấm năm đó, tâm tình cũng nhẹ nhõm vui sướng hơn. Hiển nhiên yêu hồ đã tốn rất nhiều tâm tư đi kiến tạo cái mộ này, sàn ngọc thạch trơn nhẵn như mặt gương, phù điêu trên 4 vách tường đều có nội dung thống nhất, phần bích thấm, khắc họa vô cùng sinh động, mỗi bức đều khiến người ta cảm thấy như đích thân trải qua, bên cạnh nàng vĩnh viễn có một con hồ ly. Mỗi lần nhớ A Thấm ta sẽ ở đây khắc tranh về nàng, chẳng hay đã nhiều như thế từ bao giờ. Mỗi khi ta khắc xong một bức lại hối hận một lần, nếu như năm đó ta nghe lời nàng chăm chỉ tu luyện, có thể sớm biến hóa thành người ở bên nàng, khiến nàng yêu ta, ngày đó nếu ta có tu vi cấp 8, A Thấm cũng không cần vì ta mà đồng quy vu tận với kẻ thù cho dù giờ ta giết sạch đám chó má kia thì cũng có ích gì chứ. Tiếng nói của yêu hồ lững lờ quẩn quanh lại cô đơn. Chu Chu sinh lòng không đành lòng, vỗ vỗ tay hắn, thêm khoảng nửa năm nữa, luân hồi thông linh thảo trưởng thành, phần tiền bối có thể trọng sinh, ngươi chớ đau lòng. Ừ. Yêu hồ đẩy một cánh cửa bạch ngọc, trong cửa là một đại điện ngọc thạch tinh tế hùng vĩ, trên giường hắc ngọc giữa đại điện có một cô gái đang nằm. Yêu hồ mang Chu Chu đi qua đó, rốt cục Chu Chu cũng thấy rõ dung mạo của cô gái kia, quả nhiên là phần bích thấm đã thấy trong ảo cảnh lúc trước. Tuyệt thế mỹ nhân bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, so với người được gặp trong ảo cảnh, sự rung động còn lớn hơn nhiều lắm, Chu Chu cũng không tránh được ngắm tới ngây người. A Thấm của ta rất đẹp. Pháp thân của nàng vốn đã mất. Đây là ta dùng máu tươi của nàng phối hợp với các thiên tài địa bảo luyện lại đấy, hoàn toàn giống với thân thể dung mạo của nàng trước kia. Yêu hồ đưa tay vuốt vuốt tóc mai của phân bích thấm trên giường ngọc, giọng tự hào. Thật giỏi. Chu Chu thành tâm thành ý tán thưởng, chỉ dùng một chút máu mà có thể luyện chế lại thân thể tu sĩ, sự gian nan trong đó tuyệt đối vượt quá khả năng tưởng tượng, mà yêu hồ lại làm được rồi. Một lần nữa yêu hồ lại được khen đến mở cờ trong bụng, nhớn mày nói, đó là đương nhiên. Ồ. Mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi cũng đã chịu đựng đủ rồi. Chu Chu chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, không nhịn được mở trừng hai mắt, người cũng đã quay lại gian ngoài đại điện, chỗ nhóm Doãn Tử Trương đang ngồi. Quả nhiên nhóm Doãn Tử Trương đã khôi phục như bình thường, đang ngồi nhìn nhau, họ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy như qua một cơn ác mộng dài, đã trải qua trăm ngàn năm, trải qua vô số trắc trở sống chết, nhưng trong giờ phút này trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm bình yên chưa bao giờ có được. Họ nghe thấy tiếng Chu Chu, ngẩng đầu thấy nàng đang đứng bên người yêu hồ nắm tay nàng, hai người trông có vẻ thân thiết, những người khác nhíu mày, Doãn Tử Trương lập tức đổi sắc mặt, con yêu hồ này đã làm trò gì với Chu Chu. Chu Chu thấy hắn nhìn sang, lập tức vui vẻ bỏ tay yêu hồ chạy tới, huynh không sao rồi chứ? Doãn Tử Trương mang vẻ mặt căng cứng đứng lên nói, không có việc gì. Đề Thiện Thượng còn chừng yêu hồ nói, ngươi bắt chúng ta tới đây làm gì? Nói chuyện thẳng thắn đi. Yêu hồ lười biếng liếc hắn một cái, chẳng muốn thế nào cả miệng hắn vừa nói, ngươi cũng vừa nhanh chóng vọt tới trước mặt Thạch Ánh Lục đưa tay giật xa che mặt của nàng xuống, cười không đứng đắn, nói, quả nhiên lớn lên nhìn cũng không tệ, trên người tiểu cô nương có chút huyết mạch của tộc Hồ Ly. Cuốn huyễn mị đại pháp này coi như là cho ngươi. Thạch Ánh Lục còn chưa kịp phản ứng, một cái ngọc giản đã được nhét vào trong ngực nàng, nàng ôm lấy theo bản năng, đang muốn nói, lại bị yêu hồ hôn bẹp một cái trên mặt. Đây là quà của ta. Yêu hồ cười nói. Cơ U Cốc xông về phía trước che trước người nàng, yêu hồ cũng đã lui ra, khoát khoát tay nói, các ngươi có thể đi rồi, sau khi rời khỏi thì xem như đây là một giấc mơ, không thể nói với bên ngoài về chuyện này. Nếu không khi kết đan tâm ma phát tác thì đừng trách ta. Mọi người đều đã thấy ảo thuật của hắn, nghe hắn nói như vậy đều dùng mình, truyền thuyết nói điểm lợi hại của huyễn mị yêu hồ là hắn có thể nhìn thấu tâm địa đen tối của người ta. Yêu hồ quay đầu ném cho Chu Chu cái mị nhãn, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đi đi, luyện tốt thuật luyện đan của ngươi, nếu có thể thì sau này luyện đan cho A Thấm nhà ta. Trong lời nói ám chỉ, hắn đã biết bí mật nàng còn có hỏa linh nữa, còn biết nàng là luyện đan sư.